Chương 469, Thiên Đế trở về, Niết Bàn trọng sinh. Chương 469, Thiên Đế trở về, Niết Bàn trọng sinh. Thần giới Thiên Đình. Một tòa cao tới vạn trượng tế đàn phía trước. Vạn tộc cường giả tụ tập tại cùng một chỗ, ngay tại cử hành một trận thịnh đại tế tự. Mà Lục Viễn dựa theo trong cõi u minh chỉ dẫn, giáng lâm tại một bộ pho tượng trên thân, đột nhiên mở mắt. Man hoang thế giới, Thế Tiên đại điện. Khoảng cách ta lần trước chuyển sinh giới này, đã qua dòng dã 16 vạn năm. Lục Viễn ý niệm khẽ nhúc nhích, bàng bạc thần niệm liền giống như nước thủy triều mãnh liệt mà ra, đảo qua ở đây tất cả mọi người. Cũng từ phía trên đỉnh lan tràn tới toàn bộ thần giới, đem 3000 thế giới đều bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, vô số tin tức cùng tình báo tựa như hồng thủy tràn vào đầu óc hắn, khiến cho hắn tại trong khoảnh khắc liền đối với man hoang thế giới tình huống rõ như lòng bàn tay. Thái cổ hoàng giả một ý niệm, liền có thể vượt ngang ngàn vạn vị diện, khóa chặt địch nhân vị trí. Mà Lục Viễn hiện nay cho dù chỉ là một sợi thần niệm giáng lâm, nhưng cũng đủ để nghiền ép hết thảy thiên đế cường giả. Thậm chí mặt khác đế cấp cường giả đều khó mà nhận ra được Lục Viễn thần niệm. Bọn hắn chỉ là tâm thần có chút không tập trung, có loại không hiểu tim đập nhanh cảm giác, phản phất đưa tới một vị nào đó vô thượng tồn tại chú ý một dạng. Cô này tim đập nhanh cảm giác là chuyện gì xảy ra? Từ khi bản tọa chứng đạo thành đế đến nay, đây là lần đầu cảm thấy bất an như vậy, hẳn là có cái đại sự gì xảy ra hay sao? Hiên Viên thị tổ điện. Một tên khí độ uy nghiêm, ông lão mặc áo bào vàng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thiên đình vị trí, thần sắc biến ảo chập chờn. Nếu như dựa theo chủ thế giới chiến lược chuyển đổi, man hoang thế giới thiên đế cường giả thì tương đương với phong vương cấp bậc tồn tại, cho dù tại chủ thế giới đều có thể cắt cứ một phương. Đến mức tại man hoang thế giới, giống hắn đẳng cấp này đừng đương thế thiên đế, càng là sừng sững tại chiến lược đỉnh trí cường tồn tại, đủ để hiệu lệnh bản tộc thống ngự 3000 thế giới. Nhưng bây giờ, hắn lại hai hùng kiếp vía, toàn thân lông tơ đứng đấy, lại có một loại thời khắc sinh tử đại khủng bố. Làm Lục Viễn thần niệm đảo qua 3000 thế giới trong mấy mắt, không chỉ có là cơ trần, ngay cả mặt khác thị tộc lão tổ cũng đồng dạng sắc mặt biến, ở sâu trong nội tâm chẳng biết tại sao lại đột nhiên cảm thấy thấp thỏm lo âu, phảng phất có nào đó đại kiếp sắp tới. Bất quá đây hết thảy phát sinh cực kỳ đột nhiên, đám người còn không kịp truy đến cùng, cái kia cố sợ hãi cảm giác liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phảng phất chưa từng tồn tại một dạng. Mà tại phía xa Thiên Đình Lục Viễn, cũng yên lặng thu hồi thần niệm. Ta cùng Tiên Thần Thủy Tổ đánh một trận xong, Man Hoang Thiên Đạo hóa thân tiêu hao quá nhiều năng lượng, bị ép rơi vào ngủ say. Lục Viễn trong mắt lóe lên một ít tinh mang. Trước đó hắn vì đối kháng Hắc Hóa Thiên Thần Thủy Tổ, đã thi triển thần ngục chân thân, triệu hoán hết thể thiên đạo hóa thân vượt giới giáng lâm. Phương pháp này mặc dù uy lực mạnh mẽ, có thể tiêu hao cũng đồng dạng kinh người, đến mức man hoang thiên đạo hóa thân, đến nay đều không có khôi phục. Mà căn cứ hắn lấy được tin tức, cái này 16 vạn năm thời gian bên trong, man hoang thế giới phát triển cấp tốc, đã lần lượt có 7 người chứng đạo thành đế, làm 3000 thế giới đều nên đón một cái huy hoàng đại thế. Bất quá thất đế tổng thế giới, tự nhiên không thể thiếu minh tranh ám đấu cùng các loại ma sát. Man hoang thế giới nhìn như cực điểm chói lọi thịnh thế giới cục diện, cũng có ám lưu rung động, tình huống không thể lạc quan. Dứt bỏ tất cả đại chủng tộc ở giữa chuyện bật bánh việc nhỏ không nói. Ngày hôm nay đỉnh đối mặt khó giải quyết nhất vấn đề, liền ở chỗ mặt khác tứ đại thị tộc đều có đế cấp cường giả tỏa chấn. Bọn hắn tự cao thực lực cường đại, nghe điều không nghe tuyên, ẩn ẩn có tự lập làm vương, liên thủ đối kháng thiên đình xu thế. Xem xét lại thiên đình bên này, cũng chỉ có 3 vị đế cấp chiến lực, đồng thời còn muốn duy trì 3000 thế giới trật tự, sớm đã lực bất tòng tâm. Nơi nào còn có dư thừa tinh lực đi đối phó mấy cái tia thượng cổ thị tộc. Đồ Long giả cuối cùng biến thành Ngắt Long. Cái này 16 vạn năm thời gian, đã đủ để cải biến quá nhiều đồ vật. Lục Viễn mắt lộ ra một ít hồi ức, nhớ tới năm đó sông sáo đại hoàng kỷ niệm ít tuyết nguyệt, trong lòng không khỏi có chút thổn thức cảm khái. Bất quá man hoang thế giới làm thất tinh vị diện, giới này nội tình vẫn còn, trước hết từ man hoang thế giới mở ra kết nối vạn giới chiến trường thông đạo. Lục Viễn suy tư một lát, đã làm ra quyết đoán. Ngay sau đó, hắn thôi động thiên đạo ấn ký, lập tức có vô số tín ngưỡng chi lực từ ức vạn chúng sinh trên thân bay ra, cũng hóa thành một cái trùng trùng điệp điệp tín ngưỡng trường hạ, hướng tôn này pho tượng tụ đến. Trong lúc nhất thời, ánh sáng đầy trời, cực điểm chói lọi. Tại vô số tín ngưỡng chi lực quan chú, tôn này thiên đế pho tượng trở nên càng phát ra linh động thần thánh, ngũ quan sinh động như thật, phảng phất từ một khối đá biến thành một bộ chân chính huyết nhục chi khu. Đây là thiên đế đại nhân hiển linh. Đế sư bọn người nhận ra được biến hóa này, tất cả đều trừng to mắt, bất khả tư nghị nói. Tại hắn bọn họ khó có thể tin trong ánh mắt, tôn này thiên đế pho tượng không ngừng rung động, cuối cùng nở rộ hào quang óng ánh, đột nhiên hướng phía trước phóng ra một bước, lộ ra hóa thành Lục Viễn thân ảnh. Tôn này pho tượng vậy mà sống lại. Nhìn xem cái kia đạo tuổi trẻ thân ảnh, ở đây tất cả mọi người đều là như bị sét đánh, lập tức sững sờ tại nguyên chỗ. Phản phất tinh thần nhận lấy lớn lao trùng kích, thật lâu đều không thể nào tiếp thu được sự thật này. Đến mức đế sư cùng ngu tề mấy người, nhìn thấy dung mạo của hắn, càng là bỗng nhiên con ngươi đột nhiên co lại, tựa như nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng sự tình, thanh âm ngăn không được run rẩy nói: "Cái này, đây quả thật là thiên đế đại nhân. Thời gian qua đi mười mấy vạn năm lâu, ngài rốt cục lần nữa trở về. Lão phu bái kiến thiên đế đại nhân." Đế sư nước mắt tuôn đầy mặt, thân thể run rẩy, đối nó cúi người chào nói. Nhưng eo của hắn còn không có cúi xuống đi, liền bị một cô vô hình lực lượng vững vàng nâng. "Đế sư tiền bối, không cần đa lễ." Lần nữa thấy cố nhân, Lục Viễn trong lòng cũng có chút cảm khái. Bất quá làm hắn thần niệm đảo qua đế sư thân thể, lông mày lại nhíu lại. Bởi vì tại trong cảm nhận của hắn, đế sư tình huống rất không ổn. Khí huyết suy sụp, bản nguyên khô kiệt, toàn bộ tính mạng con người khí tức giống như cùng một sợi nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Thực ra cái này cũng rất bình thường. đế sư là cùng Phục Hy đại đế bọn người cùng thời đại thượng cổ đại năng, đã còn sống trên trăm vạn năm lâu, năm đó liền đã đi đến cuối con đường. Nếu không phải Lục Viễn xuất thủ tương trợ, giúp hắn sống thêm đời thứ hai, chỉ sợ hắn sớm đã tọa hóa, như vậy biến thành một đôi hoàng thổ. Mà đế sư kéo lấy một giới thân thể tàn phế, còn có thể sống đến bây giờ, tuyệt đối xem như kỳ tích. Thiên đế đại nhân không cần phải lo lắng, lão phu vốn là người sắp chết, có thể trước khi chết gặp lại thiên đế một lần cuối, lão phu đời này đã không tiếp. Đế sư phảng phất nhìn ra Lục Viễn trong lòng suy nghĩ, lúc này mở miệng trấn an nói: "Tiền bối yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, ngươi tuyệt đối sẽ không chết." Lục Viễn thôi động chí cao luân hồi pháp tắc, đem nhất đạo luân hồi chi lực trong nháy mắt đánh vào đế sư thể nội. Nguyên bản đế sư làm chuẩn đế cường giả, còn thừa lại cuối cùng một hơi, có thể sống thêm thời gian mấy năm. Thế nhưng tùy theo luân hồi pháp tắc cầm vàng một phát, hắn giàn mua đục ngầu trong đôi mắt mất đi hết thể sắc thái, thể nội cuối cùng một sợi sinh cơ cũng đột nhiên đoạn tuyệt, như vậy đột ngột mất. Chỉ còn lại có một bộ giàn mua thi thể, vẫn đứng tại chỗ. Đế sư chết rồi. Biến cố này phát sinh quá mức đột nhiên, đến mức đều chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Tại hắn bọn họ góc nhìn bên trong, Lục Viễn chỉ là con ngón đúng ra, sau đó đế sư liền tầm mắt buông xuống, cứ như vậy không hiểu thấu chết rồi. Tại sao có thể như vậy? Thiên đế đại nhân tại sao lại xuống tay với đế sư? Ngu thể cũng là một mặt khó có thể tin, không thể tin được chính mình nhìn thấy hết thảy. Phải biết cái này mười mấy vạn năm đến, nếu như không phải có đế sư cúc cung tận tụy, xử lý thiên đình các loại sự vụ, chỉ sợ mặt khác mấy đại thị tộc đã sớm kìm nén không được ngày càng bành trướng gia tâm, sẽ công khai liên thủ đối kháng thiên đình. Nhưng hắn nằm mơ đều không nghĩ tới. Lục Viễn trở về sau chuyện thứ nhất chính là xuống tay với đế sư. Bất quá đối mặt đám người rối loạn cùng chất vấn, Lục Viễn lại không thèm để ý, hắn thần sắc trịnh trọng, bấm quyết bất ấn, hai tay lăng không hư vẽ, không ngừng đánh ra từng đạo luân hồi pháp tắc đạo văn. Tùy theo Lục Viễn điều khiển, những pháp tắc kia đạo văn ở giữa không trung ngưng tụ thành từng mai cổ lao thần bí phù chú. Những này phù chú phong cách cổ xưa tự nhiên, có vô cùng đạo vận lưu chuyển, phản phất đến từ thiên địa chưa mở, hỗn độn mới sinh thời khắc, lại mang theo một ít sáng thế khí tức. Đến cuối cùng, hết thảy phù chú lơ lửng tại đế sư thi thể hướng trên đỉnh đầu, cũng hình thành một tòa luân hồi đại trận, đem cả người hắn đều bao phủ ở bên trong. Đế sư thi thể mặc dù tại luân hồi đại trận ảnh hưởng dưới, hóa thành bột mịn tiêu tán trong không khí, nhưng có một sợi bất diệt chân linh lại tản ra nhàn nhạt quang mang, cùng những cái kia phù chú dần dần hòa làm một thể. Ngay sau đó, không một sai một bài một phát một bên trong một cho một vừa nhìn, Lục Viễn lại lần nữa vận dụng trí cao tạo hóa pháp tắc, ngưng tụ thành một viên cổ lão phù văn. Cái phù văn này mới vừa xuất hiện, liền có một cỗ thịnh vượng đến không cách nào tưởng tượng nồng đậm sinh cơ, đột nhiên hướng bốn phía khuyết tán ra đến, làm ở đây tất cả mọi người như gió xuân ấm áp, cảm giác cả người đều trẻ mấy chục tuổi. Xem ra là ta hiểu lầm, thiên đế đại nhân đây là tại là đế sư tái tạo thân thể, có thể làm cho hắn sống ra đời thứ ba. Ngu Tề hai mắt trợn tròn xoe, rốt cuộc hiểu rõ đây là có chuyện gì. Tạo hóa pháp tắc chính là chín đại trí cao pháp tắc một trong, có thể cải tử hoàn sinh, nghịch chuyển sinh tử. Mà luân hồi pháp tắc cũng đồng dạng là trí cao pháp tắc, có thể để cho người chết trở về, nhường sống người vãng sinh. Lục Viễn cử động lần này hiển nhiên là muốn vận dụng hai loại trí cao pháp tắc, trợ giúp đế sư chặt đứt bệnh trầm kha, vứt bỏ cũ thân thể, nên đón chân chính tân sinh. Cho ta trở về. Lục Viễn chợt quát một tiếng. Trong chốc lát, phù quang hừng hực, thần mang nở rộ, bàng bạc thần lực giống như cùng giống biển cả, đem đế sư chân linh ngâm ở bên trong, vì đó rót vào vô cùng vô tận năng lượng cùng sinh cơ. Mà hắn ngâm mình ở sinh cơ trong hải dương, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, tựa như về tới mâu thân ôm ấp, trước nay chưa có dễ chịu ấm áp. Hắn dập tắt sinh mệnh chi hỏa, bị lại lần nữa nhóm lửa, cung thiêu đốt càng thêm mãnh liệt thịnh vượng, giống như cùng một vòng từ từ bay lên mặt trời mới mọc, tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Cùng lúc đó, từng sợi pháp tắc đạo văn ở giữa không trung xen lẫn ngưng tụ, một lần nữa phát họa ra một bộ tuổi trẻ thân thể. Mà đầy trời thần mang hội tụ, thì là hóa thành một kiện đạo bào màu xanh, khoác lên người, khiến cho khí tức trở nên càng phát ra cường đại. Tại mọi người rung động không hiểu trong ánh mắt, giành lấy cuộc sống mới đế sư, đột nhiên mở to mắt, thành công sống ngoài đời thứ ba. Ta trở nên đội trẻ. Đế sư cúi đầu nhìn về phía hai cánh tay, không ngừng dò xét lấy chính mình tân sinh thân thể, trong lòng có loại phảng phất tại nằm mơ hoảng hốt cảm giác. Không đúng, ta cũng không phải phản lão hoàn đồng, mà là chết một lần, tựa như vượng hoàng niết bàn, triệt để chặt đứt hết thể qua lại, sau đó lại lần thu hoạch được tân sinh. Đế sư liễu lươi nói, kéo dài tuổi thọ dễ dàng, rất nhiều bất hủ thần dược cũng có thể làm đến điều này. Nhưng hướng chết mà sinh lại chỉ tồn tại ở trong thần thoại, ngoại trừ giải rác mấy loại huyết mạch cường đại trí cường thần thú, giống như không người có thể làm được điểm này. Nhưng mà Lục Viễn lại dùng thủ đoạn thông thiên, đem thần thoại biến thành hiện thực. Không phá thì không xây được, chết trước hậu sinh. Bực này xuất thần nhập hóa thủ đoạn, quả thực làm người ta nhìn mà than thở, cho dù mạnh như thái cổ hoàng giả, đều không thể làm đến. Lao phu bái tạ thiên đế đại nhân tái tạo tri ân. Đế sư giành lấy cuộc sống mới, không tìm được vui mừng, lúc này ôm quyền hành lễ nói. Lần này Lục Viễn không có cự tuyệt, mà là thản nhiên tiếp nhận cái này cúi đầu. Hắn lợi dụng luân hồi cùng tạo hóa pháp tắc, giúp đế sư niết bàn trọng sinh, tính cả căn cốt cùng thiên phú đều cùng nhau xảy ra chất biến. Bực này đại ân đại đức, đối phương lại thế nào cảm kích đều không đủ. Ở đây những người khác thấy cảnh này, lại ngây ra như phỗng, bị chấn động được nửa ngày đều nói không ra lời. Mà những cái kia tâm cao khí ngạo tuổi trẻ thiên tiêu, giờ phút này tựa như xương đánh quả cả, cũng không còn nửa điểm ngạo khí cùng tự tin. Nguyên bản bọn hắn cho rằng, Lục Viễn coi như thực lực mạnh hơn, cũng nhiều nhất so với mặt khác thiên đế cường đại mấy phần mà thôi. Có thể khi bọn hắn tận mắt nhìn thấy, Lục Viễn tái tạo sinh tử toàn bộ quá trình về sau, hết thể mới rốt cuộc minh bạch, mà khác đế cấp cường giả cùng Lục Viễn Chi ở giữa chênh lệch đến tuột cùng đến cỡ nào cách xa. Nguyên lai truyền thuyết đều là thật. Hắn năm đó xác thực vô địch tại thế gian, ngay cả đồng giai đế giả cũng không là đối thủ. Thiếu niên mặc áo vàng đứng ở trong đám người, yên lặng ngước đầu nhìn lên lấy tôn này vô địch thân ảnh, trong lòng có thể nói là ngũ vị tạp trần. Đặc biệt là coi hắn đem Lục Viễn chỗ cho thấy chiến lực, cùng Cơ Trần lao tổ vừa so sánh. Cái này đột nhiên phát hiện, Lục Viễn triển hiện ra thủ đoạn, quả thực thần kỳ, vượt xa khỏi thiên đế cảnh giới phạm vi. Nếu như hai người thật mở ra sinh tử đế chiến, dĩ vãng trong lòng hắn luyện như thần linh giống như cường đại Cơ Trần lao tổ, tuyệt đối không phải đối thủ của Lục Viễn. Nghĩ tới những thứ này, hắn nguyên bản tinh thần phấn chấn hai con người, trong nháy mắt trở nên ảm đạm vô quang, cả người thất hồn lạc phách, tựa như đạo tâm sụp đổ mở dạng. Không cần tốn nhiều sức, liền có thể nhường một vị chuẩn đế niết bàn trọng sinh, khó trách gia gia sẽ đối với hắn như thế tôn sùng. Quyền sinh sát trong tay, đều ở chỗ một ý niệm, đây mới là vô địch thiên đế cái thế phong thái a. Lo lắng Vân Thư từ đáy lòng sợ hãi than nói, trong lòng chỉ còn lại có kính sợ cùng tôn sùng, cũng không còn nửa điểm khinh phục. Chúng ta bái kiến thiên đế, làm đế sư giành lấy cuộc sống mới về sau, hết thảy thiên đỉnh cường giả đều là một gối quỳ xuống, thần tình kích động, quát hẳn cả giọng. Bọn hắn sĩ khí như hồng, ánh mắt cùng nhật, tựa như thành kính tín đồ rốt cục gặp được chính mình tín ngưỡng thần minh. Chỉ cần Lục Viễn ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ không chút do dự vì đó nỗ lực hết thảy. Đều đứng lên đi. Lục Viễn gật gật đầu, nhìn trời đỉnh lực ngưng tụ rất hài lòng. Hắn đã rời đi giới này mười mấy vạn năm lâu, nhưng những ngày này đỉnh cường giả còn có thể đối với hắn bảo trì cao như vậy độ trung thành. Chứng minh đế sư ở trên đây, cũng hao tốn vô số tinh lực cùng khổ công. Thế thiên đại điện, kết thúc mỹ mãn. Mà thiên đế trở về tin tức, cũng như gió bão, trong nháy mắt quét sạch 3000 thế giới. Hết thảy thế lực đều ngay đầu tiên biết được việc này. Ngươi nói cái gì? Người kia lại trở về rồi. Hắn còn mệnh tại thiên, đã biến mất dòng dã 16 vạn năm, làm sao có thể còn sống? Hơn nữa hắn còn tái tạo luân hồi, trợ giúp đế sư sống ngoài đời thứ ba. Chẳng lẽ chúng ta trước đó trong lòng cảm giác bất an, chính là cùng hắn có quan hệ? Nghe được tin tức này, mấy vị khác đế cấp cường giả đều là thần sắc kỳ biến, không nhịn được nghẹn ngào cả kinh nói. Bọn hắn đã từng đi theo Lục Viễn cùng nhau chinh chiến thượng thương, so với bất luận kẻ nào đều hiểu người kia đến tột cùng có cường đại cỡ nào cùng vô địch. Nguyên nhân chính là như thế. Cho dù thời gian qua đi mười mấy vạn năm lâu, bọn hắn đều đối nó kiêng kỵ và phần. Cho dù chứng đạo thành đế về sau, cũng không dám tùy tiện đối kháng thiên đình, chỉ có thể trong bóng tối làm chút tiểu động tác. Có thể Lục Viễn trong mắt dung không được hạt cát. Nếu như hắn thật trở về rồi, dùng hắn sát phạt quả đoán tính cách, chỉ sợ mặt khác mấy cái thượng cổ thị tộc đều tất nhiên sẽ lọt vào thanh toán. Nghĩ đến đây loại hậu quả nghiêm trọng, Cơ Trần mắt tối sầm lại, suýt nữa tại chỗ ngất đi. Chương 470, đế giả giật đầu, vị diện chi chiến. Chương 470, đế giả giật đầu, vị diện chi chiến. 2025-01-31 Nam Thiên Môn bên ngoài, có hai tên kim giáp thần vương mặc áo giáp, cầm binh khí, chịu trách nhiệm trấn thủ thiên đỉnh cửa. Bọn hắn mặt không biểu tình, đối trước mặt Cơ Trần mấy người làm như không thấy, tựa như đem nó trở thành không khí. Hai vị thần vương thỉnh cầu thông báo một tiếng, liền nói Hiên Viên thị Cơ Trần tới chơi, muốn gặp Thiên Đế đại nhân một mặt. Cơ Trần khuôn mặt đắng chát, ngữ khí vô cùng hèn mọn. Có thể hai vị kia kim giáp thần vương nhìn không chớp mắt, liền phảng phất làm như không nghe thấy. Cơ Trần bốn người thấy thế, cũng nhịn không được nắm chặt nắm đấm. Có thể khi bọn hắn nghĩ lại, lại không thể làm gì bung ra nắm đấm. Trung điệp thở dài một hơi. Phải biết bọn hắn đều là đế cấp cường giả, là giới này trí cường tồn tại. Nếu như đổi thành bình thường, chỉ là hai vị thiên đỉnh thần vương can đảm dám đối với bọn hắn như thế làm cản, sớm đã bị tại chỗ đập chết rồi. Nhưng xưa đâu bằng nay, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Từ khi Cơ Trần mấy người biết được Lục Viễn trở về tin tức về sau, liền dọa đến vai cả linh hồn, đạo tâm suýt nữa tại chỗ sụp đổ. Dù sao bọn hắn mặc dù cũng đã chứng đạo thành đế, có thể Lục Viễn năm đó trấn áp Càn Nguyên Thiên Đế một màn kia, lại in dấu thật sâu khắc ở tất cả mọi người trong đầu, vĩnh viễn đều không thể quên. Cơ Trần rất rõ ràng, thiên đế ở giữa cũng có khoảng cách. Giống bọn hắn trải qua mười mấy vạn năm khổ tu, mặc dù có thể chứng đạo thành đế, nhưng này cũng chỉ là phổ thông đế cấp cường giả mà thôi. Mà Lục Viễn nhưng là vang dội cổ kim, quét ngang đương thời vô địch trí cường thiên đế. Cho dù là bọn họ những người này cộng lại, đều không đủ Lục Viễn một người đánh. Tội nhân Cơ Trần, bái kiến thiên đế. Còn xin thiên đế đại nhân nhớ tới tình cũ, có thể cho chúng ta một lần chuộc tội cơ hội. Cơ Trần cắn răng một cái, lại quỳ gối Nam Thiên Môn trước, dập đầu xuống đất, thanh âm nặng nề nói: "Lần này, ngay cả hai vị kia kim giáp thần vương đều vẻ mặt khẽ biến, không nhịn được liếc nhìn. Đế giả không thể đủ. Bất kể nói thế nào, Cơ Trần đều là một tên hàng thật giá thật đế cấp cường giả. Nếu như đổi lại thời kỳ thượng cổ, giống hắn bực này trí cường tồn tại, đủ để quân lâm thiên hạ, thống ngự 3000 thế giới. Nhưng bây giờ hắn lại trước mặt mọi người quỳ xuống, có thể nói là hèn mọn tới cực điểm, quả thực so với giết hắn còn khó chịu hơn. Mà mặt khác ba tên thị tộc lão tổ thấy thế, cũng là sắc mặt nặng nề, lần lượt quỳ rạp dưới đất, dùng cái này biểu thị thần phục. Thấy cảnh này, hết thảy trong bóng tối chú ý việc này thần giới cường giả, lập tức tê cả da đầu, sôi trào. Phải biết, mỗi một vị đế cấp cường giả đều có sự kiêu ngạo của chính mình. Bọn hắn thân phận tôn quý, tự tin không kém gì bất luận kẻ nào. Mà Cơ Trần bốn người đều là đương thời đế giả, bây giờ lại quỳ gối Nam Thiên Môn bên ngoài, tự thân hướng Lục Viễn thỉnh tội. Cái này chẳng phải là nói, bọn hắn đối Lục Viễn đã hoảng sợ đến cực hạn, sở dĩ tình nguyện mất hết thể diện, gánh vác vạn thế bêu danh, cũng không muốn cùng làm địch nhân. Đây cũng là thiên đế đại nhân uy thế, đều không cần tự thân lộ diện, chỉ dựa vào năm đó uy danh hiển hách, liền có thể lệnh bốn vị đế giả quỳ gối thần phục. Xem ra lịch sử muốn sửa, từ nay về sau, cái này 3000 thế giới chỉ có một vị thiên đế, cổ kim hết thảy đế giả đều khó mà cùng hắn sánh vai. Đám người líu lơi không thôi, nội tâm rung động không hiểu. Bọn hắn biết rồi Lục Viễn rất mạnh, đã vô địch tại thế gian, nhưng cũng không biết hắn rốt cuộc có thể cường đại đến mức nào. Thẳng đến bọn hắn tận mắt nhìn thấy Cơ Trần quỳ xuống đất thần phục một màn này, mới rốt cuộc minh bạch, Lục Thiên Đế ba chữ này đến tuột cùng ý vị như thế nào. "Để bọn hắn vào đi." Nhất đạo trầm thấp thanh âm uy nghiêm, từ thiên cung chỗ sâu truyền đến, tại Cơ Trần bốn người bên tai vang lên. Cơ Trần nghe vậy, như được đại xá, vội vàng đứng dậy tiến về thiên đỉnh. Tại hai vị kim giáp thần vương dẫn đầu dưới, Cơ Trần bốn người xuyên qua trùng điệp cung quyết, rốt cục tại một tòa tráng lệ trong cung điện, nhìn thấy đạo thân ảnh kia. Chẳng qua là khi bọn hắn nhìn thấy Lục Viễn gương mặt trẻ tuổi, thần sắc có chút hoảng hốt, không khỏi nghĩ tới năm đó cái kia từ đại hoàng châu sâu đi ra già thú thiếu niên. Cùng năm đó so sánh, Lục Viễn dung mạo vẫn như cũ, giống như không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là khí tức lại tựa như thương thiên giống như phiêu miệu thâm thúy, cho người ta một loại xa không thể chạm cảm giác, liền Cơ Trần bọn người nhìn không thấu. "Tội nhân Cơ Trần, khấu tạ thiên đế đại nhân ân không giết." Cơ Trần bốn trong lòng người run lên, lần nữa quỳ hành lễ nói: "Người đi trả mát, thế giới thường tình, ta có thể hiểu được. Các ngươi mặc dù nghe điều không nghe tuyên, nhưng ít ra còn không có gây thành sai lầm lớn, tội không đáng chết. Bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, vạn giới chiến trường tức sắp mở ra, liền từ các ngươi tứ đại thị tộc đánh trận đầu đi." Lục Viễn không có nói nhảm, giam ba câu ở giữa, liền quyết định Cơ Trần các loại vận mệnh con người. "Vạn giới chiến trường." Cơ Trần mấy người nghe được bốn chữ này, lập tức sắc mặt trắng bệnh, tựa như nghe được cái gì cực kỳ chuyện kinh khủng. Từ khi man hoang thế giới đi vào quỹ đạo, tất cả thế lực lớn cũng bắt đầu dần dần tiếp xúc đến thế giới khác vị diện, tự nhiên rất rõ ràng vạn giới chiến trường đến tột cùng đến cỡ nào tăng tốc. Theo bọn hắn biết, vạn giới chiến trường nguy cơ từ phía, cửu tử nhất sinh. Một khi mở ra vị diện thông đạo, cái kia chính là không chết không thôi sinh tử chi chiến. Đây là chư thiên vạn tộc tu la tràng, cũng là thần minh đẫm máu chi địa. Mạnh như bất hủ thần minh, đều có khả năng ở chỗ này vẫn lạc, huống chi là bọn hắn những tiểu lâu la này. Lục Viễn mặc dù không có thanh toán bốn đại thượng cổ thị tộc, nhưng nếu để cho bọn hắn xung phong lời nói, kết cục này cùng diệt tộc giống như không có gì khác biệt. Cho dù bọn hắn có thể may mắn sống sót, đến lúc đó cũng tất nhiên sẽ nguyên khí tổn thương nặng nề, tổn thất cực kỳ thảm trọng. Bất quá bọn hắn cũng minh bạch, Lục Viễn không có trực tiếp đối bốn đại thượng cổ thị tộc ra tay, đã là nhớ tới tình cũ, phá lệ khai ân. Trước hướng vạn giới chiến trường, cũng là bọn hắn duy nhất có thể còn sống sót cơ hội. Bằng không dùng Lục Viễn sát phạt quả đoán tính cách, Cơ Trần mấy người cũng sớm đã biến thành một cỗ thi thể, căn bản không sống tới hiện nay. "Chúng ta tuân mệnh." Cơ Trần tâm tình nặng nề, trầm mặc một lúc lâu sau về sau, cuối cùng vẫn đồng ý được rồi, việc này đến đây chấm dứt, các ngươi đi đầu xuống dưới chuẩn bị đi. Lục Viễn tiện tay vung lên, Cơ Trần mấy thân thể người cứng ngắc, không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền cảm giác có một cỗ không thể chống đỡ bành trướng sức mạnh to lớn đột nhiên kéo tới. Sau đó, trời đất quay cuồng, thời không biến ảo. Khi bọn hắn lần nữa lấy lại tinh thần lúc, phát hiện chính mình lại tại trong nháy mắt về tới thị tộc tổ địa. Thiên đế đại nhân thực lực càng phát ra sâu không lường được. Cơ Trần hồi tưởng chuyện mới xảy ra vừa rồi, lập tức sợ hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bởi vì từ đầu đến cuối, hắn tại Lục Viễn đều không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Điều này nói rõ Lục Viễn nếu như muốn giết hắn, cái kia cũng chỉ là một ý niệm sự tình, căn bản không cần tốn nhiều sức. Nghĩ tới những thứ này, Cơ Trần suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực, lập tức bỏ đi hết thảy loạn thất bát tao suy nghĩ, cũng không dám lại có bất kỳ bất mãn cùng ngỗ nghịch chi tâm. Mà một bên khác, xử lý xong bốn đại thượng cổ thị tộc, Lục Viễn bắt đầu tay đem thất tinh man hoang thế giới cùng vô ưu thành hòa làm một thể. Dựa theo hắn hiểu biết đến tin tức, cửu giai bất hủ mặc dù có thể đốt lên thần hỏa, rèn đúc thần khu, nhưng bọn hắn còn chưa ngưng tụ thần cách, không có cách nào mở ra bản nguyên thần quốc, bởi vậy chỉ có thể được xưng là bản thần. Mà chân chính thập giai chủ thần cường giả có thể mở ra thần quốc, dung nạp ngàn vạn thế giới. Đến lúc đó đất phong liền không cần lại được thời không hạn chế, có thể tùy thân mang theo tại thần quốc chi bên trong. Một người tức chúng sinh tức là một người. Có thể thời thời khắc khắc hưởng thụ ức vạn tín đồ triều bái cùng cung phục. Chân linh bất diệt, vạn cổ trường tồn. Cùng trong truyền thuyết vĩnh hằng bất hủ, bất tử bất diệt đã không có gì khác nhau. Bất quá dựa theo mô phỏng giả diễn đàn lời nói, chư thiên vạn giới cứ việc mênh mông vô ngần, nhưng thần vị số lượng nhưng là nắm chắc. Bình thường bất hủ bán thần trừ phi có thể vượt cấp phạt thần, hoặc đạt được một vị nào đó thần minh truyền thừa y bát, bằng không vẹn vẹn dựa vào bản thân muốn ngưng tụ thần cách, giống như là chuyện không thể nào. Lục Viễn khẽ nhíu mày, tự lẩm bẩm. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một vừa nhìn. Thập giai chủ thần cái kia các loại cảnh giới, trước mắt cách ta quá xa, việc cấp bách là lúc trước hướng vạn giới chiến trường, mở ra vị diện chi chiến, tận khả năng thu hoạch càng nhiều tín ngưỡng chi lực. Lục Viễn không nghĩ nhiều nữa, bài trừ hết thể tạp niệm, bắt đầu tay lượng giới dung hợp sự tình. Có trước đó dung hợp võ đạo thế giới cùng huyền huyễn thế giới kinh nghiệm, Lục Viễn lần này xe nhẹ chạy được quen, giống như không tốn phí quá nhiều công phu, liền thành công đem giới này cùng vô ưu thành dung hợp tại cùng một chỗ. Cũng lợi dụng vạn giới chi môn, thuận lợi mở ra một cái phi thăng thông đạo, làm hết thể man hoang cường giả đều có thể tiến về chủ thế giới. Và anh, liền đang phi thăng thông đạo thành công mở ra trong nháy mắt, toàn bộ man hoang thế giới đều chuyển ra ầm ầm tiếng vang, phản phất xảy ra kinh thiên động địa biến hóa. Vào giờ khắc này, chỗ có thần giới cường giả đều đột nhiên có cảm giác hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ mỗi ngày biến, pháp tắc anh minh, một cái hào hùng khí thế cổ lão cửa, ánh sáng 3000 thế giới, chậm rãi từ hư không hiện hiện, cuối cùng cùng giới này hòa làm một thể. Cánh cửa kia nguy nga sừng sững, tựa như một tòa thái cổ thần sơn, có thể chống lên toàn bộ thương cung. đồng thời cả tòa cửa đều tản ra một loại không thể tầm thường so sánh siêu phàm khí tức, làm hết thảy đế cấp cường giả ở sâu trong nội tâm hiện ra một cỗ không cách nào ức chế khát vọng. Phản phất bọn hắn chỉ cần đẩy ra cánh cửa kia hộ, liền có thể lập địa phi thăng, tiến về càng rộng lớn hơn thiên địa. Đây là vị diện chi môn. Chẳng lẽ thiên đế đại nhân mở ra giới này cùng chủ thế giới vị diện thông đạo, làm hết thảy man hoang cường giả đều có thể phi thăng tự giới? Cơ Trần bọn người nghẹn ngào cả kinh nói, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại hiện lên một ít không cách nào ức chế kích động cùng chờ mong. Mọi người đều biết, nước cạn dưỡng không ra chân long. Mà man hoang thế giới mặc dù cao tới thất tình, có thể đế cấp cường giả cũng đã là giới này chiến lược cực hạn. Mặc cho bọn hắn tiên phú cho dù tốt, tư chất lại yêu nghiệt, đời này đều không thể lại tiến thêm nửa bước. Nhưng chủ thế giới chính là chư thiên vạn giới trung tâm, có hoàn thiện nhất thiên địa pháp tắc, cùng với vô số kể tài nguyên. Nếu như bọn hắn có thể tiến về chủ thế giới lời nói, nhất định có thể nghịch thiên cải mệnh, rất có triển vọng. Bất quá liền đang phi thăng thông đạo xuyên qua trong nháy mắt, trong cõi u minh, có một cỗ chí thần chí thánh lực lượng, đột nhiên giáng lâm, đem chọn cái man hoang thế giới đều bao phủ ở bên trong. Thiên đạo thủ cần vong linh thiên thai thay trời hành đạo ngộ tính lịch thiên đa tử đa phúc trời nguyện theo người phù hộ lấy kết quả làm nguyên nhân. Bảy đại thần cấp đặc tính, tại lúc này trong nháy mắt có hiệu lực. Ngay sau đó, tại thần cấp đặc tính ra chỉ dưới, hết thể man hoang trung sinh đều cảm giác nào rõ ràng mắt sáng, tài tư mất tiệp, tư duy tốc độ muốn so thường ngày tăng lên mấy không chỉ gấp 10 lần. Lấy trước kia chút tối nghĩa khó hiểu chiêu thức cùng thuật pháp, bây giờ tựa như nhân chia cộng trừ một dạng đơn giản, khiến cho bọn hắn có loại rộng mở trong sáng cảm giác, lập tức rơi vào đốn ngộ bên trong. Hơn nữa làm vong linh thiên thai có hiệu lực về sau, vô luận là những cái kia có mang ý đồ không tốt ngoại tộc cường giả, cũng hoặc là nghe điều không nghe tuyên bốn đại thượng cổ thị tộc. Giờ phút này tựa như quy y Phật môn tín đồ, biến đến vô cùng cuồng nhiệt cùng thành kính, trong mọi người tâm chỗ sâu đều chỉ còn lại có trung thành hai chữ. 10 năm về sau, vị diện chi chiến sắp bắt đầu, các ngươi cần làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Lục Viên ý niệm khẽ nhúc đích, thanh âm truyền khắp 3000 thế giới, vang vọng hết thể man hoàng sinh linh bên hai. Mặc dù bốn đại thượng cổ thị tộc sẽ làm quân tiên phong, tiến về vạn giới chiến trường tham chiến, nhưng vị diện chi chiến hung hiểm dị thường, là hai thế giới sinh tử chém giết, không ai có thể không đếm xỉa đến, sở dĩ những người khác cũng nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Chúng ta cần tuân tiên đế chi lệnh. Mà các man hoang cường giả từng cái thần tình kích động, phản phất hận không thể hiện nay liền làm Lục Viễn hiến tặng ra sinh mệnh. Đây chính là vong linh tiên thai nghịch tiên hiệu quả. Chỉ cần Lục Viễn ra lệnh một tiếng, liền có thể toàn dân giai binh, trên dưới một lòng, có thể đem man hoang thế giới tiềm lực chiến tranh phát huy đến cực hạn. Húng chi dứt bỏ vong linh tiên thai bên ngoài, mặt khác mấy cái thần cấp đặc tính hiệu quả cũng cực kỳ cường đại. Thiên đạo thủ cần phàm là nỗ lực, liền có hồi báo. Có thể làm hết thảy đất phong thần dân, trong khoảng thời gian ngắn, biến thành thần kinh bách chiến chiến sĩ tinh nhuệ. Thay trời hành đạo giết địch liền có thể mạnh lên. Lấy chiến dưỡng chiến, càng đánh càng mạnh, từng cái đều là chiến tranh của ma. Ngộ tính lịch tiên tăng lên ngộ tính, tư chất tăng lên gấp bội. Có thể để cho đất phong bồi dưỡng được càng nhiều ngày hơn mới. Đa tử đa phúc sinh càng nhiều, ban thưởng càng phong phú. Có thể xưng hết thảy bạo binh lưu lãnh chúa tha thiết ước mơ thần cấp thiên phú. Trời nguyện theo người phù hộ tâm tưởng sự thành, hồng vận tề thiên. Có thể để người ta tuyệt cảnh phùng sinh, biến không thể thành có thể. Lấy kết quả làm nguyên nhân lên xe trước, sau mua vé. Có thể làm cho tất cả mọi người dự chi một bộ phận tương lai tu vi, quả thực mạnh đến mức không lời nói. Không chút nào khoa trương nói. Lục Viễn cái này 7 cái thần cấp đặc tính, mỗi cái hiệu quả đều cực kỳ nghịch thiên. Tùy tiện đơn sách một cái ra tới, đều có thể khiến cho hắn bất hủ thần minh điên cuồng. Bây giờ man hoang thế giới lại đạt được 7 cái thần cấp đặc tính gia trì, có thể nghĩ, giới này tiềm lực chiến tranh đem sẽ trở nên khủng bố cỡ nào. Làm xong những thứ này, Lục Viễn lại ngửa không dừng bó, tiến về Tam Tinh Yêu Võ thế giới, Tứ Tinh Phủ Đạo thế giới, Tứ Tinh Ký Sinh thế giới cùng với Bát Tinh Tu Tiên thế giới. Cũng lợi dụng vạn giới chi môn, đem cái này 3 cái thế giới vị diện toàn bộ cùng Vô Ưu Thành liên hệ tại cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, Vô Ưu Thành thực lực tăng vọt, giống như mỗi thời mỗi khắc đều có vô số cường giả cùng thiên tài hiện lên. Hơn nữa tại Lục Viễn mệnh lệnh dưới, hết thảy thế giới vị diện cũng tận đều hóa thành cỗ máy chiến tranh, bắt đầu toàn lực vận chuyển lại, làm tiếp xuống vị diện chi chiến làm chuẩn bị. Làm mấy cái này thế giới vị diện toàn lực bạo binh thời điểm, Lục Viễn bản nhân cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp thông qua mô phỏng ấn ký tìm tới Ti Không Hy. Dự định từ nàng nơi này thu hoạch được càng nhiều liên quan tới vạn giới chiến trường kỹ càng tình báo. Ngươi chuẩn bị mở ra vị diện chi chiến. Biết được Lục Viễn ý đồ đến, đang họp Ti Không Hy, khiếp sợ từ cái ghế nhảy cẫng lên, khó có thể tin hỏi. Cùng bình thường chiến tranh không giống. Vạn giới chiến trường là dùng từng cái thế giới làm đơn vị, là ước vạn vị diện ở giữa sinh tử chém giết. Nếu như một khi khai chiến, tất sẽ có vô số cường giả ảm đạm vỡ lạc, ước vạn sinh linh vì đó đẫm máu. Sự khốc liệt trình độ, cho dù tu la địa ngục đều không cùng với 1/1. Hơn nữa dưới tình huống bình thường, chỉ có thái cổ hoàng giả mới có tư cách thu hoạch được tiến vào vạn giới chiến trường tư cách. Cái này chẳng phải là nói, Lục Viễn tại ngắn ngủi 100 năm thời gian bên trong, liền bước vào thái cổ hoàng giả cảnh giới. Chương 471, vạn giới chiến trường, Hắc Ám huyết tộc. Chương 471, vạn giới chiến trường, Hắc Ám huyết tộc. 2025-0201 thủ dạ ti phân bộ. Một gian rộng rãi trong phòng họp, ngành tình báo mười mấy tên hoạch tâm cán bộ tề tụ một đường, ngay tại cử hành hội nghị thường kỳ. Ti Không Hy ngồi ở chủ vị, tử tế nghe lấy cấp dưới báo cáo. Nàng lôi lệ phong hành, ăn nói có ý tứ, cả người giống như cùng một vị băng sơn nữ thần, tản ra người lại chớ gần khí tức. Nhưng đột nhiên ở giữa, phanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp nàng đột nhiên vỗ bàn lên, nguyên bản mặt không thay đổi trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy chấn kinh cùng vẻ kinh ngạc. Lục Viễn hắn trở thành thái cổ hoàng giả rồi. Ti Không Hy không để ý hết thảy thuộc hạ khác thường ánh mắt, trước mặt mọi người là thất thanh nói: "Thái cổ hoàng giả là khái niệm gì? Đây chính là có thể quân lâm thiên hạ, lệnh chư vương túi đầu xương thần chí cường tồn tại a. Đừng nhìn Tư Không ra một môn hai chân vương, liền đại viêm hoàng thất đều muốn cho mấy phần chút tình mọn. Nhưng tại thái cổ hoàng giả bực này tồn tại trước mắt, Tư Không ra lại ngay cả cái giấm cũng không bằng. Nhưng bây giờ từ Lục Viễn chỗ lộ ra tin tức nhìn, hắn chẳng những thành công bước vào thái cổ hoàng giả cảnh giới, hơn nữa còn muốn mở ra vị diện chi chiến. Vạn giới chiến trường cực kỳ hung hiểm, rất nhiều tân tấn hoàng giả đều đối nó tránh không kịp, chỉ có đỉnh phong hoàng giả mới dám tham dự trong đó. Cái này chẳng phải là nói, Lục Viễn hắn chẳng những trở thành thái cổ hoàng giả, hơn nữa còn đã nắm giữ đỉnh phong chiến lực, cho nên mới muốn thông qua vị diện chi chiến, thu hoạch càng nhiều tín ngưỡng chi lực." Ti Không Hy suy nghĩ mạch chuyện, chỉ một thoáng liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Phóng nhãn toàn bộ chủ thế giới, đều chưa hề xuất hiện qua trẻ tuổi như vậy đỉnh phong hoàng giả, hắn rốt cuộc là tu luyện thế nào? Nàng càng nghĩ càng kinh hãi, tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp không khỏi hiện ra một vòng cười khổ. Đối với Phong Vương cự đầu tới nói, trăm năm tuế nguyệt bất quá chỉ là một cái chớp mắt thoáng qua. Bình thường Phong Vương tùy tiện bế cái quan, đều không chỉ chút điểm thời gian này. Có thể Lục Viễn lại tại như thế trong thời gian ngắn, trở thành đỉnh phong hoàng giả, cái này nếu như truyền đi, chỉ sợ đều không có mấy người dám tin tưởng. Muốn đến nơi này, nàng càng phát ra không dám thất lễ, lúc này hít sâu một hơi, bình phục kịch liệt ba động tâm tình. Sau đó vận dụng quyền hạn của mình, giúp Lục Viễn tận khả năng thu thập càng nhiều tin tức hơn. Đợi nàng liên tục xác nhận không sai về sau, cái này phát quá khứ. Cũng không lâu lắm, Lục Viễn liền nhận được một đống tài liệu. Hắn ấn mở tài liệu, cẩn thận xem một phen, đối bạn giới chiến trường lần nữa có càng nhiều hiểu rõ. Mọi người đều biết, Hắc ám bản nguyên cực kỳ quỷ dị, giống như có thể ăn mòn hủ hóa bất kỳ cái gì sự vật, liền tiên đạo ý chí đều khó mà ngăn cản Hắc ám xâm nhập. Nhưng bạn giới chiến trường nhưng là một chỗ cực kỳ đặc thù đất kỳ dị. Nơi đây lai lịch bí ẩn, có hay không còn pháp tắc thủ hộ, không chỉ có thể liên thông ngàn vạn vị diện, hơn nữa còn có thể trên diện rộng suy yếu Hắc ám bản nguyên đối chư thiên chúng sinh ăn mòn. Hắc ám dị tộc ở đây sẽ mất đi bất tử bất diệt đặc tính, một khi bị giết chết, liền sẽ mãi mãi vẫn lạc. Nguyên nhân chính là như thế. Chư thiên ý chí hao hết vô số tài nguyên, nâng chúng thần chi lực đem nơi đây chế tạo thành vạn giới chiến trường, dùng cái này chống đỡ Hắc ám dị tộc xâm lấn. Nhưng vị diện chi chiến cực sự khốc liệt, chỉ có đỉnh phong hoàng giả hoặc cửu giai bất hủ bực này cấp bậc tồn tại mới tham nộ cùng. Vạn giới chiến trường có thể câu thông ức vạn vị diện, đỉnh phong hoàng giả bình thường sẽ đem nơi đây làm bắn nhảy, mở ra vị diện thông đạo, cùng mặt khác Hắc ám thế giới khai chiến. Bất quá vị diện thông đạo một khi mở ra, liền không cách nào đơn hướng quan bế, ngươi nhất định phải vạn càng cẩn thận. Ti Không Hy thiện ý nhắc nhở. Đa tạ, ta sẽ chú ý. Lục Viễn gật gật đầu, đã đem hết thể tin tức toàn bộ một mực ghi trong đầu. Sau đó hắn cùng Ti Không Hy nói chuyện phiếm hai câu, liền quan bế nói chuyện phiếm giới diện, bắt đầu tay chuẩn bị sự tình. Dựa theo hắn lấy được tin tức, muốn mở ra vị diện chi chiến, ngoại trừ muốn có thái cổ hoàng giả tu vi, còn cần đi qua chư thiên ý chí xét duyệt mới được. Dù sao đây cũng không phải là đùa giỡn. Nếu như huy hạ vị diện bị Hắc ám dị tộc công hãm lời nói, không chỉ có thái cổ hoàng giả chính mình sẽ có nguy hiểm tính mạng, ngay cả chư thiên ý chí đều sẽ gặp phải liên lụy. Trước tận khả năng tăng lên man hoang thế giới thực lực, chờ bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng về sau lại mở ra vị diện chi chiến. Lục Viễn âm thầm suy tư nói, tiếp xuống thời gian 10 năm bên trong, hắn ngoại trừ tọa trấn Vô Ưu thành bên ngoài, chính là chỉnh hợp man hoang thế giới cùng với mấy cái phụ thuộc thế giới vị diện hệ thống tu luyện, đem chân linh tu luyện pháp tại hết thể vị diện phát triển ra đến. Chỉ có như vậy, mới có thể đem tu luyện hiệu suất tăng lên tới cực hạn, chi bằng có thể bồi dưỡng được càng nhiều thiên tài cùng cường giả. Trừ cái đó ra, tại 7 loại thần cấp đặc tính ra chỉ dưới, hết thể phụ thuộc thế giới vị diện phát triển tốc độ cũng là đột nhiên tăng mạnh, giống như một ngày một cái biến hóa, mỗi năm đều có thể hiện ra vô số kể cường giả. Năm thứ nhất, tùy theo nhiều cái phụ thuộc thế giới thuận lợi dung hợp, đại lượng tài nguyên như là nước chảy từ mặt khác phụ thuộc vị diện liên tục không ngừng vận chuyển đến man hoang thế giới. Hơn nữa mặt khác đê cấp vị diện thiên kiêu cùng cường giả còn có thể mượn nhờ vạn giới chi môn phi thăng tới man hoang thế giới, vì thế giới mang đến càng nhiều máu mới. Đến mức man hoang thế giới tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong liền có 10 người thực lực đột phá, thành công bước vào thất giai phong vương cự đầu cảnh giới. Năm thứ năm, man hoang thế giới toàn dân giai binh, phong vương cự đầu số lượng đã đột phá 50 đại quan, nên đón một cái trước nay chưa có huy hoàng thịnh thế. Thứ 10 năm, man hoang thế giới cực điểm cường thịnh, nắm giữ trên 100 vị phong vương cự đầu, thực lực đã đạt tới thất tinh vị diện cực hạn. 10 năm mài một kiếm, bây giờ cũng nên nhìn xem hiệu quả. Lục Viễn đáy mắt chỗ sâu hiện lên vẻ hưng phấn cùng chờ đợi, lúc này câu thông chư thiên ý chí, chuẩn bị mở ra vị diện chi chiến. Cảnh cáo, một khi thêm vào vạn giới chiến trường, người đất phong cùng với hết thể dưới trướng phụ thuộc thế giới đều có khả năng sẽ trở thành hắc ám dị tộc mục tiêu công kích. Cảnh cáo, vị diện chi chiến mở ra về sau, liền không cách nào nửa đường đình chỉ, nếu như thế giới luân hãm, sẽ dẫn đến không cách nào tưởng tượng hậu quả nghiêm trọng. Xin hỏi phải chăng tiếp tục tiến về vạn giới chiến trường? Liên tiếp cảnh cáo âm thanh tại Lục Viễn bên tai vang lên. Nhưng Lục Viễn không có do dự, lúc này lựa chọn xác định. Sau một khắc, hắn ý nghĩ cấp tốc phi thăng, cơ hồ là trong nháy mắt liền đột phá thế giới hàng rào, đã tới một mảnh lạ lẫm khu vực. Phía khu vực này mênh mông vô ngần, một chút không nhìn thấy cuối cùng. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi đây tựa như một mảnh trói lọi tinh hải, tràn ngập vô số tựa như hạt bụi nhỏ giống như nhỏ bé thế giới vị diện. Nơi đây thế giới vị diện số lượng nhiều như hàng hà sa, giống như vô cùng vô tận, nhiều vô số kể. Giống như mỗi cái hô hấp ở giữa đều có đại lượng thế giới vị diện, giống như bọt nước giống như tiêu tan, tựa như chớp mắt là qua pháo hoa, cực điểm nở rộ qua đi, liền vĩnh viễn thuộc về hắc ám. nơi này chính là vạn giới chiến trường. Lục Viễn nhìn xem những cái kia đầy trời khói lửa, không nhịn được hít một hơi linh khí. Bởi vì một màn này nhìn như mỹ lệ mộng ảo, nhưng trên thực tế, mỗi một đóa khói lửa đều là một cái thế giới bị diện hồi quang phản chiếu, là do ức vạn chúng sinh huyết cùng mệnh châu ngưng tụ mà thành. Hơn nữa tại trong cảm nhận của hắn, mảnh này mênh mông tinh hải tràn ngập vô số cố cường hoành thần niệm, có thần niệm giống như huy hoàng mặt trời, giống như không gì sánh được hưng hực. Cho dù Lục Viễn cách lấy khoảng cách vô tận, cũng cảm giác mình ý thức giống như là muốn bị thiêu đốt một dạng. Còn có thần niệm giống như vạn cổ thanh thiên, giống như vĩnh hằng bất hủ, khí tức thần thánh uy nghiêm, đủ để cho thái cổ hoàng giả đối nó quỳ bái. Rất hiển nhiên, những này cường hoành thần đô là ngưng tụ bản nguyên thần cách thập giai chủ thần. Hắn bọn họ cao cao tại thượng, quan sát ngàn vạn vị diện, không chút kiêng kỵ phóng thích bản thân khí thế, không sợ bất cứ uy hiếp gì. Đến mức những cái kia thái cổ hoàng giả thì là cẩn thận từng ly từng tí, như dẫm trên băng mỏng, không dám ở nơi đây phô trương, chỉ sợ sẽ chọc cho đến mặt khác tồn tại thăm dò. Mà tại bên mông tinh hải chỗ sâu, thỉnh thoảng sẽ có cường hành ba động truyền ra. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một vừa nhìn. Đây là bán thần cấp bậc bất hủ cường giả, đang quyết đấu chém giết, mở ra sinh tử thần chiến. Dư ba những nơi đi qua, một chút đê cấp thế giới bị diện, giống như cùng giấy giống như yếu ớt, trong nháy mắt chôn vùi tại sao trong biển. Nhưng trận này bán thần chi chiến cũng không có tiếp tục bao lâu. Có lẽ là bọn hắn giao thủ, chọc giận một vị nào đó thập giai chủ thần, một cỗ không thể ngăn cản thần minh uy áp, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, làm ngàn vạn vị diện cũng vì đó run rẩy. Sau một khắc, hai vị bán thần sinh mệnh khí tức cứ thế biến mất, hết thảy lần nữa phục bình tĩnh lại. Nhưng hết thảy cảm giác được đây hết thảy hoàng cấp cường giả, đều dọa đến sắp nứt cả tim gan, liền thở mạnh cũng không dám, chỉ sợ gây nên đối phương bất mãn. Đây cũng là thập giai chủ thần vô thượng vĩ lực, một ý niệm liền có thể trong nháy mắt gạt bỏ hai vị bất hủ cường giả. Đối với bậc này trí cao vô thượng tồn tại tới nói, những cái kia thái cổ hoàng giả chỉ sợ cùng một con run dế không có gì khác biệt. Vạn giới chiến trường quả nhiên hung hiểm, nếu như chọc giận một chút cấm kỵ tồn tại, cho dù mạnh như bất hủ nửa thần cũng muốn ảm đạm bất lạc. Lục Viễn có chút thốn thức nói, tại vạn giới chiến trường, hai phe địch ta đều là dùng thế giới vị diện hoặc bất hủ thần quốc làm đơn vị, nhưng cũng có một chút cường giả giết đỏ cả mắt, không tiếp tự mình giáng lâm tại vạn giới chiến trường khai chiến. Chỉ là dám ở vạn giới chiến trường ra tay đánh nhau người, hoặc là muốn lôi kéo đối thủ đồng quy vu tận, hoặc là liền đối thực lực bản thân cực kỳ tự tin, bằng không đắc tội một chút cấm kỵ tồn tại, chỉ sợ liền chết cũng không biết là chết như thế nào. Cùng thần minh cấp bậc tồn tại so sánh, ta thực lực trước mắt quá yếu, còn không cách nào đặt chân vạn giới chiến trường khu vực hải tâm. Bất quá ta ngược lại là có thể coi đây là ván cầu, mở ra vị diện thông đạo, nhường man hoang thế giới cùng mặt khác hắc ám vị diện khai chiến. Lục Viễn có thể nhìn ra được, vạn giới chiến trường cực kỳ đặc thù, tràn ngập đại lượng thần minh pháp tắc, có thể hiệu quả suy yếu hắc ám bản nguyên ăn mòn. Mà tại ngoại giới chiến trường một phía khác, thì là bị vĩnh hằng bóng tối bao trùm ở bên trong. Bóng đêm vô tận bên trong, có vô số màu xám bụi bặm trôi nổi ở giữa không trung. Nhưng nếu như nhìn kỹ phía dưới, liền sẽ phát hiện những cái kia nhìn như nhỏ bé bụi bặm, nhưng là từng cái hắc ám thế giới bị diện. Bất quá nơi đây pháp tắc có thể trấn áp hắc ám bản nguyên đại bộ phận lực lượng, bởi vậy những cái kia hắc ám bị diện tối tăm mờ mịt, bày biện ra một loại màu xám. Cảnh cáo, ngươi đã bị một vị nào đó hắc ám sinh linh quá chặt, đối phương đã mở ra vị diện thông đạo. Cảnh cáo, ngươi thất tinh man hoang thế giới ngay tại gặp lực lượng thần bí ăn mòn. Cảnh cáo, có đại lượng hắc ám dị tộc xâm nhập man hoang thế giới, mời lập tức làm ra phản kích. Đang lúc Lục Viễn còn đang tìm kiếm tiến công mục tiêu thời điểm, một trận gấp rút chói hai tiếng nhắc nhở đột nhiên truyền vào hắn trong tai. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu, một trận vị diện chiến tranh như vậy khai hỏa, đã có hắc ám sinh linh dẫn đầu đối ta phát động tiến công. Lục Viễn lông mày nhíu lại, cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không quá mức bối rối, trong mắt ngược lại còn có vẻ mong đợi. Như thế cũng tốt, liền để ta xem một chút những cái kia hắc ám vị diện thực lực như thế nào. Hắn ánh mắt chớp động, lúc này phân ra một sợi thần niệm, giáng lâm man hoang thế giới. Chỉ thấy thất tinh man hoang thế giới bên trong, nương theo lấy một tiếng răng rắc tiếng vang, nguyên bản xanh thẳm trong sạch bầu trời, giờ phút này lại giống như mặt kính giống như đột nhiên phá vỡ đi ra. Từng đạo vết rách trải rộng hư không, cũng mà còn có đại lượng máu tươi từ khe hở bên trong điên cuồng tuôn ra, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Chỉ một thoáng, thế giới kịch biến, biển máu ngập trời. Hết thảy man hoang cường giả sắc mặt biến hóa, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện bầu trời tựa như đã nứt ra một đường vết rách. Hơn nữa có vô số máu tươi từ lỗ hổng kia bên trong phun ra ngoài, giống như trong khoảnh khắc, liền đem bầu trời biến thành một cái biển máu. Phía này huyết hải giống như nước sôi giống như, không ngừng quần quần sôi trào, tản ra dày đặc gây mũi mùi máu tươi. Mà tại huyết hải cuối cùng, còn có vô số sinh vật hình người hội tụ tại cùng một chỗ, giống như quần quần huyết sắc dòng lũ, hướng man hoang thế giới nhanh chóng cuốn tới. Bọn chúng hình thể gầy gò, sắc mặt trắng bệnh, trong miệng sinh ra hai cây sắc bén lao nhà, đồng thời trên lưng còn mọc ra một đôi huyết sắc cánh thịt. Một đôi tinh hồng trong đôi mắt, càng là lóe ra khát máu quằn mang, phản phất hận không thể đem hết thể địch nhân đều xé thành phấn vụn. Đây là hắc ám huyết tộc cường giả. Nhìn thấy những này huyết sắc sinh vật, Lục Viễn trong đầu có nhất đạo linh quang hiện lên, rốt cuộc hiểu rõ chính mình tại sao lại đột nhiên bị người để mắt tới. Hắc ám huyết tộc tính cách tàn nhẫn bạo ngược, chính là chư thiên vạn giới nhất xú danh chiêu lấy mấy cái hắc ám dị tộc một trong. Bọn hắn tại đánh bại địch nhân về sau, cũng sẽ không lập tức đem hắn đánh giết, mà là sẽ đem địch nhân nuốt lại, sau đó dùng các loại cực kỳ tàn ác thủ đoạn đối nó tiến hành tra tấn. Sau đó dùng máu tươi của địch nhân cùng thống khổ, lấy lòng bọn chúng tín ngưỡng huyết thần. Hắc ám huyết tộc cùng huyết thần giáo hội một dạng, tín ngưỡng thần minh đều là huyết thần. Ta lúc ấy thu phục thạch thao thời điểm, đã luyện hóa một ít huyết thần chi lực, xem ra chính là nguyên nhân này, hắc ám huyết tộc mới lại đột nhiên tiến công man hoang thế giới. Lục Viễn tự lẩm bẩm, trong nháy mắt minh bạch tiền căn hậu quả. Ngay sau đó, hắn thần niệm cùng thiên đạo hóa thân hòa làm một thể, tạm thời tiếp quản giới này trưởng không quyền. Vị diện chi chiến đã mở ra, các ngươi nhanh chóng lên chiến. Chúng ta cần tuân thiên đế pháp chỉ. Cơ Trần bọn người nhận được mệnh lệnh về sau, không dám chậm trễ chút nào, lập tức hành động. Dưới sự chỉ huy của bọn họ, Hiên Viên thị, Thần Nông thị, Cửu Lê thị cùng với Cao Dương thị chờ thượng cổ thị tộc, trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến tranh. Cũng không lâu lắm, chống trận lôi vang dội, chiến thuyền lên không. Có vô số thị tộc cường giả phóng lên tận trời, hóa thành một đạo nói hùng vang, hướng những cái kia huyết tộc cường giả vây giết mà đi. Bất quá bọn hắn còn chưa tới gần, cái kia ngập trời huyết hải liền đột nhiên nhấc lên một trận biến động, rất nhiều thị tộc cường giả đều chưa kịp phản ứng, liền bị biển động quét sạch ở bên trong, trong nháy mắt biến thành một vũng máu. Chư vị coi chừng, biển máu này cực kỳ quỷ dị, có thể ăn mòn hết thể sự vật, không thể tùy tiện tới gần. Thấy cảnh này, Cơ Trần sắc mặt khó coi, hai tay bấm niệm pháp quyết bắt ấn, lập tức có nhất đạo lẫm liệt kiếm mang phóng lên tận trời, đem cái kia đẩy trời biển động chém thành hai nửa. Kiếm này đúng là hắn bản mệnh đế binh, Hiên Viên kiếm. Thời kỳ thượng cổ, hoàng đế đã thu thập thiên hạ tiên kim thần liêu, tập chúng nhân chi lực mới rèn đúc ra một trôi tuyệt thế thần binh. Kiếm này sát phạt vô song, sắc bén vô cùng. Danh xưng giới này đệ nhất công phạt đế binh. Bất quá trước đó trôi này Hiên Viên kiếm, đã theo Lục Viễn còn nói tại thiên, biến mất tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Mà trước mắt trôi này Hiên Viên kiếm, rõ ràng là Cơ Trần tiêu phí vô số tài nguyên cùng tâm huyết, bốn chỗ thu thập đế binh đạo ngân, mới rốt cục có thể đem nó lần nữa rèn đúc ra tới. Chương 472, Sở Hiến tặng thần tọa, huyết tế ta thần. Chương 472, Sở Hiến tặng thần tọa, huyết tế ta thần. 2025-0202 âm vang. Hiên Viên kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Nhất đạo tuyết trắng kiếm quang phóng lên tận trời, như muốn cắt tấm dương, đâm thủng bầu trời. Kỳ phong mang lạnh thấu xương đến cực điểm, lệnh hết thể huyết tộc cường giả cũng không dám nhìn thẳng. Cơ Trần cầm trong tay Hiên Viên kiếm, chỉ là tiện tay một chạm. Cái kia thanh thế dọa người ngập trời biển động, liền bị hắn một kiếm chém chết, cũng không còn cách nào quát tháo. Bất quá ngay lúc này, huyết hải cuối cùng có năm bóng người đánh xuyên thế giới hàng rào, trong nháy mắt vượt qua mà đến, trực tiếp cùng Cơ Trần mở ra sinh tử chi chiến. Đây là huyết tộc chân vương, thực lực của mỗi người đều cực kỳ khủng bố, có thể so với man hoang thế giới đỉnh phong tiên đế. Bây giờ năm vị chân vương thế xuất, Cơ Trần quả bất địch chúng, lập tức đã rơi vào hạ phong. Cơ Trần đạo huynh chớ hoảng sợ, chúng ta tới trước giúp ngươi. Mặt khác thị tộc đế cấp cường giả cũng không có khoanh tay đứng nhìn, lúc này tế ra bản mệnh đế binh, cùng mấy vị huyết tộc vương giả chém giết tại cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, thiên băng địa liệt, hư không vỡ vụn, vô biên huyết hải đột nhiên nổ tung, lệnh vô số huyết tộc sinh linh chống không tan biến mất, như vậy chết oan chết uổng. Đây là chân vương cấp bậc chiến đấu, bình thường cường giả đừng nói tới gần, ngay cả tư cách quan chiến đều không có. Tất cả mọi người tránh không kịp, đội vàng rời đi chiến trường kia, cùng nhau liên thủ tại khu vực bên ngoài bố trí xuống đại trận, cái này mới miễn cưỡng ngăn trở huyết hải lan tràn xu thế. Bất quá tùy theo thời gian chuyển rời, man hoang thế giới phía trên bầu trời xuất hiện càng ngày càng nhiều vết nứt. Vô số huyết tộc cường giả giống như cùng châu chấu nhóm giống như, từ vết nứt chỗ sâu xông ra, điên cuồng giết vào man hoang thế giới. Đây là hai thế giới bị diện chi chiến. Người không chết, chính là ta vong, không có bất kỳ cái gì chỗ giảng hòa. Hơn nữa xuyên thấu qua vết nứt không gian, Lục Viễn Tiên Đạo phân thân có thể thấy rõ, huyết hải cuối cùng vẫn tồn tại một mảnh huyết sắc thế giới. Vùng thế giới kia rộng lớn vô ngần, diện tích lớn đến kinh người, thậm chí so với thất tinh man hoang thế giới cũng còn rộng rãi hơn không ít. Bất quá nhất không giống bình thường chính là, giới này bầu trời, đại địa, hải dương cùng với hết thảy sự vật đều bày biện ra một loại quỷ dị tinh hồng chi sắc, tựa như bị máu tươi nhiễm đỏ một dạng. Mà tại huyết giới chỗ sâu, trước hết nhất đập vào mi mắt là một tòa vô cùng to lớn, do dày đặc hải cốt cùng mảnh vỡ ngôi sao đúc thành mà thành huyết sắc tế đàn. Nói là tế đàn, lại rộng trương ngức và dặm, diện tích rộng lớn đến không cách nào tưởng tượng. Cho dù là bảng lớn như nhật nguyện ngôi sao, ở tại trước mắt đều lộ ra huyền như bụi trần nhỏ bé. Tế đàn mặt ngoài khắc đầy cổ quái ký hiệu cùng đạo văn, tản mát ra từng đợt vận mẹo quỷ dị kinh khủng ba động. Người bình thường nhìn một chút, chỉ sợ cũng sẽ lý trí sụp đổ, huyết nhục bầm mèo, mãi mãi đoạn hóa thành huyết tộc nô bộc. Mà tại dưới tế đàn phương, cường giả săn sát, đại quân như mây, vô cùng vô tận huyết tộc cường giả từ các nơi trên thế giới lặn lội đường xa mà đến, cuối cùng toàn bộ hội tụ tại huyết sắc dưới tế đàn phương. Bọn hắn nằm dạp trên mặt đất, ánh mắt thành kính của nhiệt, trong miệng thỉnh thoảng phát ra trận trận kích động tiếng hô to, phảng phất tại cử hành nào đó thịnh đại tế tự. Bất quá so sánh cảm xúc phấn khởi huyết tộc cường giả, bay ở tế đàn phía trên các tộc nô lệ, giờ phút này lại dọa đến toàn thân phát run, truyền ra từng đợt kêu khóc cùng tiếng thét chói tai. Những này nô lệ quần áo tả tơi, mình đầy thương tích, đến từ khác biệt chủng tộc, số lượng nhiều đến hơn trăm vạn. Nhưng bọn hắn duy nhất cộng đồng chỗ ở chỗ, mỗi người khí tức đều cực kỳ cường đại, phản phất là tuyển chọn tỉ mỉ ra tới, thậm chí bên trong không thiếu có phong vương cấp bậc cường giả. Chỉ là những cái kia phong vương cường giả ánh mắt ngốc trệ, vẻ mặt chết lặng, giống như cùng một bộ cái xác không hồn, không có nửa điểm vương giả uy nghiêm. Hơn nữa trên người bọn họ khắp nơi đều là nhìn thấy mà giật mình vết sẹo cùng vết máu, hiển nhiên trước đó liền trải qua vô số phi nhân tra tấn. Ô ô ô, ta cũng không muốn chết, van cầu các vị đại nhân buông tha chúng ta. Chỉ muốn đại nhân có thể tha cho chúng ta một mạng, chúng ta sự tình gì đều nguyện ý làm. Vô số nô lệ than thở khóc lóc đau khổ cầu khẩn nói. Nhưng bọn hắn kêu khóc cùng kêu rên, chẳng những không có nhường huyết tộc cường giả sinh ra lòng thương hại, ngược lại làm hết thể huyết tộc sinh linh hưng phấn không thôi, ánh mắt trở nên càng phát ra khát máu cùng bạo ngược. Vô dụng, đây là hắc ám huyết tộc tế thần đại điện, người ta đều là tế tự cho huyết thần công phẩm. Cho dù bất hủ bán thần đích thân đến, đều cứu không được chúng ta. Có người cười thảm một tiếng, mắt lộ ra muốn chết chi ý, đã không ôm bất cứ hy vọng nào. Quả nhiên, làm trận này Tịnh Đại Tế Tự bầu không khí đạt tới đỉnh phong lúc, hết thảy huyết tộc cường giả đồng thời một gối quy xuống, cũng khàn cả giọng giận dữ hét: "So hiến tặng thần tọa, huyết tế ta thần. So hiến tặng thần tọa, huyết tế ta thần." Tùy theo đám người thành kính hô to, trong cõi u minh, hình như có nào đó không có gì sánh kịp thần thánh sức mạnh to lớn, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Mà cái kia hơn trăm vạn tên nô lệ tiếng khóc như vậy im bặt mà dừng. Thân thể bọn họ cứng ngắc, hết thảy hoảng sợ cùng tuyệt vọng cũng bị trong nháy mắt ngưng kết ở trên mặt, phản phất biến thành một bộ mặt người loay hoay khôi lỗi. Ngay sau đó, tại không có bất kỳ cái gì dấu hiệu tình huống dưới, đầu lâu của bọn hắn đột nhiên rơi xuống đất. Đâm máu đỏ tươi giống như cùng như nước suối, từ bọn hắn cái cổ đứt gãy chỗ phun ra ngoài, đem thương khung đều nhuộm thành huyết sắc. Đầy trời huyết vũ từ trên trời giáng xuống, cũng tại cái kia cổ thần thánh sức mạnh to lớn tác dụng dưới, đều chiếu xuống mỗi cá nhân trên người. Những cái kia huyết tộc cường giả tắm rửa tại trong huyết vũ, chẳng những không có chán ghét, ngược lại mặt lộ vẻ hưởng thụ, tựa như là đang tiếp thụ đến từ thần minh chúc phúc. Cùng lúc đó, nhất đạo hư ảo trong suốt bóng người màu đỏ ngòm cũng thành công giáng lâm tại tế đàn phía trên. Hắn không có thực thể, khuôn mặt mơ hồ, nhưng khí tức cực kỳ đáng sợ, một sợi uy áp liền có thể nhường thiên địa gào thét, hư không sụp đổ, phảng phất mảnh thế giới này đều không thể thừa nhận cái này cỗ lực lượng kinh khủng. Đây là một ít huyết thần hình chiếu. Thấy cảnh này, Lục Viễn sắc mặt trở nên rất nghiêm trọng. Đây chính là chấp trưởng sát lục cùng hoàng sợ bất hủ thần minh, cực kỳ tàn bạo hiếu chiến, phàm là dùng hắn danh nghĩa, cầm trong tay binh khí đi sát lục sự tình người, đều đem nhận đến hắn ưu ái. Hắn ngồi cao tại Hải Cốt Vương tọa phía trên, dùng địch nhân đầu lâu làm chén rượu, một bên chậm rãi nhấm nháp thế nhân tiên huyết cùng hoàng sợ. Một bên dùng tâm tình vui thích nhìn chăm chú dưới trướng tín đồ, làm hắn tỉ mỉ chuẩn bị mỗi một màn đồ sắt cùng hung ác. Có người gọi hắn là xương sọ chi chủ, cũng có người đem hắn coi là chiến tranh cùng tử vong biểu tượng. Phàm là bị huyết thần tín đồ chiếm lĩnh địa phương, bất kỳ cái gì sự vật đều sẽ bị phá hủy hầu như không còn, cả thiên không cùng đại địa đều sẽ bị máu tươi nhiễm đỏ. Cuối cùng sẽ chỉ còn lại trải rộng hoang dã từng đống hải cốt, cùng với mênh mông ngập trời huyết hải. Huyết thần là cao tới thập giai chủ thần chí cường tồn tại, tại hết thảy hắc ám tà thần bên trong, đều thuộc về đỉnh cấp chiến lực. Lục Viễn cho mày, tâm tình nặng nề nói: "Bất quá đối với huyết thần tới nói, trước mắt hắn cùng một con giun dế không có gì khác biệt, còn chưa có tư cách làm cho đối phương tự mình giáng lâm. Bằng không nếu như là huyết thần đích thân đến, đừng nói man hoang thế giới, chỉ sợ liền Lục Viễn bản thể đều sẽ trong nháy mắt hóa thành một vũng máu. Kẻ độc thần, tử kỳ của ngươi đã tới." Cái kia đạo huyết thần hình chiếu sừng sững tại tế đàn phía trên, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lục Viễn vị trí. Hắn ánh mắt thâm thúy, khí tức thần thánh. Cho dù cách lấy khoảng cách vô tận, Lục Viễn đều có thể cảm nhận được cái kia cố đập vào mặt kinh khủng uy áp. "Một sợi hình chiếu mà thôi, còn chưa đủ dùng để cho ta kiêng kỵ." Lục Viễn hướng phía trước bước ra một bước, đột nhiên xuất hiện tại huyết hải trên không. "Oanh!" Ngay sau đó, thiên đạo chi lực khôi phục, một cỗ dung chuyển trời đất uy áp từ trên người hắn bạo phát đi ra, quét sạch 3000 thế giới. Đang cùng cơ trần bọn người giao chiến huyết tộc vương giả, thân thể đột nhiên run lên, liền tiêu thảm đều không có phát ra, liền bị cô uy áp này ép thành thịt nát, như vậy nói tiêu tan mệnh vẫn. Đến mức những cái kia xâm lấn đến man hoang thế giới huyết tộc sinh linh, tình huống cũng không khá hơn chút nào. Thân thể của bọn hắn tính cả cái kia mảnh ngập trời huyết hải, đều bị cùng nhau xóa đi, giống trống không tan biến mất một dạng, phảng phất chưa từng tồn tại. "Kẻ độc thần, ngươi tội đáng chết vạn lần." Cái kia đạo huyết thần hình chiếu lạnh nhạt hừ một tiếng, không cam lòng yếu thế, cũng đồng dạng hướng Lục Viễn đánh tới. Ầm. Một cú cực hạn bạo ngược cùng sát phạt chi lực đánh xuyên thế giới hàng rào, ở bang giáng lâm tại man hoang thế giới. Tại cái này cố lạnh thấu xương sát ý trùng kích vào, không một sai một bài một phát một bên trong một cho một vừa nhìn. Cơ trần bọn người giống như rơi vào hầm băng, toàn thân lông tơ đứng đấy, thân thể biến đến vô cùng cứng ngắc, liền linh hồn cũng giống như bị đông cứng một dạng, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, chỉ có thể đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn xem tử vong giáng lâm. Cũng may Lục Viễn không có khoanh tay đứng nhìn, lúc này vận dụng thiên đạo chi lực, khu trục huyết thần hình chiếu lực lượng, làm hết thảy sát ý đều trừ khử ở vô hình. "Hắn giao cho ta, các ngươi đi đối phó mặt khác huyết tộc." Lục Viễn vội vàng phân phó một câu, liền vượt qua mà đi, đem chiến trường chuyển di tới bên ngoài, như vậy cùng cô kia huyết thần hình chiếu triển khai liều mạng tranh đấu. Cứ việc đây chỉ là một ít huyết thần ý thức cùng huyết giới thiên đạo ý chí dung hợp về sau, hình thành ý thức hình chiếu. Nhưng bất kể nói thế nào, đối phương thể nội đều nắm giữ một ít chân chính thần minh chi lực, tuyệt không phải thái cổ hoàng giả có khả năng đối kháng. Đây cũng chính là Lục Viễn nắm giữ 7 loại trí cao pháp tắc, thực lực viễn siêu cùng giai cường giả, bằng không cho dù đổi thành đỉnh phong hoàng giả, đều nhất định bị cỗ này huyết thần hình chiếu đánh giết. Bất quá Lục Viễn mặc dù không sợ cỗ này huyết thần hình chiếu, nhưng cũng cầm đối phương không có bất kỳ biện pháp nào. Kể từ đó, tình hình chiến đấu lập tức lâm vào thế bí. Man hoang thế giới cùng huyết giới đều là thất tinh vị diện, ta cùng huyết thần hình chiếu có thiên đạo chi lực gia trì, đều rất khó giết chết đối phương. Cái này cũng mang ý nghĩa, man hoang cường giả cùng hắc ám huyết tộc ở giữa chiến đấu, mới là trận này vị diện chi chiến nơi mấu chốt. Lục Viễn tỉnh táo phân tích nói, đến một bước này, hắn cũng không còn giấu giốt. Lúc này truyền lại ra một ít thần niệm, mệnh lệnh thiên đỉnh toàn quân xuất động, tận khả năng rào sắt càng nhiều hắc ám huyết tộc. Chúng ta tuân mệnh. Thiên đỉnh các bộ nghe lệnh, theo bản tọa cùng nhau thảo phạt dị tộc. Đế sư phóng lên tận trời, thanh âm vang vọng 3000 thế giới. Vì trận này vị diện chi chiến, toàn bộ man hoang thế giới đều đã chuẩn bị dòng dã thời gian 10 năm. Bây giờ chỉ cần Lục Viễn ra lệnh một tiếng, toàn này cỗ máy chiến tranh liền sẽ dốc toàn lực vận chuyển, bộc phát ra không cách nào tưởng tượng kinh khủng chiến lực. Chỉ thấy đế sư vừa dứt lời, liền có ước vạn thiên binh thiên tướng từ thiên đỉnh mở phát, thông qua Nam Thiên môn truyền tống trận pháp, khoảng cách xuất hiện trên chiến trường. Những tiên binh này thiên tướng, mỗi người đều mặc áo giáp, cầm binh khí, khí tức hùng hậu cường đại, hiển nhiên đều là ngàn dặm mới tìm được một tinh nhuệ. Mà Hắc Ám huyết tộc bên kia, tòa kia huyết sắc tế đàn cũng là toàn diện khôi phục, đồng nhiên bộc phát ra một trận truyền tống chi lực, đem hết thể huyết tộc cường giả bao phủ ở bên trong, khiến cho bọn hắn vượt ngang thế giới hàng rào, trong nháy mắt giáng lâm tại man hoang thế giới. Giết! Đám này dị đoan dám khinh nhờn ta thần, nhất định phải để bọn hắn vì thế trả giá đắt. Chặt xuống đầu lâu của bọn hắn, uống hết máu tươi của bọn hắn, dùng bọn hắn kêu rên cùng kêu thảm lệnh ta thần vui thích. Hết thể huyết tộc cường giả giống giận gào thét lấy, giống như chôn vùi hết thể thức ăn diệt thế dòng lũ, chỉ thiên đình đại quân trùng sát mà đến. Bất quá thiên đình đại quân nắm giữ sân nhà ưu thế, lại thêm 7 loại thần cấp đặc tính gia trì, chiến lực càng là kinh khủng đến cực điểm. Vừa mới giao chiến, liền nhường Hắc Ám huyết tộc thương vong thảm trọng. Bất quá mắt thấy huyết tộc cường giả bị xung kích thất linh bát lạc, có tan tác chi thế thời điểm, hết thể Hắc Ám huyết tộc diện mạo dữ tợn, lập tức phát ra một trận luyện như dã thú gào thét. Bọn hắn hình thể tăng vọt, làn da mặt ngoài càng là có tinh mịn lần phiến chui ra, khiến cho phòng ngự cùng sức chiến đấu tăng vọt gấp bội không thôi. Đồng thời con mắt của bọn họ trở nên càng phát ra tinh hồng, tràn ngập vô tận sát ý, tựa như một đầu triệt để điên cuồng, nhắm người mà phệ dã thú. Dưới loại trạng thái này, bọn hắn không biết mệt mỏi, hung hãn không sợ chết, đem thân thể mỗi một phần tiềm lực đều nghiền ép đến cực hạn, có thể xưng một đài hoàn mỹ cô máy giết chóc. Đây chính là Hắc Ám huyết tộc huyết mạch bí pháp, bọn chúng năm đó đúng là bằng vào chiêu này mới có thể bách chiến bách thắng, thuận lợi công phá vô số cái thế giới bị diện, cũng dùng cái này đạt được huyết thần ưu ái cùng coi trọng. Bởi vì mỗi khi huyết mạch bí pháp bị kích hoạt về sau, hết thể huyết tộc cường giả đều sẽ đánh mất toàn bộ lý trí, chỉ còn lại có nguyên thủy nhất sát lục bản năng, hận không thể đem hết thể địch nhân xé thành phấn vụn. Đây đối với yêu thích tiên huyết cùng bạo ngược huyết thần tới nói, không thể nghi ngờ là một trận thịnh đại diễn xuất. Hắc Ám huyết tộc bí pháp, Lục Viễn ánh mắt ngưng tụ, mơ hồ đoán được cái gì. Hắc Ám huyết tộc làm tà thần gia quyến, có tăng lên trên diện rộng chiến lực bí pháp cũng rất bình thường. Làm huyết tộc cường giả vận dụng chiêu này, nguyên bản thế yếu chiến cuộc trong nháy mắt bị chuyển. Ngược lại là thiên đình đại quân rơi vào hạ phong, xuất hiện đại lượng tử thương. Trong lúc nhất thời, chiến cuộc trở nên cực sự khốc liệt, toàn bộ chiến trường giống như cùng cối xay thịt giống như mỗi cái hô hấp đều sẽ mai táng vô số sinh mệnh. Hơn nữa tùy theo song phương đại quân không ngừng chém giết, có đại lượng tinh hồng huyết khí từ chiến trường bay ra, như ánh sáng dung nhập vào cỗ kia huyết thần hình chiếu thể nội, khiến cho thân ảnh trở nên càng phát ra ngưng thực, chiến lực cũng đồng dạng đạt được tăng lên trên diện rộng. Thiên đạo ý chí cùng bản vật chúng sinh quan hệ trong đó, thuộc về có vinh cùng vinh, một tổn hại đều vinh. Nếu như thiên địa chúng sinh khỏe mạnh trưởng thành, như vậy thiên đạo ý chí thực lực cũng sẽ tùy theo tăng cường. Nhưng trái lại, nếu như vạn vật chúng sinh thương vong thảm trọng, thiên đạo ý chí lực lượng cũng tự nhiên sẽ bị suy yếu. Mà phía dưới chiến trường thế cục, hiển nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến Lục Viễn cùng huyết thần hình chiếu ở giữa chiến đấu. Vị diện chi chiến kéo dài, động một tí liền sẽ kéo dài mấy chục năm, nhất thời thế yếu cũng không thể quyết định cái gì. Lục Viễn sắc mặt bình tĩnh, cũng không có bởi vì tạm thời rơi vào hạ phong mà bối rối. Hắc Ám huyết tộc tuy cường đại, có thể bằng vào huyết mạch bí pháp lịch chuyển thế cục. Nhưng man hoang thế giới có 7 loại thần cấp đặc tính gia trì, sẽ chỉ càng đánh càng mạnh, mảy may không cần lo lắng huyết tộc phản công. Đáng tiếc Hắc Ám huyết tộc có huyết lực lượng của thần thủ hộ, vong linh thiên thai không cách nào đối nó có hiệu lực, bằng không bọn hắn đem không có bất kỳ cái gì phần thắng. Lục Viễn cảm thấy tiếc hận nói, nếu như hắn không có đoán sai, vô luận là thần cấp thiên phú cũng tốt, vẫn là thần cấp đặc tính cũng được, đều cần phải cùng thần minh lực lượng có quan hệ. Giống những cái kia đê cấp thế giới bị diện sinh linh, bởi vì thực lực thấp kém, không cách nào đối kháng thần minh chi lực, tự nhiên sẽ bị vong linh thiên thai nô dịch. Nhưng Hắc Ám huyết tộc không giống, bọn hắn tín ngưỡng huyết thần, cũng nhiều lần đạt được thần minh chúc phúc, chính là Hắc Ám tà thần gia quyến. Trừ phi Lục Viễn có thể ngưng tụ thần cách, mở ra thần quốc, bước vào thập giai chủ thần cảnh giới, bằng không vong linh thiên thai cái này một hiệu quả, rất khó đối với những khác tà thần gia quyến sinh ra ảnh hưởng. Bất quá vong linh thiên thai mặc dù không cách nào đem Hắc Ám huyết tộc chuyển hóa làm vong linh nô bộc, thế nhưng vẫn có thể làm hết thảy man hoang sinh linh đối Lục Viễn bảo trì tuyệt đối trung thành. Cái này cũng mang ý nghĩa, thiên đình đại quân thời thời khắc khắc đều có thể bảo trì ngẩng cao sĩ khí. Nếu như không có Lục Viễn mệnh lệnh, cho dù là bọn họ chiến tới người cuối cùng, đều vẫn sẽ ra sức giết địch. Chương 473, bẻ gãy nghiền nát, đại hoạch toàn thắng. Chương 473, bẻ gãy nghiền nát, đại hoạch toàn thắng. Man hoang thế giới, tùy theo Hắc Ám huyết tộc xâm lấn, càng ngày càng nhiều vết nứt không gian xuất hiện tại man hoang thế giới trên không. Nguyên bản tường hòa yên nắng sinh hoạt bị đánh phá, nhường giới này biến thành một mảnh tu la chiến trường. Bóng tối vô cùng vô tận huyết tộc đại quân, giống như cùng châu chấu nhóm mở dạng, không ngừng từ trên trời giáng xuống, đem chiến hỏa cùng tử vong lan tràn tới 3000 thế giới. Vừa mới bắt đầu, huyết tộc đại quân có thể lợi dụng huyết mạch bí pháp, làm thực lực bản thân đột nhiên tăng vọt, đánh cho thiên đình đại quân đội vàng không kịp chuẩn bị, tạm thời rơi vào thế yếu. Nhưng man hoang thế giới có 7 loại thần cấp đặc tính gia trì, cứ việc sơ kỳ tác chiến bất lợi, cũng có thể cấp tốc ổn định trận hình, cũng chuẩn bị phát động phản công. Thiên đế đại nhân đang cùng dị tộc tác chiến, chúng ta há lại có thể lui khỏi vị trí hậu phương? Kết trận, giết địch. Chúng ta đều là man hoang con dân, thiên đế đại nhân sẽ chỉ dẫn chúng ta đi hướng thắng lợi. Có không ít thiên đỉnh cường giả khàn cả giọng hò hét nói, cổ vũ đại quân sĩ khí. Trên thực tế, tồn tại vong linh thiên thai cái này một thần cấp đặc tính, thiên đỉnh đại quân đều không cần cổ vũ, liền có thể bảo trì ngẩng cao sĩ khí. Bọn hắn chiến ý như hồng, cơ trong tay chiến mâu cùng lợi kiếm, cộng đồng kết thành quân trận, hướng những cái kia Hắc Ám huyết tộc trùng sát mà đi. Nhưng này chút Hắc Ám huyết tộc không những không giận mà còn lấy làm mừng, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, ngược lại đang điên cuồng cùng bạo ngược chi phối dưới, một ngựa đi đầu, cứ như vậy xông vào thiên đình đại quân chiến trận bên trong. Thân thể của bọn hắn có cứng rắn lân giáp bao trùm, có thể xương đao thương bất nhập, nắm giữ cực kỳ cường đại lực phòng ngự. Bọn hắn lợi chảo sắc bén đến cực điểm, đủ để xé rách sắt thép, chỉ cần nhẹ nhàng đạch một cái, liền có thể xé mở thiên đỉnh cường giả giáp trụ. Bọn hắn năng lực khôi phục cũng cực kỳ khủng bố, cho dù trái tim bị đâm thành lỗ thủng, đều có thể trong nháy mắt trở về hình dáng ban đầu. Ý chí của bọn hắn càng là hung hãn không sợ chết, không biết đau đớn cùng tử vong là vật gì, cho dù tay chân bị chém đứt, đầu lâu bị gõ thành phân vụn, đều vẫn có thể bằng vào bản năng tiếp tục chiến đấu. Thiên đỉnh đại quân mặc dù cường đại, có thể hết thảy hắc ám huyết tộc đều là vì chiến tranh mà thành cỗ máy giết chóc. Đối mặt như vậy không biết mệt mỏi, đến chết mới thôi quái vật, dù là kinh nghiệm xa trường thiên đỉnh cường giả giờ phút này cũng không khỏi tay chân lạnh bước, cảm thấy một trận tê cả da đầu. Trong chốc lát, thiên đỉnh đại quân cơ hồ là cùng đối phương vừa mới giao chiến, liền tổn thất nặng nề, xuất hiện đại lượng tử thương. Dù sao hắc ám huyết tộc tại triệt để điên cuồng trạng thái, có thể lấy một địch 10, thiên đỉnh đại quân thường thường cần phái ra một chi cường giả tiểu đội mới có thể trọng thương hoặc đánh giết một đầu hắc ám huyết tộc. Huống chi hắc ám huyết tộc thân kinh mạch chiến, đã dùng huyết thần danh nghĩa công hãm cái này đến cái khác vị diện thế giới. Đối bọn hắn mà nói, tử vong cũng không đáng sợ, mà là một lần hướng thần minh biểu đạt trung thành tuyệt hảo cơ hội. Thần dân của ngươi thực lực như thế yếu đuối, vậy mà cũng dám mở ra vị diện chi chiến, quả thực là tự tìm đường chết. Huyết thần hình chiếu mặt lộ vẻ cười lạnh, không khách khí chút nào trâm trọng nói. Hắc ám huyết tộc thế nhưng là hắn trọng điểm bồi dưỡng ra quyến chủ tộc, đã tại vạn giới chiến trường lịch luyện vô số kỷ nguyên lâu. Bọn hắn hung hãn không sợ chết, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, cho dù thân ở thế yếu, cũng có thể dùng bẻ gãy nghiền nát chi thế, phá hủy bất luận cái gì dị đoàn cùng kẻ độc thần. Mà lục viện giới trướng tiên đình đại quân, hiển nhiên là lần đầu tiến hành vị diện chi chiến, vô luận là ý thức chiến đấu hoặc thực lực tổng hợp, đều kém xa tít tắp hắc ám huyết tộc. Dưới loại tình huống này, chỉ sợ không bao lâu, man hoang thế giới liền sẽ bị hắc ám huyết tộc công hãm. Thật sao? Đối với huyết thần hình chiếu trào phúng, Lục Viễn lại không thèm để ý chút nào. Hắn thấy, trận chiến đấu này mới vừa mới bắt đầu, đến tột cùng hiệu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Đối mặt hắc ám huyết tộc mãnh liệt thế công, thiên đình đại quân không thể tránh khỏi đã rơi vào hạ phong. Nhưng tùy theo thời gian chuyển rời, bảy loại thần cấp đặc tính cũng dần dần bắt đầu phát huy tác dụng. Một chỗ chiến trường, Ngu Tề đang xuất lĩnh hết thể có ngu thị cường giả, cùng hắc ám huyết tộc chém giết tại cùng một chỗ. Thủ đoạn hắn tề xuất, đã đem bản thân chiến lực phát huy đến cực hạn. Trung đồng đang mở hí, lưu chuyển lên khiếp người thần quang, đồng thời có nhật nguyện chôn bụi, khai thiên tích địa các loại dị tượng. Lên làm cổ trùng đồng toàn diện khôi phục, vô số chói lọi phù văn bay lượn. Một vòng kinh khủng diệt thế kiếp quang từ hắn đôi mắt chỗ sâu bắn ra, vượt ngang khoảng cách vô tận, trong nháy mắt xuyên thủng một vị huyết tộc vương giả đầu lâu, vượt cấp chạm địch nhân. Đây cũng là thượng cổ trùng đồng chi uy. Nhưng là vì thi triển một kích này, Ngu Tề cũng bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng, thể nội hết thể pháp tắc bản nguyên tiêu hao sạch sẽ, đã tiếp cận mức đèn cạn dầu. Hắn thần sắc mỏi mệt, thật vất vả chém giết một tên đại địch, còn không tới kịp buông lòng một hơi, liền có nhất đạo huyết hồng từ bên cạnh bạo ngược mà đến, trực tiếp đem nó đánh bay ra ngoài. Một kích này thế đại lực trầm, đến từ một vị khác huyết tộc vương giả, tuyệt không phải chuẩn đế có khả năng ngăn cản. Huống chi Ngu Tề vừa rồi thôi động trung đồng, ban đầu hao hết thể bản nguyên, bây giờ nơi nào còn có dư lực chống lại một kích này. Ngu Tề chỉ cảm thấy có một cỗ nhói nhói kéo tới, toàn thân xương cốt tất cả đều tan, liền ngũ tạng lục phủ đều bị đụng thành thịt nát, lập tức rơi vào sắp chết trạng thái. Lao tổ, mặt khác có Ngu thị cường giả nhìn thấy một màn này, lúc này lo lắng la lên. Nhưng bọn hắn bị đối thủ kiềm chế, liền bản thân cũng khó khăn bảo đảm, căn bản là không có cách tiến đến chi viện. Huống chi đây chính là một tên hàng thật giá thật huyết tộc vương giả, chỉ có thiên đế cấp bậc tồn tại mới có tư cách cùng hắn giao thủ. Bọn hắn những này a miêu a cẩu, cho dù tiến tới, cũng không cải biến được bất cứ chuyện gì, sẽ chỉ bị một trường bánh sát. Ta muốn chết rồi. Ngu Tề ý thức mơ hồ, sinh mệnh khí tức đã rơi xuống tới đáy cốc. Tử vong sắp tiến đến, trong đầu hắn giống như cưỡi ngựa xem hoa giống như, hiện ra vô số hình ảnh. Trong đó khắc sâu nhất hồi ức, không ai qua được Lục Viễn tự đại hoang quật khởi, cuối cùng vô địch tại thế cái kia mấy màn hình ảnh. Có thể tận mắt chứng kiến thiên đế đại nhân quật khởi, lão phu đời này cũng coi như chết cũng không tiếc. Ngu Tề hai mắt thất thần, trong mắt dần dần mất đi chỗ có thần thái. Bất quá ngay tại hắn sắp vẫn lạc thời điểm, trong cõi u minh, có một cỗ huyền ảo đến cực điểm, bất khả kháng hoành quy tắc chi lực, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Thiên đạo thù cần có hiệu lực. Ngươi động dùng thượng cổ trùng đồng 1000 lần, đã kích phát hết thể tiềm lực, thuận lợi đạt tới cảnh giới viên mãn. Ngộ tính lịch tiên có hiệu lực. Ngươi tại trong chiến đấu trưởng thành, lĩnh ngộ rất nhiều bí pháp huyền bí, thành công tại sinh tử lúc tuyệt cảnh đột phá. Thay trời hành đạo có hiệu lực. Ngươi chém giết một tên thất giai huyết tộc vương giả, ban thưởng một viên hồi thiên đan, ban thưởng 10 khối kiếm đạo pháp tắc mạnh mẽ. Trời nguyện theo người phù hộ có hiệu lực. Ngươi đạt được thiên đạo phù hộ, đã khôi phục chỗ có thương thế, trở lại trạng thái đỉnh phong. Lấy kết quả là nguyên nhân có hiệu lực. Ngươi có thể dự chi chưa tới tu hành thành quả, đã trước giờ thu hoạch được thất giai đỉnh phong vương giả tu vi. Tại cái này một sát na, nhiều loại thần cấp đặc tính đồng thời có hiệu lực. Nguyên bản trọng thương sắp chết Ngu Tề, đột nhiên mở hai mắt ra. Mà hắn con ngươi ngọn nguồn chỗ sâu càng có vô số pháp tắc phù văn hiện hóa, khiến cho hắn khí tức liên tiếp tăng vọt, giống như trong chớp mắt, liền bước vào thất giai phong vương cảnh giới. Vâng. Một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, làm toàn bộ chiến trường cũng vì đó một tịch. Lao tổ đại nhân thương thế khỏi hẳn rồi. Thấy cảnh này, hết thảy có Ngu thị cường giả mừng rỡ, lập tức phát ra một trận tiếng hoan hô. Đến mức mặt khác huyết tộc cường giả, nhưng là sắc mặt biến hóa, vậy mà từ trên người Ngu Tề cảm nhận được một cỗ mãnh liệt nguy cơ sinh tử cảm giác. Thực lực của ta vậy mà đột phá. còn có những đan dược này cùng vật tư đều là thiên đế đại nhân tay vào sao? Vu Tề ánh mắt sáng tỏ, vui mừng quá đôi nói. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được ra, thực lực bản thân xảy ra bay vọt về chất. Nếu như hắn hiện nay thôi động thượng cổ trung đồng, chỉ sợ liền huyết tộc đỉnh phong vương giả đều có thể tùy tiện chém giết. Trên thực tế, ngoại trừ Ngu Tề bên ngoài, hết thảy tại man hoang thế giới tác chiến tiên đỉnh cường giả, giờ phút này cũng toàn bộ nhận lấy nhiều loại thần cấp đặc tính gia trì. Bọn hắn kinh hỉ phát hiện, tại cái kia cố quy tắc chi lực ảnh hưởng dưới, chỉ phải cố gắng giết địch, liền có thể nhanh chóng mạnh lên. Nếu như có thể đánh giết một vị huyết tộc cường giả, thậm chí có thể tiết kiệm mấy trăm năm ngay cả hơn ngàn năm khổ tu. Nếu như có người có thể đánh giết đủ nhiều huyết tộc cường giả, đến lúc đó thực lực, quyền thế, tài nguyên cùng với các loại linh đan rượu dược đều đem dễ như trở bàn tay. Ý thức được điểm ấy, hết thảy man hoang cường giả đều điên cuồng. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Nguyên bản đối mặt hắc ám huyết tộc không muốn mạng thế công, bọn hắn bị dọa đến sợ đầu sợ đuôi, không dám tùy tiện tiến công. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một vừa nhìn. Nhưng bây giờ, những cái kia hắc ám huyết tộc trong mắt bọn hắn, rõ ràng liền là một đám di động kinh nghiệm bảo bảo cùng người thân thể đại dược. Giết. Tại phong phú lợi ích kích thế giới, hết thảy man hoang cường giả sĩ khí tăng vọt, thậm chí so với hắc ám huyết tộc còn điên cuồng hơn. Không chỉ có ngăn cản được huyết tộc đại quân thế công, đồng thời còn có thể cường thế phản công, một mực chiếm cứ thượng phong. Điều đó không có khả năng. Cho dù là quang minh thần tộc thánh linh quân đoàn, đều chưa từng từ chính diện đánh tan hắc ám huyết tộc. Thần dân của ngươi bất quá là một đám người ô hợp, vì sao có thể áp chế máu của ta tộc quân đoàn? Huyết thần hình chiếu sắc mặt biến, bất khả tư nghị nói. Phải biết quang minh thần tộc thực lực cường đại, chính là uy chấn chư thiên vạn giới trí cao thần tộc. Bọn hắn tín ngưỡng quang minh chúa tể, càng là thế gian này cường đại nhất cùng cổ lão mấy vị tồn tại một trong. Đây cũng chính là quang minh chúa tể chẳng biết tại sao đã biến mất vô số kỷ nguyên lâu. Bằng không chỉ dựa vào huyết thần thực lực, căn bản không dám trêu chọc quang minh thần tộc. Thánh linh quân đoàn mặc dù chỉ là quang minh thần tộc phụ thuộc chủng tộc, thực lực không kịp quang minh thần tộc bồi dưỡng thiên sứ quân đoàn, nhưng cũng không phải bình thường chủng tộc chỗ có thể chống đỡ. Hắc ám huyết tộc có thể cùng thánh linh quân đoàn đánh cho tương xứng, đã đủ để chứng minh thực lực của bọn hắn. Thế nhưng là đám người ô hợp này lại là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn cho tới bây giờ đều không có kinh lịch vạn giới chiến trường luyện, lại vì sao có thể bộc phát ra chiến lược kinh người như vậy? Nhìn xem bị thiên đỉnh cường giả giết tới quân lính tan rã hắc ám huyết tộc, huyết thần hình chiếu sắc mặt cũng biến thành càng phát ra khó coi. Còn có cố lực lượng này cũng cực kỳ đặc thù, cần phải cùng chư thiên ý chí có quan hệ, chẳng lẽ hắn là bị vạn thần điện chọn chúng người? Huyết thần hình chiếu ánh mắt sáng tối chập chờn, trong lòng hiện ra rất nhiều suy đoán. Đáng tiếc bản thể hắn không ở nơi này, chỉ có thể mơ hồ nhận ra được thần cấp đặc tính dị thường, lại không cách nào thấy rõ trong đó chân chính huyền bí. Bản thể đang tấn công tới nguyên thành giới, tạm thời không rảnh bận tâm bên này. Như thế xem ra, trong khoảng thời gian này ta phải cẩn thận làm việc, tránh cho hắc ám huyết tộc tổn thất nặng nề. Huyết thần hình chiếu nỗi lòng mách chuyện, rất nhanh liền có chút quyết đoán. Cùng man hoang thế giới so sánh, tới nguyên thánh giới mới là trọng yếu nhất, tuyệt không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm. Muốn đến nơi này, huyết thần hình chiếu không còn ham chiến, ngược lại mệnh lệnh hắc ám huyết tộc tạm thi hành rút lui, đổi thành chú đóng ở huyết giới bị diện. Mặc dù hắn nhìn không thấu thần cấp đặc tính chỗ huyền diệu, nhưng hắn nếu như không có đoán sai, cỗ lực lượng này cần phải cùng loại với thập giai chủ thần bản nguyên đặc tính, chỉ có thể ở chính mình thần quốc nội bộ có hiệu lực. Một khi cách mở thần quốc, những cái kia thần phó liền sẽ mất đi tất cả lực lượng gia trì. Bởi vậy nếu như thiên đình đại quân dám can đảm tùy tiện tiến công huyết tộc bị diện, khẳng định như vậy sẽ thực lực đại giảm, không còn là hắc ám huyết tộc đối thủ. Tại huyết thần hình chiếu mệnh lệnh dưới, hắc ám huyết tộc bây giờ thu binh, cuối cùng để lại đầy mặt đất thi thể, thành công lui về huyết tộc bị diện. Bọn hắn đã phát hiện lãnh địa đặc tính thiếu hụt. Lục Viễn nhìn xem quả quyết rút lui hắc ám huyết tộc, mơ hồ minh bạch cái gì. Chính như cùng huyết thần hư ảnh suy đoán dạng kia, Lục Viễn thần cấp đặc tính mặc dù hiệu quả cường đại, nhưng lớn nhất tai hại liền ở chỗ, chỉ cần dưới trướng thần dân rời đi đất phong, chỗ có hiệu quả liền sẽ mất đi hiệu lực, không cách nào lại phát huy ra bất kỳ lực lượng nào. Cái này cũng dẫn đến hắn tại sân nhà lúc tác chiến, mặc dù tiên thiên liền có thể đứng ở thế bất bại, nhưng nếu như tùy tiện tiến công vị diện khác, thì nhất định phải nỗ lực cực kỳ giá cao thảm trọng. Thiên đế đại nhân, hắc ám huyết tộc đã rút lui, chúng ta là hay không muốn truy sát tới? Đế sư đầy người vết máu, đi đến Lục Viễn trước mắt cung kính hỏi. Không cần, hắc ám huyết tộc lần đầu xâm lấn thất bại, chỉ sợ một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không tùy tiện tiến công. Bọn hắn lui giữ với giới, là nghĩ dùng khỏe ứng mệnh, để cho chúng ta mất đi sân nhà tác chiến ưu thế. Bất quá vị diện thông đạo một khi mở ra, liền cũng không còn cách nào quan bế, ở trong quá trình này, man hoang thế giới sẽ cùng huyết tộc vị diện dần dần dung hợp tại cùng một chỗ. Cho nên chúng ta chỉ cần các loại thời cơ chín muồi, lại chiếm lĩnh lượng giới dung hợp sau khu vực là đủ. Lục Viễn tỉnh táo phân tích nói. Bất quá hắn vô cùng rõ ràng. Giống vấn đề đơn giản như vậy, nếu hắn có thể nghĩ ra được, cái kia huyết thần hình chiếu tự nhiên cũng minh bạch điểm này. Mà huyết thần hình chiếu sở dĩ làm như thế, hiện nhiên là đang trì hoãn thời gian, chờ đợi huyết thần bản thể giáng lâm. Huyết thần bản thể là thập giai chủ thần, đối với bực này tồn tại tới nói, bóp chết ta cùng nghiền chết một con kiến không có gì khác biệt. Xem ra ta vẫn là phải nhanh một chút tăng thực lực lên, mới có thể có chống lại huyết thần tư cách. Lục Viễn khẽ nhíu mày, trong lòng lại lần nữa dâng lên một cỗ cảm giác cấp bách. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Nếu như huyết thần quyết tâm muốn giết hắn, đến lúc đó chỉ sợ liền chư thiên ý chí đều chưa hẳn có thể bảo trụ chính mình. Cũng may từ huyết thần hình chiếu cử động đến xem, hắn bản thể hẳn là gặp phải sự tình gì, trong thời gian ngắn không cách nào giáng lâm. Bằng không hắn căn bản không cần rút quân, chỉ cần triệu hoán bản thể giáng lâm, liền có thể đem Lục Viễn tính cả toàn bộ man hoang thế giới ép thành phấn vụn, làm sạch trước chiến trường, sau đó lại nghĩ biện pháp thu thập càng nhiều liên quan tới huyết thần tình báo cùng tin tức. Lục Viễn âm thầm suy tư nói, trận chiến đấu này chỉ kéo dài mấy ngày ngắn ngủi thời gian, nhưng thương vong lại hết sức thảm trọng. Chỉ là thiên đình chết trận cường giả, liền đã vượt qua 100 vạn. Đến mức mặt khác chết đi cường giả cùng man hoang sinh linh, số lượng càng là nhiều đến ước vạn. Có thể nói đem lần này chiến tranh, xưng là một trận diệt thế hạo kiếp đều không hề không đủ. Bất quá nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Cứ việc man hoang thế giới tổn thất nặng nề, nhưng cũng không ít cường giả trải qua chiến hỏa tẩy lễ, thực lực đột nhiên tăng mạnh, so trước đó trở nên càng thêm cường đại. Hơn nữa trận chiến tranh này người được lợi lớn nhất, không ai qua được Lục Viễn. Vị diện chi chiến đã là hai thế giới sinh tử chi chiến, cũng là lượng giới thiên đạo quyền bính chi tranh. Ai có thể chiếm lĩnh càng nhiều lãnh thổ, ai có thể đánh giết càng nhiều dị tộc cường giả, ai thế giới ý chí liền sẽ càng cường đại, có thể thu được càng nhiều thiên đạo quyền bính. Tỷ như lần này trong chiến tranh, man hoang thế giới đánh giết đại lượng huyết tộc cường giả, làm Lục Viễn thiên đạo phân thân thực lực đều tùy theo sách tăng lên không ít. Đồng thời đi qua chiến hỏa rèn luyện, man hoang chúng sinh đối Lục Viễn tín ngưỡng cũng biến thành càng phát ra thành kính kiên định, nhường hắn nhất cử thu được đại lượng tín ngưỡng chi lực. Chương 474, Vạn Thần Điện, Kỷ Nguyên Hoàng Hôn. Chương 474, Vạn Thần Điện, Kỷ Nguyên Hoàng Hôn. Chủ thế giới. Lục rời đi xa vạn giới chiến trường, ý thức trở về bản thể. Cùng lúc đó, hàng ngàn hàng vạn sợi tín ngưỡng chi lực vượt qua ngàn vạn bị diện, tất cả đều hội tụ đến trong cơ thể hắn. Những tín ngưỡng chi lực này không màu vô hình, nhìn không thấy, sờ không được, lại có thể ngưng tụ thần tính vật chất, làm thái cổ hoàng giả nên đón nhục thân cùng linh hồn song trọng đột xác. Mà Lục Viễn tại những tín ngưỡng chi lực này thẩm đấu vào, nhục thân tản ra màu tím nhạt đạm kim quang, trở nên càng phát ra thần thánh bất hủ. Huống hồ có lần trước vết xe đổ, hắn lần này tại dung hợp thần tính vật chất lúc đã sớm chuẩn bị đại lượng tài nguyên cùng linh dược. Tùy theo đại lượng thần tính vật chất bị hắn hấp thu luyện hóa, Lục Viễn cảm giác mình tựa như pha trong suối nước nóng một dạng, toàn thân ấm áp, cả người buồn ngủ, hết sức thoải mái ấm áp. Man hoang thế giới không hổ là thất tinh vị diện, lần này cho ta cống hiến tín ngưỡng chi lực, ít nhất là vô ưu thành hơn 3 lần. Lục Viễn cẩn thận cảm thụ thân thể phát sinh biến hóa, tâm tình lập tức trở lên lớn tốt. Thái cổ hoàng giả thực lực mạnh hơn, cũng cuối cùng chỉ là thế tục hoàng giả, không thoát khỏi được thân thể phàm thai hạn chế. Đến cảnh giới này, mới có lẽ đã tiến vào không thể tiến vào, chỉ có thể mượn nhờ chúng sinh tín ngưỡng chi lực, làm bản thân lột xác thành bất hủ thần khu, như thế mới có thể cực điểm thăng hoa, lột xác thành cường đại hơn cao duy tồn tại. Dung hợp thần tính vật chất về sau, ta nhục thân chi lực tăng vọt, nếu như lại thêm 7 loại trí cao pháp tắc, cho dù gặp được cựu giai bất hủ cũng có thể một trận chiến. Lục Viễn nắm chặt nắm đấm, cực kỳ tự tin nói, phải biết cựu giai bất hủ đã nhóm lửa thần hỏa, tạo nên thần khu, là có thể xưng bán thần cấp bậc trí cường tồn tại. Mà hắn hiện nay chỉ là đỉnh phong hoàng giả cảnh giới, chiến lực liền có thể so với cựu giai bất hủ. Ý vị này, một khi chờ hắn bước vào bất hủ cảnh giới về sau, thực lực tất nhiên sẽ đạt tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Mặt khác, man hoang thế giới cùng huyết tộc vị diện ở giữa chiến tranh là một trận đánh lâu dài, đem sẽ kéo dài hàng ngàn hàng vạn năm. Có nhiều chủng thần cấp đặc tính gia trì, man hoang thế giới hẳn là sẽ không ra quá đại loạn, chỉ cần giao cho thiên đạo phân thân quản lý là đủ. Việc cấp bách vẫn là tận khả năng tăng thực lực lên. Lục Viễn nghiêm túc suy tư nói, thực lực mới là chỗ dựa lớn nhất. Nếu như huyết thần bản thể một khi giáng lâm, đến lúc đó hắn tất cả cố gắng cùng nỗ lực đều đem nước chảy về biển đông, ngay cả chính hắn đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Còn có Vô Ưu Thành tình huống cũng không thể lạc quan, Thiên Diện Ma tộc mặc dù nhưng đã rút lui, tạm thời không dám tới xâm phạm. Nhưng bọn hắn phía sau cũng đồng dạng đứng đấy một vị Hắc Ám Tà Thần, nếu là đối phương bản thể đích thân đến, ta đều không thể chống lại. Vừa nghĩ tới huyết thần cùng hư ảo chi thần, Lục Viễn liền cảm thấy đau đầu. Cái này cũng đều là thập giai cấp bậc chủ thần chí cường tồn tại, cho dù mạnh như cựu giai bất hủ cũng không dám trêu chọc. Nhưng hắn lại đồng thời trêu chọc hai vị, đây cũng chính là có chư thiên ý chí che chở, cùng với đối phương tạm thời rút không ra tay đến. Bằng không đổi thành mặt khác thái cổ hoàng giả, chỉ sợ sớm đã bị gạt bỏ. Trước tận khả năng thu thập tin tức của bọn hắn, sau đó lại nghĩ biện pháp tăng thực lực lên. Lục Viễn ý niệm khẽ nhúc đích, câu thông mô phỏng ấn ký, lập tức tìm được Ti Không Hy. Ngươi muốn huyết thần cùng hư ảo chi thần tài liệu? Ti Không Hy kinh ngạc nói. Bất quá luôn luôn đối Lục Viễn xin gì được lấy nàng, lần này lại lắc đầu, mặt lộ vẻ khó xử đạo. Ngươi hẳn phải biết, Hắc Ám Tà Thần không thể diễn tả, hắn bọn họ bản thân liền đại biểu và mèo, điên cuồng, hoảng sợ, hủy diệt. Bất luận cái gì phàm nhân tiếp xúc đến cùng hắn bọn họ có liên quan sự vật, đều sẽ đánh mất lý trí, rơi vào điên cuồng bên trong. Chỗ có tư liệu liên quan tới bọn hắn, đều thuộc về thư tuyệt mật tức, ta cũng không có tư cách xem. Tựa như huyết thần cùng hư ảo chi thần hai cái danh tự này, thực ra cũng chỉ là danh hiệu mà thôi. Ti Không Hy thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói. Đối với người bình thường tới nói, phong vương cự đầu cao cao tại thượng, là hết thảy đê giai mô phỏng giả cần ngưỡng vọng tôn quý tồn tại. Nhưng một núi càng so một núi cao. Tại Hắc Ám Tà Thần bực này vô thượng tồn tại trước mắt, phong vương cự đầu cũng bất quá như vậy, thậm chí liền sâu kiến cũng không bằng. Ngươi nói không sai, Hắc Ám Tà Thần hoàn toàn chính xác rất khủng bố. Lục Viễn nghe vậy, cũng rất là tán thành. Hắc Ám Tà Thần không gì làm không được, không gì không biết. Hắn trình độ kinh khủng, căn bản không phải phàm nhân có khả năng tưởng tượng. Đây cũng chính là vạn giới chiến trường có chư thiên pháp tắc thủ hộ, có thể trên diện rộng suy yếu Hắc Ám pháp tắc đối vạn giới sinh linh ảnh hưởng. Nếu có người tại không có bất kỳ cái gì bảo vệ tình huống dưới, tùy tiện tiếp xúc đến tà thần khí tức, cho dù là thái cổ hoàng giả, đều sẽ bị ô nhiễm tinh thần, trong nháy mắt đọa hóa thành tà thần tín đồ. Nếu như ngươi muốn biết Hắc Ám Tà Thần tình báo, có lẽ có thể nếm thử hỏi ý kiến hỏi một chút chư thiên ý chí. Ti Không Hy nghĩ một lát, mới mở miệng nói ra. Bọn hắn thủ dạ ti chức trách là phụ trách giữ gìn phàm nhân quốc gia cùng với ngàn vạn vị diện trật tự. đến mức giống Hắc Ám Tà Thần bực này cấp bậc tồn tại, thường thường đều là do chư thiên ý chí hoặc vạn thần điện tự thân chịu trách nhiệm. Vạn thần điện, đây là địa phương nào? Lục Viễn thần sắc khẽ nhúc nhích, hiếu kỳ hỏi. Hắn tại chủ thế giới đợi lâu như vậy, vẫn là lần đầu nghe được cái này địa phương. Bất quá từ danh tự đến xem, cái này địa phương hiển nhiên cùng chư thiên thần minh có quan hệ. Ngươi quật khởi quá nhanh, phần lớn thời gian lại bận bịu mô phỏng chuyển sinh, rất nhiều chuyện không biết cũng rất bình thường. Cái này Vạn Thần Điện chính là chư thiên vạn giới thế lực lớn nhất, duy có thần minh cấp bậc cường giả mới có tư cách thêm vào. Hắn bọn họ đại bộ phận tinh lực đều đặt ở phát triển tín đồ cùng với mở rộng thần quốc cương vực phía trên này, sẽ rất ít xuất hiện ở trước mặt người đời. Đừng nói phổ thông mô phỏng giả, cho dù là Đại Viêm Đế quốc đều rất khó tiếp xúc đến bậc này cấp bậc tồn tại. Thi Không Hy lập tức trả lời đạo: "Thì ra là thế." Lục Viễn gật gật đầu, đối chư thiên vạn giới cách cục lại có càng sâu hiểu rõ. Đại Viêm Đế quốc mặc dù danh xưng bất hủ vương triều, nhưng trên thực tế chỉ là chủ thế giới không có ý nghĩa một phần nhỏ. Dù sao mỗi vị chủ thần đều có được chính mình thần quốc, hắn bọn họ thần quốc cương vực muốn so chủ thế giới mênh mông vô số lần, chỗ nào để ý điểm ấy hạt vương đại địa phương. Đa tạ, về sau rảnh rỗi trò chuyện tiếp. Lục Viễn vừa mới chuẩn bị tắt đi nói chuyện phiếm giới diện, lại bị Ti Không Hy vội vàng gọi lại: "Chờ một chút, ta có kiện sự tình muốn tìm ngươi hỗ trợ." "Sự tình gì?" Lục Viễn kinh ngạc nói. Bây giờ Hắc Ám dị tộc thế công trở nên càng phát ra mãnh liệt, liền Đại Viêm Đế quốc đều khó mà ngăn cản. Đoạn thời gian trước ta cùng lao ra tự thương lượng một chút, muốn cả tộc di chuyển tới Vô Ưu Thành, không biết ý của ngươi như nào. Ti Không Hy do dự một chút, có chút khẩn trương nói: "Phong Vương thế gia có thể cắt cứ một phương, là làm danh xứng với thực thổ hoàng đế, bình thường nghe điều không nghe tuyên, trôi qua 10 điểm tiêu giao tự tại. Có thể hôm nay không giống ngày xưa. Tùy theo Hắc Ám dị tộc quy mô sầm lớn, Đại Viêm Đế quốc có không ít cương vực đều đã lần lượt luân hãm. Bọn hắn những này Phong Vương thế gia cũng là bản thân khó đảm bảo, nhu cầu cấp bách tìm kiếm những cường giả khác che chở. Nhưng hôm nay người người Úc còn không mang nổi mình Úc, nơi nào còn có dư lực che chở người khác? Chúng chi kể cả nếu có cường giả nguyện ý tiếp nhận bọn hắn cũng phải bỏ ra khó có thể tưởng tượng đại giới mới được. Từ không gian một môn hai chân vương, hiện nay ngay cả các ngươi đều không chịu nổi." Lục Viễn khẽ nhíu mày, không nghĩ tới thế cục vậy mà lại chuyển biến xấu đến loại tình trạng này. Trên thực tế, chân chính tình huống thậm chí so với cái này càng hỏng bét. Ti Không Hy trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một vòng không thể làm gì cười khổ. Dựa theo chúng ta thủ dạ ti một vị nào đó bất hủ cường giả chỗ lộ ra tin tức, Hắc Ám bản nguyên đang nhanh chóng quyết tán, chắc hẳn qua không được bao lâu, toàn bộ chư thiên vạn giới đều sẽ nên đón một trận diệt thế hạo kiếp. Đến lúc đó chư thiên vỡ vụn, vạn cổ thành không, ước vạn thế giới bị diện đều đem rơi vào vĩnh viễn tịch, chỉ có thập giai chủ thần bực này cấp bậc cường giả mới có thể chỉ lo thân mình. Diệt thế hạo kiếp sắp đến, chẳng lẽ chư thiên ý chí cũng không đủ sức cải biến đây hết thảy? Lục Viễn sắc mặt kỳ biến, nội tâm không khỏi cảm thấy kinh sợ một hồi. Ti Không Hy chỗ lộ ra tin tức thực tế thật là đáng sợ. Chư thiên phá diệt, kỷ nguyên hoàng hôn. Cái này chẳng phải là nói, ngoại trừ thập giai chủ thần cùng với sinh hoạt tại hắn bọn họ thần quốc bên trong sinh linh bên ngoài, còn lại hết thảy sự vật đều sẽ không còn tồn tại. Nếu quả thật đến một bước này, chỉ sợ cũng liền chư thiên ý chí đều có nguy cơ vẫn lạc. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một vừa nhìn. Dù sao chư thiên ý chí lực lượng, ban đầu bắt nguồn từ ngàn vạn thế giới bị diệt. Nếu như những thế giới này đều không tồn tại nữa, vậy nó chẳng phải là cũng sẽ biến mất theo. Khó trách chư thiên ý chí sẽ như thế hào phóng, lần này một hơi đưa ta mấy cái phụ thuộc thế giới, xem ra nó cũng đối này sớm có đoán trước. Lục Viễn tâm tình phức tạp, càng là cảm nhận được một loại trước nay chưa có nặng nề áp lực. Tổ chim bị phá, thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Nếu như chư thiên ý chí đều đem hủy diệt, vậy những này mô phỏng giả hạ tràng cũng nhất định cũng không khá hơn chút nào. Thực ra những chủ thần kia đã sớm biết việc này, đồng thời tất cả đều bận rộn chia cắt địa bàn cùng tín đồ. Trước lúc này, liền có nhiều cái thần minh giáo hội cùng chúng ta âm thầm tiếp xúc qua. Bọn hắn hứa hẹn, chỉ cần chúng ta thành kính quy thuận, liền có thể đạt được thần minh chúc phúc, có cơ hội tiến về thần quốc tị nạn. Ti Không Hy ngữ khí trầm trọng đạo: "Dù người như vậy điều kiện, các ngươi vì sao không đáp ứng?" Lục Viễn hiếu kỳ nói. Dựa theo Ti Không Hy lộ ra tin tức nhìn, nếu như trận kia diệt thế hạo kiếp một khi đến, như vậy chỉ có thập giai chủ thần thần minh quốc gia mới là chúng sinh cuối cùng tỉnh thổ. Sở dĩ tại hạo kiếp đến trước khi đến, tranh thủ thời gian quy thuận một vị nào đó thần minh mới là cử chỉ sáng suốt. Bởi vì thần minh tín đồ nhiều không kể xiết, kể cả nếu có tị nạn cơ hội, cũng không tới phiên chúng ta. Huống chi quy thuận thần minh về sau, liền sẽ mãi mãi luân vì bọn họ thần phó, chúng ta không nghĩ mặc cho người định đoạt. Càng không muốn giống những cái kia tín đồ cùng nhiệt một dạng, vì cái gọi là tín ngưỡng, sống không bằng chết còn sống. Ti Không Hy lắc đầu, nói ra lời trong lòng mình: "Vậy các ngươi lại vì sao muốn lựa chọn ta?" Lục Viễn hơi nghi hoặc một chút đạo. Ti Không Hy làm thủ dạ ti phân bộ ngành tình báo bộ trưởng, nàng cần phải rất rõ ràng, Vô Ưu Thành có vong linh thiên thai cái này một thần cấp đặc tính thủ hộ. Nếu như bọn họ đem đến Vô Ưu Thành, làm theo sẽ mất đi tự do cùng quyền lựa chọn. Huống chi Lục Viễn hiện nay chỉ là đỉnh phong hoàng giả, cùng thập giai chủ thần so sánh, còn có cách xa vạn dặm khoảng cách. Từ không ra làm như thế, ngược lại càng giống là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. "Ta biết ngươi có thủ đoạn nào đó, có thể khống chế hết thảy đất phong thần dân, nhưng ngươi cùng những cái kia thần minh không giống. Chỉ ít tại ngươi đất phong bên trong, có thể mỹ lệ còn sống, sẽ không bị bách làm những cái kia vi phạm bản thân ý nguyện sự tình. Hơn nữa ngươi là Đại Viêm Đế quốc trẻ tuổi nhất thái cổ hoàng giả, cầm giữ có vô hạn tiềm lực cùng khả năng, nói không chừng tương lai thật có thể trèo lên giai thành thần." Ti Không Hy chắc chắn đạo: "Nếu như ngươi đáp ứng lời nói, chúng ta Tư Không ra dưới trướng ba cái tứ tinh vị diện, cùng với hết thảy tài nguyên đều đem về ngươi hết thảy. Bao quát ta ở bên trong, tất cả mọi người sẽ nghe ngươi điều khiển,
vĩnh viễn đều tuyệt không phản bội. Ti Không Hy cắn môi, mười điểm kiên định nói, có thể, đến mức chuyện cụ thể, ngươi cùng không lòng dạ nào cầu thông đi. Lục Viễn suy tư một lát, vẫn là đáp ứng. Dù sao Ti Không Hy những năm này cũng giúp không ít bận điệu, hơn nữa đưa tới cửa đại lễ không cần tỷ phí, có Tư Không gia tài nguyên, hắn không thể nghi ngờ có thể tiết kiệm không ít khổ tu, trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch đại lượng tín ngưỡng chi lực. Đồng thời trong lòng của hắn cũng hơi xúc động, đây chính là thực lực cường đại mang đến chỗ tốt, a cái nào sợ không hề làm gì, đều có người vội vàng tới cửa tặng lễ. Tựa như cổ đại những người đọc sách kia chúng cử một dạng, chỉ cần tên đề bằng vàng, liền sẽ có lượng lớn người miễn phí đem thổ địa chuyển tới hắn danh nghĩa. Trong vòng một đêm, liền có thể từ một cái nhà chỉ có 4 bức tường nghèo kiết hủ lậu thư sinh, biến thành xa gần nghe tiếng, có được hơn ngàn mẫu ruộng tốt đại tài chủ. Mà Lục Viễn càng là từ xưa đến nay mạnh nhất đỉnh phong hoàng giả, không biết có bao nhiêu người muốn gia nhập hắn đất phong. Xử lý xong Ti Không Hy sự tình, Lục Viễn lần nữa thông qua mô phỏng ấn ký, cùng Chư Thiên ý chí tiến hành câu thông. Ngươi muốn biết huyết thần cùng hư ảo chi thần tin tức? Hắn bọn họ đang cùng mặt khác hắc ám tà thần, cùng nhau tiến đánh chí nguyên thành giới, tạm thời không rảnh bận tâm vạn giới chiến trường bên kia. Cũng không lâu lắm, nhất đạo tang thương cổ lão thanh âm liền đột nhiên tại trong đầu hắn vang lên. Nhưng không biết có phải hay không là Lục Viễn ảo giác, Chư Thiên ý chí thanh âm bên trong tựa hồ mang theo một ít mỏi mệt cùng suy yếu, không còn dị vãng cường đại như vậy. Chí nguyên thành giới, đây là địa phương nào, vậy mà có thể làm nhiều vị hắc ám tà thần liên thủ tiến đánh? Lục Viễn thần sắc nghiêm trọng, có chút ngoài ý muốn nói, một tòa sắp sụp đổ thần quốc. Chư Thiên ý chí lời ít mà ý nhiều đạo, nhưng ngắn gọn trong giọng nói lại để lộ ra một cái kinh thiên bí may mắn. Mọi người đều biết, chỉ có thập giai chủ thần mới có thể mở tích thần quốc, mà cái này chí nguyên thành giới đúng là một vị nào đó chủ thần mở ra thần minh quốc gia, vô luận là giá trị hoặc tầm quan trọng đều muốn viễn siêu bình thường thế giới bị diện. Đương nhiên, nếu như chỉ là một tòa thần quốc, còn không cách nào làm những cái kia hắc ám tà thần chạy theo như vịt. Dù sao mỗi tòa thần quốc thiên địa pháp tắc đều độc nhất vô nhị, thường thường sẽ cùng mặt khác thần quốc xảy ra xung đột, cho dù cưỡng ép dung hợp luyện hóa cũng không có tác dụng quá lớn. Mà những cái kia hắc ám tà thần sở dĩ như thế điên cuồng, là bởi vì chí nguyên thánh giới nội bộ nắm giữ một viên hoàn chỉnh thần cách. Chí nguyên thánh chủ chính là tuyệt thế luyện đạo cường giả, đã dùng luyện đạo thành thần, cuối cùng ngưng tụ bất hủ thần cách. Về sau bởi vì nguyên nhân nào đó, đột nhiên ngoại ý muốn vỡ lạc, nhưng hắn thần cách lại hoàn chỉnh giữ lại. Nếu như có người có thể đạt được nó, liền có thể lập tức thành thần, trở thành một tên hàng thật giá thật thập giai chủ thần. Đối mặt to lớn như vậy hấp dẫn, những cái kia hắc ám tà thần lại làm sao có thể kiềm chế được? Chắc không được những cái kia hắc ám tà thần sẽ điên cuồng như vậy, một viên hoàn chỉnh thần cách đủ để bồi dưỡng ra một vị thập giai chủ thần, hoặc nhường một tên chủ thần cường giả trùng kích cảnh giới càng cao hơn. Nếu là cái này mai thần cách rơi xuống trong tay bọn họ, kết quả đem không thể tưởng tượng nổi. Lục Viễn biết được hết thảy tiền căn hậu quả, rốt cục ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chương 475, luyện giả thành thật, duy tâm võ đạo. Chương 475, luyện giả thành thật, duy tâm võ đạo. 2025-0205 sự tình so với trong tưởng tượng của ngươi nghiêm trọng hơn. Chí nguyên thánh giới can hệ trọng đại, tuyệt đối không thể sai sót, đặc biệt là tuyệt đối không thể rơi xuống hư ảo chi thần trong tay. Chư Thiên ý chí trầm mặc một lát, mới mở miệng lần nữa nói ra. Vì sao? Lục Viễn chấn động trong lòng, lúc này giữ vững tinh thần, trực giác nói cho hắn biết. Chư Thiên ý chí sau đó nói lời nói cực kỳ trọng yếu, một chữ cũng không thể lỡ mất. Luyện đạo cường giả có thể luyện thiên luyện, luyện hóa thế gian vật vật, thế nhưng ngươi biết luyện đạo cảnh giới tối cao là cái gì không? Chư Thiên ý chí hỏi ngược lại, cũng không có lập tức cho ra đáp án. Luyện đạo cảnh giới tối cao. Lục Viễn bị đang hỏi, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Hắn nắm giữ nhiều thế luân hồi kinh nghiệm, đã từng tiếp xúc qua luyện đạo một đường. Bất quá hắn đi là ngàn vạn sức mạnh to lớn về vào một thân đầu này đường, đối luyện đạo chỉ là lướt qua liền thôi, hiểu cũng không sâu khác. Là luyện giả thành thật. Chư Thiên ý chí phảng phất cũng nhìn ra Lục Viễn nghi hoặc, không còn thừa nước đục thả câu, mà là trực tiếp công bố đáp án. Chí nguyên thánh chủ chính là vô thượng luyện đạo cường giả, hắn cả đời si mê luyện đạo, đã đạt tới đoạt thiên địa chi tạo hóa, thưa không luyện vật cảnh giới. Nếu như cái kia mai thần cách rơi xuống hư ảo chi thần trong tay, tuyệt đối dẫn đến không cách nào tưởng tượng tai nạn. Nghe được câu này, Lục Viễn con ngươi thích chặt, rốt cuộc hiểu rõ Chư Thiên ý chí ý tứ. Hư ảo chi thần chấp trưởng thế gian hết thảy hoang ngôn cùng lừa gạt, nếu để cho hắn đạt được cái này mai thần cách, như vậy hắn liền có thể đem hoang ngôn biến thành sự thật. Đến lúc đó thật giả điên đảo, kết quả đem không thể tưởng tượng nổi. Hư ảo chi thần mặc dù nắm giữ một bộ phận thật giả pháp tắc, nhưng hắn nhưng không có thần cách cùng thần quốc, bởi vì hắn tồn tại chính là xây dựng ở hoang ngôn cùng giả tượng phía trên. Tại chỗ có thần chi bên trong, hắn chiến lược yếu nhất, chỉ có thể dùng hoang ngôn cùng quỷ kế lừa gạt mặt khác thần minh. Hắn nếu như muốn tăng thêm một bước thực lực, chính là dùng giả tu chân, ngưng tụ thuộc về mình thần cách cùng thần quốc. Sở dĩ hắn dùng hoang ngôn cùng giả tượng, tỉ mỉ biên tạo một cái thế giới, dự định nhường hắn từ hư ảo biến thành chân thực. Chỉ là liền hư ảo chi thần đều không nghĩ tới, hắn chế tạo giả tạo trong thế giới, vậy mà lại xuất hiện chí nguyên thánh chủ cái ngoại ý muốn này. Chư Thiên ý chí không có giấu giếm cái gì, nói ra tất cả tiền căn hậu quả. Chí nguyên thánh giới chỉ là một cái hư cấu địa phương, cũng không tồn tại ở hiện thực. Lục Viễn sắc mặt biến hóa. Thập giai chủ thần thủ đoạn quả nhiên cương đại, vậy mà có thể chống rông tạo ra một cái giả tạo thế giới, cái này có thể so chân chính mở ra một cái thế giới khó khăn nhiều. Bởi vì mở ra thế giới, tựa như tại đất bằng thành lập được một tòa nhà cao tầng, chỉ cần có đầy đủ vật liệu cùng thực lực, cũng có thể làm được. Nhưng sáng tạo một cái hư ảo thế giới, tựa như là trên không trung thành lập được một tòa lầu cát, khó khăn căn bản không phải một cấp bậc. Nói đúng ra, chí nguyên thánh giới ở vào hư ảo cùng chân thật ở giữa, nó tồn tại ở các loại cổ tịch trong truyền thuyết, tồn tại ở rất nhiều kinh nghiệm bản thân người trong trí nhớ, lại duy trì có không tồn tại ở thế giới. Chư thiên ý chí đáp, cái kia chí nguyên thánh chủ là chuyện gì xảy ra, nếu như toàn bộ thế giới đều là giả tạo, hắn lại vì sao có thể chứng đạo thành thần, ngưng tụ thần cách? Lục Viễn suy nghĩ một lát, đột nhiên phản ứng lại. Đúng, chí nguyên thánh chủ chính là vô thượng luyện đạo cường giả, đã có thể làm được luyện giả thành thần, hóa hư làm thật. Cho dù chí nguyên thánh giới là hư cấu, hắn đồng dạng cũng có thể trèo lên giai thành thần. Làm tất cả mọi người tin tưởng một cái hoang ngôn là thật, vậy cái này hoang ngôn liền lại biến thành chân thật. Hư ảo chi thần chính là dự định lợi dụng lừa gạt cùng hoang ngôn, làm tất cả mọi người tin tưởng trên cái thế giới này tồn tại một cái chí nguyên thánh giới, từ đó khiến cho biến thành sự thật. Chỉ là hắn không nghĩ tới, nửa đường sẽ bị chí nguyên thánh chủ lấy quả đảo. Ngươi nghĩ không sai, chí nguyên thánh chủ xuất hiện là cái ngoài ý muốn, đánh bậy đánh bạ bên trong, làm hư ảo chi thần kế hoạch rơi vào khoảng không. Sở dĩ hư ảo chi thần mới sẽ vội vã như thế, bởi vì cái này vốn là thuộc về hắn thần cách cùng thần quốc, nếu như hai thứ đồ này lạc tại tay người khác, hắn tương nên đến tai họa ngập đầu. Ta đã điều động không ít mô phỏng giả tiến về chí nguyên thánh giới tham dự lần này tranh đoạt, nếu như ngươi có ý tưởng, cũng có thể lập tức tiến về giới này. Chư thiên ý chí đáp. Lục Viễn nghe vậy, trở nên trầm mặc, cũng không có ngay đầu tiên đáp ứng. Việc này quá mức nguy hiểm, liền Hắc Ám Tà Thần đều tự thân hạ tràng, chỉ dựa vào bọn hắn những này mô phỏng giả, lại như thế nào có thể chống đỡ đối phương? Tại thập giai chủ thần trước mắt, liền cửu giai bất hủ đều giống như con kiến hơi nhỏ bé. Nếu như hắn tùy tiện tham dự thần minh ở giữa tranh đấu, chỉ sợ sẽ rơi vào cái hải cốt không còn hạ tràng. Ngươi không cần lo lắng quá mức, chí nguyên thánh giới càng giống là một cái sen vào hư thực ở giữa huyết tượng, có thể miễn dịch tuyệt đại bộ phận ngoại lực can thiệp. Cho dù thần minh cũng khó có thể tự thân giáng lâm, chỉ có thể dùng các loại thủ đoạn đối với cái này thế giới sinh ra gián tiếp ảnh hưởng. Chúng chi tham gia lần này mô phỏng người chuyển sinh thực lực phi phàm, đều là bị thần minh chọn chúng người đại diện, nếu như lại thêm ngươi, chúng ta chưa hẳn liền không thể đạt được thần cách. Chư thiên ý chí trong giọng nói mang theo một ít chờ mong, hiển nhiên rất hy vọng Lục Viễn có thể tham dự lần này mô phỏng. Lúc nào lên đường? Lục Viễn suy tư một lúc lâu sau, nhất cuối cùng vẫn là đáp ứng. Hắn đã cùng hai vị Hắc Ám Tà Thần kết xuống cửu oán, nếu như chờ đối phương rút tay ra ngoài, khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp đem hắn bóc chết, sẽ không lại cho hắn bất cứ cơ hội nào cùng trường thành công gian. Huống chi diệt thế hạo kiếp sắp đến lúc đó chư thiên binh biến dịch, vạn cổ thành không. Toàn bộ sinh linh đều đem hóa thành hư vô, duy có chủ thần cấp bậc tồn tại mới có thể tại trường hạo kiếp này bên trong may mắn còn sống sót. Cái này cũng mang ý nghĩa, tính mạng của hắn đã tiến vào đến ngược, nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, sẽ không còn bất luận cái gì xoay người khả năng. Mà chí nguyên thánh giới mặc dù hung hiểm dị thường, nhưng cũng là một lần vạn năm khó gặp thành thần thời cơ. Nếu như hắn có thể nắm chặt cơ hội lần này, liền có thể một bước lên trời, thuế phàm làm thần, từ đây không còn e ngại bất cứ uy hiếp gì. Mấy vị khác thần tuyển giả đã đi đầu chuyển sinh, ngươi tùy thời đều có thể lên đường. Chư thiên ý chí thấy Lục Viễn đáp ứng, không khỏi thở dài một hơi. Làm bị thần chi chọn chúng cũng chúc phúc may mắn, mỗi cái thần tuyển giả thực lực đều cực kỳ cường đại, đồng thời đều cầm giữ có thần cấp thiên phú, có thể xưng cùng giai mô phỏng giả bên trong vô địch tồn tại. Thế nhưng tại chư thiên ý chí nhìn tới, Lục Viễn tiềm lực tại phía xa thần cấp tiên phú phía trên, chỉ có hắn tham gia lần này mô phỏng mới có thể bảo chứng bạn vô nhất thất. Hạ quyết tâm về sau, Lục Viễn cũng chợt cấp tốc hành động. Hắn đầu tiên là trở lại Vô Ưu Thành, đem tất cả mọi chuyện giao cho không lòng dạ nào thay quản lý, sau đó lại trở về Man Hoang thế giới một chuyến. Xác nhận Hắc Ám huyết tộc tạm thời không dám quy mô xâm lấn, cái này đem trưởng khống quyền giao cho Thiên Đạo phân thân, nhường hắn chịu trách nhiệm thống ngự trận này vị diện chi chiến. Các loại tất cả mọi chuyện xử lý hoàn tất, Lục Viễn cái này ý niệm khẽ nhúc nhích, sử dụng chính mình mô phỏng quyền hạn. Mô phỏng quyền hạn đã sử dụng, ngươi đã thành công mở ra lần tiếp theo mô phỏng. Vừa dứt lời, một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, đem hắn thuần gian chuyển tống đến mô phỏng không gian. Chờ hắn mới vừa lấy lại tinh thần, liền có đại lượng tin tức quyển giống như thủy triều tràn vào đầu óc hắn. Lần này mô phỏng đã mở ra lần này mô phỏng thế giới, chí nguyên thánh giới. Khó khăn, trung yên cấp thế giới bối cảnh, phàm hết thể tướng, đều là hư ảo. Đây là một cái bị hắc ám thần chi hư cấu ra tới duy tâm thế giới. Nó chỉ tồn tại ở cổ tịch truyền thuyết cùng mọi người giả tạo trong trí nhớ, nhưng lại chưa bao giờ chân thật tồn tại qua. Nhưng giới này đã gây nên nhiều vị hắc ám tà thần ngấp nghé, hắn bọn họ tại giới này tùy ý gieo hạt tín ngưỡng, làm thiên hạ chúng sinh trở nên càng phát ra điên cuồng cùng bặm mẹo. Nhiệm vụ chính tuyến, đạt được chí nguyên thánh chủ lưu lại thần cách cùng luyện đạo truyền thừa, làm giới này do hư ảo biến thành sự thật. Chư thiên ý chí ngay tại thôi diễn nhân sinh của ngươi quỹ tích thôi diễn hoàn tất, đã thành công tạo ra ngươi mô phỏng kinh lịch. Không tuổi, ngươi ra đời. Tin tức tốt, là cái Nam Hải. Tin tức xấu, ngươi ra thế đời đều là Thanh Vân Tông đệ tử, bởi vì vô ý cuốn vào cùng những tông môn khác ở giữa tranh đấu, cha mẹ ngươi bị cựu địch giết chết, ngươi trở thành cô nhi. Cũng may ngươi bị Thanh Vân Tông một vị ngoại môn trưởng lão cứu, cái này may mắn thoát khỏi tại khó khăn. Một tuổi, bởi vì thiên đạo ý chí quá nhiễu, ngươi không thể khám phá thai bên trong chi mê, biểu hiện được cùng bình thường đứa bé không khác. Sáu tuổi, ngươi đã đến nhập môn tuổi tác, dựa theo Thanh Vân Tông môn quy, tông môn đệ tử trẻ mồ côi có thể miễn phí vào tông tu hành. Nhưng ngươi trời sinh tính năng hướng, tư chất thường thường, tu hành 10 năm mới khó khăn lắm đạt tới đoán thể tam trọng. Một sáu tuổi, ngươi không thể thông qua tông môn khảo hạch, được phái đến nơi khác, chịu trách nhiệm quản lý một chỗ tông môn sản nghiệp. 20 tuổi, ngươi mặc dù tu hành tiên phú không tốt, nhưng ở buôn bán phương diện rất có đầu óc, tại ngươi quản lý dưới, Thanh Vân Tông nhà này thương hội phát triển không ngừng, một ngày thu đầu vàng. Ngươi cũng bởi vì biểu hiện ưu dị, được đề bạt làm quản sự. Nhưng gây to đón gió, ngươi một bước lên mây đồng thời, cũng đưa tới không ít thế lực đối địch kiêng kỵ. Một cái nguyên hắc phong cao chi dạng, mới từ túy tiên lâu ra tới ngươi, không hiểu chết tại một cái hẻm nhỏ vắng vẻ. Ngươi chết, thưởng thọ 20 tuổi. Lần này là cô nhi bắt đầu. Xem hết tất cả mọi người sinh kinh lịch, Lục Viễn không nhịn được oán thầm đạo. Trước mặt mấy đời bắt đầu so sánh, hắn lần này nhân sinh kinh lịch ngược lại là có vẻ hơi thường thường không có gì lạ. Không ngoài chính là phụ mẫu đều mất, tông môn tranh đấu, tráng niên mất sớm mà thôi. Ta lần này bắt đầu vị trí tầng thứ quá thấp, còn không cách nào tiếp xúc đến càng có nhiều dùng tin tức. Bất quá từ chư thiên ý chí lộ ra tin tức đến xem, chí nguyên thánh giới tuyệt đối không có đơn giản như vậy, cũng không biết ta lần này có thể giúp đến cái gì thiên phú. Lục Viễn tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một vòng kỳ vọng. Cũng không lâu lắm, nhất đạo quen thuộc tiếng nhắc nhở liền ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Tự thích ứng thiên phú ngay tại có hiệu lực bên trong thiên phú của ngươi tiêm nhiễm một ít thật giả pháp tắc, đã xảy ra không biết dị biến. Chúc mừng ngươi, tại lần này mô phỏng bên trong thu được thần cấp thiên phú luyện giả thành thật. Luyện giả thành thật, ngươi có thể hóa hư làm thật, dùng giả tu chân, hóa đủ loại không thể là vì khả năng, chỉ cần ý chí của ngươi đầy đủ kiên định, liền có thể chống dông tạo vận, bách luyện thành thần. T. Luyện giả thành thật. Nhìn thấy cái này thiên phú, Lục Viễn không nhịn được hít một hơi lanh khí. Nếu như hắn không có nhớ lầm, đây chính là hư ảo chi thần nằm mộng cũng nhớ lấy được năng lực ra, kết quả là như vậy biến thành thiên phú của mình. Cái này tự thích hướng thiên phú rốt cuộc là lai lịch gì? Vậy mà hời hợt ở giữa, liền có thể giao phó chính mình siêu việt thần chi vô thượng vĩ lực. Có thể nói tại tự thích hướng thiên phú trước mắt, cái gì thần tuyệt giả, cái gì thập giai chủ thần hết thảy đều yếu phát nổ. Chí nguyên thánh giới vốn là thần chi biên tạo giả tạo thế giới, ta có cái này thần cấp thiên phú, chẳng lẽ có thể ở cái thế giới này đi ngang? Lục Viễn sắc mặt cổ quái nói, dùng giả luyện thật, hóa hư làm thật, cái này tại chí nguyên thánh giới chính là vô địch tồn tại. Đến lúc đó cái gì hư ảo chi thần, cái gì thần chi thần tuyển, hết thảy đều chẳng qua là gà đất chó sành. Muốn đến nơi này, Lục Viễn lúc này mở ra mô phỏng. Sau một khắc, ý thức của hắn hóa thành lưu quang, vượt ngang chư thiên vạn giới, trong nháy mắt giáng lâm tại một cái thế giới xa lạ. Đại Ly hoàng triều, Thanh Vân tông phía sau núi. Lúc rạng sáng, trời còn tối tăm mờ mịt. Một tên trên người mặc tạp dịch đệ tử phục sức thanh tú thiếu niên, lại đang tại hậu sơn trên đất chống luyện quyền. Hắn động tác lưu loát thư giãn, hiển nhiên không biết đã luyện tập qua bao nhiêu lần. Nhưng nếu có nội môn đệ tử hoặc Thanh Vân tông trưởng lão ở đây, khẳng định một chút liền có thể nhìn ra, thiếu niên quyền pháp chiêu thức quá mức gò bó theo khuôn phép, khuyết yếu linh tính. Trọng yếu nhất chính là trên người hắn thiếu đi cái kia phần thành kính hướng võ chi tâm. Cho dù hắn luyện thêm 1000 lần, luyện tập 1000 lần, đều không thể đem môn quyền pháp này tu luyện đến đại thành. Bất quá ngay lúc này, thanh tú thân thể thiếu niên đột nhiên chấn động, ánh mắt trở nên 10 điểm mê mang. Một lát sau, mới lần nữa khôi phục thanh minh chi sắc. Trải qua 16 năm, ta mới rốt cuộc khám phá thai bên trong chi mê. Lục Viễn đứng tại chỗ, thật dài thở ra một ngụm trọc khí, thành công dung hợp hết thể ký ức. Bất quá làm hắn cẩn thận xem cái này thế giới tin tức lúc, sắc mặt lại trở nên cực kỳ cổ quái. Duy tâm võ đạo, luyện võ trước luyện tâm, chỉ cần ý chí đầy đủ kiên định, sớm muộn có thể vô địch thiên hạ. Cái này thế giới bình quân đầu người tâm làm, tựa hồ so với ký sinh thế giới đổi điên. Lục Viễn không thể tưởng tượng đạo. Từ trong đầu hắn tin tức đến xem, giới này thật giả điên đảo, trắng đen lẫn lộn, hết thảy trật tự cùng quy tắc đều đã bị bóp méo dị hóa, biến thành một loại bình thường người không thể nào hiểu được tồn tại. Tỷ như bình thường phép nhân pháp tắc, tại giới này biến thành cụ tam thất 27, thất thất 51. Cũng tỷ như tu vi thông thiên triệt địa hỏa thần giáo giáo chủ, vốn chỉ là một tên chữ lớn không biết lao nông. Nhưng hắn tại bệnh nặng lúc sắp chết, lại tại cháy gừng hực tuổi lửa ở bên trong lấy được dẫn dắt, cho rằng thánh khiết hỏa diễm có thể tịnh hóa hết thể ô uế cùng ốm đau. Thế là hắn cự tuyệt hết thể trị liệu, dứt khoát tại trong lửa biến tịch, kết quả chẳng những không chết, ngược lại thật thực hiện tân sinh. Từ đây hắn đối ngọn lửa này niết bàn chi pháp tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, mặc kệ là gặp được bình cảnh hoặc người bị thương nặng, chỉ cần sử dụng phương pháp này, liền có thể cực điểm thăng hoa. Mà tu vi của hắn cũng là đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, liền từ một tên nông phu nhảy lên trở thành uy chấn thiên hạ giáo chủ cấp tồn tại. Còn có Lục Viễn hiện nay chỗ luyện tập thất thương quyền, liền giảng cứu không bị thương người, trước tổn thương mình. Trên người mình thương thế càng nặng, quyền pháp uy lực liền sẽ càng khủng bố hơn. Chỉ là do ở trí nhớ kiếp trước quá nhiều, làm Lục Viễn trong tiềm thức cảm thấy, loại này tu hành phương thức tồn tại vấn đề rất lớn. Sở dĩ cái này mới đưa đến hắn thực lực tiến triển chậm chạp, tu hành 10 năm lâu, mới khó khăn lắm đạt tới đoán thể ba trọng cảnh giới. Xem ra cái này thế giới bệnh cũng không nhẹ a. Lục Viễn bất đắc dĩ nói, chí nguyên thánh giới vốn là hư cấu, bây giờ lại thêm nhiều vị hắc ám tà thần quấy nhiễu cùng ảnh hưởng, khẳng định sẽ trở nên càng thêm hỗn loạn. Cũng may ta cũng có luyện giả thành thật cái này thiên phú, bằng không ở cái thế giới này ở lâu, sớm muộn cũng lại biến thành điên lão. Lục Viễn lắc đầu, đem lực chú ý phóng tới môn kia thất thương quyền phía trên, trong đầu lập tức hiện ra mấy hàng tin tức. Chương 476, bát thế, thải dương bổ dương. Bình quân đầu người điên lão. 1. Chương 476, bát thế, thải dương bổ dương. Bình quân đầu người điên lão. 1. 2025-02-06 Thanh Vân Tông phía sau núi. Lục Viễn đứng tại một chỗ trên đất bằng, ngay tại cẩn thận xem trong đầu tin tức. Quyền pháp, thất thương quyền, đã sửa đổi, thân thể có âm dương nhị khí, ngũ tạng lại vừa lúc đối ứng ngũ hành, cái gọi là thất thương, chính là mất chi khí, hao tổn tinh thần, tổn thương ngũ tạng lục phủ. Quyền này uy lực tuyệt luân, đấm ra một quyền, đồng thời ẩn chứa 7 loại kinh lực, địch nhân thất giả giai thương, trong nháy mắt liền sẽ thụ trọng thương. Bất quá quyền này quá mức cương mãnh lăng lệ, không phải đoán thể viên mãn người không thể tu luyện, bằng không định sẽ gặp phải phản vệ. Nguyên lai đây mới thật sự là thất thương quyền. Lục Viễn như có điều suy nghĩ nói, Thanh Vân Tông lấy được thất thương quyền pháp, hiển nhiên thiếu sót rất nhiều mấu chốt tin tức, sở dĩ bọn hắn mới có thể nghĩ lầm, quyền này giảng cứu không bị thương người, trước tổn thương mình. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn như vậy tu luyện, sớm muộn sẽ gặp phải quyền kình phản vệ, cuối cùng bạo thể mà chết. Nhưng bởi vì chí nguyên thánh giới thật giả điên đảo duyên cớ, bọn hắn mới có thể tu luyện thành công. Bất quá dùng giả luyện giả, sẽ chỉ ngộ nhập lạc lối, tại cái này đầu không đường về bên trên càng chạy càng xa. Mà Lục Viễn thì là mượn nhờ luyện giả thành thật cái này thiên phú, trực tiếp khám phá hư ảo, nhắm thẳng vào chân thật. Tứ môn này giả quyền phổ bên trong, đạt được hoàn chỉnh thất thương quyền chân truyền. Dựa theo trước đó mô phỏng kinh lịch, ta 16 tuổi năm này, lại bởi vì không cách nào thông qua tông môn khảo hạch, bị phái đi nơi khác quản lý tông môn sản nghiệp. Nếu như một khi rời đi tông môn, sẽ mất đi đại bộ phận tài nguyên tu luyện, cũng bị phán tử hình không có gì khác biệt. Tốt tại khoảng cách tông môn khảo hạch còn có 3 tháng, đầy đủ ta đem thất thương quyền tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Lục Viễn suy tư một lát, liền lập tức bắt đầu luyện quyền. Lần này hắn luyện quyền thời điểm, không cần lại giống trước đó dạng kia thôi động kình lực tự mình hại mình, đem chính mình đau sống không bằng chết. Một lần quyền luyện tập, ngược lại khí huyết bừng bừng phân chấn, toàn thân thư thái. Hắn cảm giác có một dòng nước gấm từ sâu trong thân thể dâng lên, cùng dòng trôi tới toàn thân, làm cả người hắn khí lực đều sách tăng lên không ít. Tốt hiệu quả kinh người, quả nhiên đây mới thật sự là thất thương quyền pháp. Dựa theo cái này người tu luyện hiệu suất, nói không chừng ta tại tông môn trước khảo hạch, liền có thể bước vào đoán thể hậu kỳ. Lục Viễn kinh hỉ nói. Hắn trước kia tại tu luyện thất thương quyền thời điểm, thường thường sẽ bị dày vò đến đau đến không muốn sống. Nhưng bây giờ hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được thực lực bản thân ngay tại vững bước tăng lên. Loại thực lực này tăng lên mang đến đang hướng phản hồi, so với chơi đùa bất luận cái gì trò chơi đều muốn thoải mái vô số lần, nhường nguyên bản vô cùng thống khổ luyện quyền quá trình, biến thành một loại không có gì sánh kịp hưởng thụ. Thời gian còn sớm, còn có thể luyện thêm mấy lần quyền pháp. Lục Viễn không biết mệt mỏi, không ngừng luyện tập thất thương quyền pháp, động tác nước chảy mây trôi, trở nên càng phát ra tự nhiên. Thẳng đến sắc trời sáng rõ, hắn gái này vội vàng trở về tạm dịch đệ tử trụ sở, vội vàng cọ rửa một phen, thay đổi một bộ sạch sẽ quần áo, liền bước nhanh đuổi tới tông môn luyện khí đường, bắt đầu công việc lưu đủ lên. Lục Viễn làm tạm dịch đệ tử, bình thường chịu trách nhiệm tại luyện khí đường làm việc vặt, hoặc vận chuyển hàng hóa, quét dọn vệ sinh. Bất quá bởi vì thân phận thấp kém, những cái kia ngoại môn đệ tử thường thường đem hắn xem như trâu ngựa một dạng khu xử, có thể nói là trôi qua khổ không thể tả. Ngươi chạy đi chỗ nào chết rồi? Hôm nay vậy mà tới muộn như vậy. Thanh Vân Tông không giữ người nhàn rỗi, ngươi nếu là muốn trộm lười dùng manh lưới, liền mau cút cho ta. Lục Viễn còn chưa vào cửa, liền có một tên khí chất âm nhu, sắc mặt trắng bệch nam tử áo vàng, dùng bịt được tiếng nói giống như thanh âm, đối với hắn trực tiếp mắng. Người này họ Vương, chính là luyện khí đường quản sự, tính cách thay đổi thất thường, thường xuyên sẽ tìm các loại lý do, cố ý làm khó dễ thuộc hạ những cái kia không quyền không thế không có bối cảnh tập dịch. Lại thêm hắn sư thừa Thanh Vân Tông một vị nào đó am hiểu phương pháp song tu nội môn trưởng lão, cho rằng thải dương bổ dương mới là chính đạo. Nửa tháng trước, bởi vì thấy Lục Viễn hình dáng tướng mạo thanh tú, nhiều lần đưa ra muốn cùng hắn cộng đồng nghiên cứu thảo luận hợp tu chi đạo, lại bị Lục Viễn nghiêm khắc cự tuyệt, từ hai người này liền kết cửu án. Vương quản sự không có ý tứ, ta hôm nay không cẩn thận ngủ quên, tới chậm một điểm. Lục Viễn cứ việc trong lòng ngắt hẳn, nhưng trên mặt vẫn là miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Trước mắt hắn thực lực thấp kém, không nên cùng hắn xảy ra xung đột chính diện. Đợi đến sau này thực lực cường đại, lại thanh toán phần này ân oán cũng không muộn. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, tạp dịch chỗ ở cách luyện khí đường quá mức xa xôi, ngươi không bằng chuyển đến cùng ta cùng ở như thế nào? Nguyên bản mặt giận dữ Vương quản sự, nhìn chằm chằm đến vùng đất xa xôi tấm kia thanh tú gương mặt, đột nhiên nhuyễn miệng cười, đưa mắt nhìn Lãn Thu Thủy đạo. Mặt khác sau 3 tháng, chính là mỗi năm một lần tông môn khảo hạch, ngươi đã liên tục 2 năm không hợp cách, nếu như lần này còn chưa thông qua, sẽ bị ngoại thả tông môn, vĩnh viễn không quy tông này. Ngươi nếu là đáp ứng cùng ta đồng tu, ta có thể để cho ngươi trong 3 tháng bước vào đoán thể ngũ trọng. Như thế nào? Ý của ngươi như nào? Vương quản sự uy bức lợi dụ đạo. Bây giờ thời gian loạn thế, trộm cướp hành hành, chỉ có thêm vào tông môn hoặc thế gia võ quán mới có thể cầm giữ có nhất định sức tự vệ. Nếu như Lục Viễn bị ngoại thả tông môn, liền tạp dịch đệ tử đều làm không được, cái kia cùng bị phán tử hình không có gì khác biệt. Đa tạ Vương quản sự ý đẹp, đệ tử muốn lại suy nghĩ một chút. Lục Viễn cố nén ghê tởm, lá mặt lá trái đạo. Cái này thế giới bình quân đầu người điên lão, liền không có mấy cái người bình thường. Nếu như hắn hiện nay cự tuyệt, người này chắc chắn sẽ không buông tha hắn, nói không chừng sẽ đối với mình dùng sức mạnh. Bởi vậy hắn bây giờ có thể làm, chính là kéo dài thời gian, tận khả năng tăng lên thực lực bản thân. Nghe được Lục Viễn không có trực tiếp cự tuyệt, Vương quản sự nhãn tỉnh sáng lên, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Người sống một đời phải hiểu được biến báo, trong vòng nửa tháng cho ta trả lời chắc chắn, hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Đúng. Lục Viễn cung kính đáp, nhưng buông xuống trong đôi mắt lại hiện lên một ít lạnh thấu xương sát ý. Được rồi, ngươi đi làm việc trước đi. Vương quản sự nắm nuốt tay hoa, vặn mèo vòng eo rời đi nơi đây. A Viễn, có thể bị Vương quản sự coi trọng, chí ít có thể tiết kiệm 30 năm khổ tu, ngươi có thể được thật tốt nắm chắc cơ hội lần này a. Đợi đối phương sau khi đi, một tên cùng Lục Viễn quen biết tạp dịch đệ tử lập tức xông tới, tề mi lộng nhắn nói, người này làn da ngăm đen, dáng người khôi ngô, bắp thịt toàn thân không gì sánh được cường tráng, tựa như từng khối cao cao nổi lên tảng đá. Lan, Triệu Thiết Chính, ngươi làm sao không nắm chặt ở cơ hội lần này? Lục Viễn tức giận nói, ta ngược lại thật ra muốn a, làm gì được ta tu luyện thiết quốc công, toàn thân cứng rắn như sắt, Vương quản sự căn bản chướng mắt ta. Triệu Thiết mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nói. Lục Viễn nghe vậy, nhìn lướt qua huyền như người sắt Triệu Thiết, lại không biết cái kia trả lời như thế nào. Tại cái này dùng duy tâm võ đạo làm chủ thế giới, ý chí lớn hơn hết thảy. Bởi vì mỗi người đối công pháp võ kỹ hiểu rõ bất đồng, bởi vậy cùng một môn võ kỹ, thường thường sẽ diễn sinh ra các loại thiên hình vạn trạng phương thức. thì như Triệu Thiết tu luyện môn này thiết quốc công. Có tu luyện giả cảm thấy nếu cổ nhân giảng cứu ăn cái gì bù cái gì, dùng thân thể bù thân thể, như vậy tu luyện thiết quốc công, tự nhiên cũng phải ăn đồng nuốt sát. Sở dĩ bọn hắn ăn sắt thép càng nhiều, như vậy thể phách liền sẽ trở nên càng cường đại. Nhưng nếu như đổi thành hỏa thần giáo tín đồ tu luyện môn công pháp này, bọn hắn liền sẽ cho rằng bách luyện thành cường, chỉ cần dùng liệt hỏa không ngừng đốt cháy bản thân, liền có thể đạt tới mình đồng ra sát cảnh giới. Mà Triệu Thiết phương thức tu luyện thì là cải biến chính mình nhận biết, từ ở sâu trong nội tâm cho là mình chính là một bộ đao thương bất nhập người sắt. Chờ hắn lúc nào biến thành một bộ chân chính người sắt, như vậy môn công pháp này chương 476, bát thế, thải dương bổ dương. Bình quân đầu người điên lão. 2, chương 476, bát thế, thải dương bổ dương. Bình quân đầu người điên lão. 2, tự nhiên sẽ viên mãn. Triệu Thiết, ý chí của ngươi còn chưa đủ kiên định. Thiết cốt vốn là vô địch đường, không cần lại mượn người khắc pháp. Ngươi chần chừ, do dự, chỉ có thiết cốt chi hình, lại không thiết cốt chi thần, cho nên mới chậm chạp không cách nào đem thiết cốt công tu luyện tới viên mãn. Lục Viễn sắc mặt nghiêm nghị, nghiêm trang nói. Thực ra nghiêm chỉnh mà nói, Lý Thiết suy nghĩ ra được thiết cốt công phương pháp tu luyện, cũng không hoàn toàn là bảng môn tà đạo. Tỷ như có Thiền Tông đại sư vì bế khẩu thiền, liền mấy chục năm đều chưa từng mở miệng nói chuyện. Còn có ẩn thế cường giả vì hiểu ra sinh tử pháp tắc, không tiếc đem chính mình thật biến thành một cỗ thi thể, tại trong quan tài một nằm chính là mấy vạn năm lâu. Chỉ là cái này thế giới trật tự hỗn loạn, thật giả điên đảo, mới có thể dẫn đến người tu hành làm ra đủ loại không thể tưởng tượng hành vi nghệ thuật. Quả nhiên, Triệu Thiết nghe vậy, sắc mặt kịch liệt biến ảo, phảng phất có chỗ hiểu ra, lập tức hai tay ôm quyền, đối Lục Viễn trịnh trọng cúi đầu. Đa tạ đạo hữu chỉ điểm, đạo hữu mấy câu nói, hơn hẳn Triệu Mộ khổ đọc trăm năm thư. Nếu như ta tu luyện đạt được, ngày khác nhất định có hậu báo. Được thôi, ngươi chậm rãi trải nghiệm, ta đi trước quét dọn vệ sinh. Lục Viễn khoát khoát tay, bắt đầu xử lý các loại việc vặt. Thẳng đến sắp trời bắt đầu tối, hắn mới làm xong hết thảy việc vặt. Coi hắn chuẩn bị trở về trụ sở lúc, lại phát hiện Triệu Thiết không nhúc đích, còn đứng ở luyện khí đường môn ngủ. Triệu Thiết, ngươi hôm nay vẫn chưa về nhà? Lục Viễn nghi hoặc hỏi. Nghe được hắn, Triệu Thiết chỉ hơi hơi quay đầu, mà không thay đổi nhìn hắn một cái. Sau đó quay đầu, tiếp tục đứng tại chỗ. Cả người tựa như biến thành một bộ điêu khắc, liền con mắt đều không nháy mắt một chút. Hắn đây là đem lời của ta coi là thật rồi. Lục Viễn sắc mặt cổ quái, không nghĩ tới chính mình thuận miệng nói, Triệu Thiết vậy mà thật làm theo. Hơn nữa hắn có thể mơ hồ nhìn thấy, Triệu Thiết mặt ngoài thân thể phảng phất có hắc thiết ố quang có chút lưu chuyển, khiến cho huyết đục xương cốt trở nên càng phát ra kiên cố, ngay tại hướng chân chính mình đồng ra sắc phương hướng chuyển biến. Đây chính là có thể lấy ý chí cải biến hiện thực quy luật duy tâm võ đạo. Cái này thế giới quả nhiên điên đáng sợ. Lục Viễn lắc đầu, trong lòng mười điểm bất đắc dĩ. May mắn hắn có luyện giả thành thật cái này thần cấp thiên phú, bằng không thật dựa theo cái này thế giới quy tắc tu luyện, chỉ sợ hắn cũng sớm muộn lại biến thành điên lão. Trở lại chỗ ở mệt nhọc một ngày sau đó, Lục Viễn vội vàng cơm nước xong xuôi, sớm đã mệt mỏi tinh bị lử tẫn. Bất quá vừa nghĩ tới Vương quản sự cái kia ghê tởm đến cực điểm mập mờ ánh mắt, hắn liền dùng mình một cái, giáng chống đỡ khởi thân thể, bắt đầu luyện tập thất thương quyền. Thằng đến mệt mỏi tới ngón tay cũng không ngẩng lên được, hắn mới ngã xuống giường ngủ thật say. Bất quá hắn lo lắng Vương quản sự đối với mình dạ tập dùng sức mạnh, đêm nay ngủ được cũng không an ổn, thường xuyên sẽ từ trong mộng đột nhiên bừng tỉnh. Sáng sớm hôm sau, trời tờ mờ sáng, Lục Viễn ngáp không ngớt, giữ lấy hai cái mắt của thầm, dãy rủa lấy từ trên giường ngồi dậy. Như vậy xuống dưới không phải biện pháp, ta không phải linh hải cảnh võ giả, không cách nào làm đến không ăn không uống không ngủ, vẫn cần sung túc giấc ngủ khôi phục tinh thần. Nếu như mỗi ngày đều ngủ không an ổn, tất nhiên sẽ nghiêm trọng liên lụy tiến độ tu luyện. Lục Viễn sắc mặt âm trầm nói, mặc dù Thanh Vân Tông môn quy sâm nghiêm cấm trong hàng đệ tử đấu, nhưng Lục Viễn chỉ là một cái nhỏ bé tạp dịch đệ tử, tại Thanh Vân Tông nội bộ căn bản không có bất luận cái gì tồn tại cảm. Đây cũng chính là cha mẹ của hắn làm tông môn chết trận, làm ra không nhỏ cống hiến, Vương quản sự sợ ném chuột vỡ bình, mới không dám đối với hắn tùy tiện ra tay. Bằng không đổi thành mặt khác tạp dịch đệ tử, chỉ sợ sớm đã khổ sở độc thủ. Trước đem đến phía sau núi ở một thời gian ngắn, các loại bước vào đoán thể hậu kỳ, lại vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Lục Viễn ánh mắt lóe lên, nghĩ ra một cái kế tạm thời. Ngay sau đó, hắn miễn cưỡng lên tinh thần, đến hậu sơn luyện qua quyền, mới kéo lấy mệt mỏi thân thể tiến về luyện khí đường làm châu ngựa. Bất quá hắn vẫn chưa đi đến luyện khí đường, liền phát hiện cửa ra vào tụ tập một đám người, đồng thời còn thỉnh thoảng truyền ra Vương quản sự cái kia bị được tiếng nói giống như thanh âm. Triệu Thiết, ngươi tại phát cái gì điên? Hôm qua giao cho ngươi sự tình, một kiện đều không có làm xong, ngươi có còn muốn hay không tại cái này luyện khí đường chờ đợi? Có thể mặc cho Vương quản sự như thế nào giận dữ mắng mỏ chửi mắng, Triệu Thiết đều không nhúc nhích tí nào, vẫn đứng tại chỗ. Tại sao không nói chuyện? Ngươi là câm điếc. Tốt tốt tốt, ngươi thật sự cho rằng ta không thu thập được ngươi? Tại phần đông tạp dịch đệ tử nhìn soi mói, Triệu Thiết cũng dám công khai không nhìn chính mình lời nói, cái này lệnh Vương quản sự giận quá mà cười. Lúc này một trưởng trùng điệp đánh ra, đám người nghe được trưởng phong phát ra tiếng rít, cũng không khỏi sắc mặt biến hóa. Vương chủ quản đây là động sát tâm a, hắn một trưởng này thế đại lực trầm, mang theo thiên quân cự lực, nếu như một khi bị bố chúng, cho dù dày một thước thanh thạch đều sẽ hóa thành một miệng. Mà Triệu Thiết chỉ là đoán thể cảnh tứ trọng tu vi, lại như thế nào có thể đỡ nổi một trưởng này? Có chút cùng Triệu Thiết quan hệ không tệ tạp dịch đệ tử đều mặt lộ vẻ không đành lòng, đội vàng nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thấy Triệu Thiết bị đập thành thịt nát. Nhưng đối mặt cái này thanh thế dọa người một trưởng, Triệu Thiết lại nhìn cũng không nhìn, vẫn đứng tại chỗ. Đông. Chỉ thấy Vương quản sự một trưởng này tựa như kia chớp đập vào Triệu Thiết trên thân, cũng không xuất hiện bọt máu bay tứ tung chẳng cảnh. Ngược lại truyền ra một trận trầm thấp trầm đục, phản phất là đập vào ruột đặc trên khối thép. Sau một khắc, một cỗ kinh khủng lực phản chấn từ trên người Triệu Thiết chuyển đến, làm Vương quản sự thân hình run rẩy dữ dội, lại về sau lùi lại mấy chục bước, cái này mới miễn cưỡng ngừng thân hình. Xem xét lại Triệu Thiết nguy nga như núi, vẫn đứng tại chỗ, chưa từng động đậy mảy may. Cái này sao có thể? Hắn vậy mà có thể thương tổn được ta? Vương quản sự bàn tay kịch liệt đau nhức, khống chế không nổi run rẩy, trên mặt một bộ dáng vẻ thấy quỷ, nội tâm đã hoảng sợ cực hạn. Phải biết hắn nhưng là đoán thể cựu trọng cương giả, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào linh hải cảnh. Mà vừa rồi một trường kia, hắn đã vận dụng toàn lực. Đừng nói chỉ là đoán thể tứ trọng Triệu Thiết, cho dù đổi thành đoán thể lục trọng võ giả, cũng phải người bị thương nặng. Có thể Triệu Thiết không chỉ có hời hợt ở giữa đỡ được một trường này, hơn nữa còn nhường hắn bị thương, cái này không khỏi cũng quá ly kỳ. Chẳng lẽ ta hiện nay liền một cái tạp dịch đệ tử đều không đối phó được? Vương quản sự thẹn quá hóa giận, thân hình lướt tầm ập ra, liền muốn tiếp tục ra tay với Triệu Thiết. Dừng tay. Bất quá đúng lúc này, một bóng người giống như quỷ mị, trong nháy mắt ngăn tại Triệu Thiết trước mắt, cũng tiện tay một kích trực tiếp đem Vương quản sự đập bay ra ngoài. Phúc. Vương quản sự phun ra một ngụm lớn tiên huyết, cả người tựa như diều bị đứt dây, bay rất ra ngoài mấy chục trượng xa. Nhưng làm hắn từ dưới đất bò dậy, trông thấy cái kia đạo trống rỗng xuất hiện thân ảnh giàn mua, trên mặt oán hận cùng phẫn nộ trong nháy mắt bị hoảng sợ thay thế. Lập tức quỳ trên mặt đất, âm thanh run rẩy lấy nói ra, bất tài đệ tử bái kiến Chu đường chủ, còn xin đường chủ đại nhân bớt giận. Đệ tử bái kiến Chu đường chủ. Đến mức Lục Viễn cùng mặt khác tạp dịch đệ tử nhìn thấy tên lão giả kia, cũng là dọa được sắc mặt biến hóa, vội vàng một gối quỳ xuống, ôm quyền hành lễ. Bởi vì người này, rõ ràng là luyện khí đường đường chủ, Chu Lực. Thanh Vân Tông có 3 phong ngũ đường, mỗi vị đường chủ không chỉ có quyền cao chức trọng, đồng thời đều là niết bàn cấp bậc tồn tại. Mà Chu Lực chấp trưởng luyện khí đường hơn ngàn năm lâu, bối phận càng là lớn đến đáng sợ, đừng nói mặt khác nội môn trưởng lão, chính là Thanh Vân Tông tông chủ cũng phải cấp hắn mấy phần chút tình mọn. Đối với hắn mà nói, bình thường tại một đám tạp dịch đệ tử trước mắt Diêu Võ Dương Ai Vương quản sự, trên thực tế bất quá là một cái tiện tay liền có thể bóp chết sâu kiến, không thể phá vỡ, ý chí như sắt, đảm nhiệm trời đất sụp đổ, ta tử nguy nhưng bất động, kẻ này đây là lĩnh ngộ được thiết cốt công chân lý a. Chu được không để ý đến Vương quản sự, ngược lại nghiêm túc nhìn xem Triệu Thiết, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mắt lộ ra kỳ dị sắc thái. Hắn đi đạo mặc dù cùng con đường của ta có chỗ khác biệt, nhưng phóng nhãn toàn bộ Thanh Vân Tông, hắn là cái này mấy trăm năm đến nay thích hợp nhất kế thừa ta y bát đệ tử. Tiểu tử, lão phu chính là luyện khí đường đường chủ, ngươi có thể nguyện vọng bái lão phu làm thầy. Chu được thanh âm vang dội mạnh mẽ, lúc này lên tiếng hỏi. Chương 477, bát thế, thực lực tăng gọn, đoán thể bắt trọng. Chương 477, bát thế, thực lực tăng gọn, đoán thể bắt trọng. 2025-0207 đường chủ đây là muốn đem Triệu Thiết Thu làm chân truyền đệ tử. Luyện khí đường muôn mụn. Nghe được Chu được lời nói, hết thảy tạp dịch đệ tử không nhịn được hít một hơi lãnh khí, trong lòng nhất thời hiện ra hâm mộ ghen ghét vân vân tự. Triệu Thiết gia hỏa này bình thường nhìn qua ngốc không kém mấy, lần này không biết đi cái gì vận khí cất chó, vậy mà có thể bị Chu đường chủ coi trọng. Phải biết đây chính là niết bàn cảnh tồn tại a, nếu như có thể bái hắn làm thầy, không khác một bước lên trời. Triệu Thiết tự nhiên cũng minh bạch, chân truyền đệ tử bốn chữ này đến tột cùng ý vị như thế nào. Hắn nghe được câu này, nguyên bản không nhúc nhích tí nào thân thể, rốt cục rất nhỏ lắc lư một cái. Bất quá do dự thời khắc, hắn nhớ tới Lục Viễn nói lời, lại như cùng lao tăng nhập định giống như, đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Lục Viễn nói không sai, thiết cốt vốn là vô địch đường, không cần lại mượn người khác pháp. Chỉ cần mình đem đầu này đường đi đến cuối cùng, không cần mượn nhờ người khác chi lực, một dạng có thể vô địch khắp thiên hạ. Mà Chu được thấy Triệu Thiết bất vi sở động, chẳng những không có sinh khí, trong mắt ngược lại bộc phát ra khiếp người thần mang, tựa như gặp được cái gì tuyệt thế kỳ tài. Tốt tốt tốt, vật ta đều quên, nhất tâm hướng đạo. Kẻ này đây là có kinh thế đại trí tuệ, kinh thế đại nghị lực, kinh thế hiểu ra tính a. Chu được vỗ tay cười to, nói liên tục ba chữ tốt. Tiểu tử, ta biết ngươi có dạ tâm lớn, muốn đi ra con đường của mình. Bất quá môn này kim cương quyết, chính là ta luyện khí đường truyền thừa mấy chục đời vô thượng tuyệt học. Phương pháp này cùng ngươi hữu duyên, lão phu liền đem nó truyền cho ngươi, hy vọng ngươi sau này có thể đem phát dương quang đại. Vừa dứt lời, Chu được bấm niệm pháp quyết bắt ấn, đem từng mai sáng chói kinh văn đánh vào Triệu Thiết thể nội. Làm Triệu Thiết đem những này kinh văn hòa làm một thể, hắn mặt ngoài thân thể đen nhánh sắc quang, dần dần bị màu tím nhạt đạm kim quang thay thế, vậy mà tản mát ra một ít vĩnh trú không hỏng siêu phàm khí tức. Thấy cảnh này, trong mọi người tâm trở nên càng phát ra hâm mộ. Đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Triệu Thiết được rồi luyện khí đường lịch đại chân truyền, thành tựu tương lai khẳng định không thể tưởng tượng. Bất quá Lục Viễn đối với cái này ngược lại là thấy rất nhạt, mỗi người đều có cơ duyên cùng gặp gỡ. Triệu Thiết bình thường làm người chính là toàn cơ bắp, cho dù đánh vỡ nam tưởng cũng không quay đầu lại. Bây giờ hắn đánh bậy đánh bạ bên trong, tìm được thuộc về mình con đường, chứng minh là hắn cơ duyên đến, không cần thiết hâm mộ cái gì. Chu được truyền xong đạo pháp, cái này nhìn về phía Vương quản sự, nụ cười trên mặt dần dần lạnh xuống. Ta mặc kệ ngươi cùng Tôn trưởng lão ở giữa, rốt cuộc có quan hệ gì, cái này luyện khí đường là địa bàn của ta, ngươi nếu đem nơi đây làm cho trướng khí mù mịt, cho dù Tôn trưởng lão cũng không giữ được ngươi. Nghiệm vi phạm lần đầu, cấm túc nửa tháng, chính mình đi chấp pháp đường bị phạt. Đệ tử gõ tạ đường chủ khai ân. Vương quản sự nghe vậy, thân thể run lên, cuống quýt dập đầu tạ tội, không dám có bất kỳ phản bác nào. Chuyện chỗ này, Chu được phiêu nhiên mà đi, còn lại tạp dịch đệ tử thấy thế, cũng tan tác như chim ông, bắt đầu bận rộn riêng phần mình công tác. Lục Viễn nghe được Chu được đối Vương quản sự xử phạt, trong lòng cũng thở dài một hơi. Ý vị này, trong vòng nửa tháng, hắn đều không cần lại lo lắng Vương quản sự sẽ gây bất lợi cho chính mình. Có mười mấy ngày nay thời gian, đã đầy đủ hắn bước vào đoán thể cảnh hậu kỳ. Tối hôm đó, Lục Viễn làm xong tất cả mọi chuyện, đội vàng trở lại quay về chỗ ở, đều không có nghỉ ngơi, liền triển khai tư thế, tiếp tục luyện tập thất thương quyền. Từ khi hắn vận dụng luyện giả thành thật đạt được hoàn chỉnh thất thương quyền chân truyền về sau, luyện quyền hiệu suất cùng so với trước kia, có thể nói là tiến triển cực nhanh. Hắn mỗi luyện tập một lần quyền pháp, đều có thể rõ ràng cảm giác được chính mình thể phách đang tại trở nên càng thêm cường đại. Lúc đến đêm khuya, trăng sáng sao thưa, Lục Viễn diễn luyện lấy thất thương quyền, toàn thân mồ hôi đầm đìa, giống như ép khô thể nội mỗi một phần khí lực. Đang lúc hắn sức cùng lực kiệt thời khắc, thân thể đột nhiên chấn động, toàn thân bên trong đột nhiên hiện ra đại lượng tân sinh khí huyết, khiến cho hắn khí tức lại lần nữa tăng vọt không ít. Đây là đoán thể tứ trọng, không nghĩ tới nhanh như vậy đã đột phá. Lục Viễn đôi mắt hơi sáng, có chút vui vẻ nói. Căn cứ trong đầu hắn tin tức, chí nguyên thánh giới cảnh giới tu luyện đại khái chia làm đoán thể, linh hải, hồi cung, niết bàn, thiên mệnh. Thiên mệnh cảnh cường giả lại được xưng là đại năng, nắm giữ di sơn đảo hải, hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng. Giống bực này tồn tại, đã là thế tục hoàng triều chiến lược trần nhà, liền Thanh Vân Tông tông chủ đều muốn ngửa mặt trông lên. Đến mức đến tiếp sau cảnh giới tinh thâm bao la, không phải hắn cái này cái tạm dịch đệ tử có thể biết giải. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên, mà đoán thể cảnh là võ đạo bắt đầu. Cảnh giới này võ giả thông qua võ kỹ rèn luyện nội thân, không ngừng tăng trưởng khí huyết chi lực, nếu là tu luyện tới chỗ tinh thâm, có thể dần dần rút đi sắp phạm, trở nên lực lớn vô cùng, khai sơn liệt địa đều không nói chơi. Cảm nhận được tràn ngập ở trong kinh mạch cái kia cố khí huyết chi lực, Lục Viễn không khỏi nắm chặt nắm đấm. Bước vào đoán thể tứ trọng về sau, hắn một cánh tay nhoáng một cái liền có thể bộc phát ra hơn ngàn cân lực lượng. Nếu như lại thêm thất thương quyền lời nói, lực sát thương chỉ sẽ trở nên càng thêm kinh người. Bất quá Lục Viễn còn không có từ thực lực đột phá trong vui mừng lấy lại tinh thần, liền đột nhiên cảm giác toàn thân truyền đến một trận cơn đói bụng cồn cào cảm giác. Tựa như thân thể bị móc sạch một dạng, không đi hai bước, liền trước mắt biến thành màu đen, hai chân càng là mềm giống mì sợi. Thật đói. Lục Viễn vội vàng về đến phòng, lật ra mấy hạt đan dược nuốt xuống, cái kia cố cơn đói bụng cồn cào cảm giác mới rốt cục có chút làm dịu. Thực lực võ giả càng mạnh, tiêu hao năng lượng cũng sẽ tăng lên gấp bội. Bình thường đồ ăn đã không cách nào thỏa mãn ta hàng ngày tiêu hao, xem ra ta muốn đi luyện đan đường lại mua sắm một chút thuốc thang cùng khí huyết đan. Lục Viễn bất đắc dĩ nói, bởi vì cái gọi là nghèo văn giàu võ, tại bất luận cái gì thế giới bị diện, hết thảy người tu hành đều không thể rời bỏ tài nguyên. Nếu như không có đầy đủ tu hành tài nguyên, mặc kệ thiên phú cho dù tốt, nội tính lại cao hơn, kết quả là cũng chỉ có thể không công phí thời gian tuế nguyệt mà thôi. Mà cái này thế giới mặc dù là duy tâm võ đạo, nhưng ngoại trừ cực thiểu số có thể dựa vào ý chí lực cưỡng ép đột phá điên lao bên ngoài, mà khác đại bộ phận võ giả đều vẫn muốn nhờ ngoại vật bổ sung tiêu hao. Sáng sớm hôm sau, chơi tờ mờ sáng, Lục Viễn liền đổi tới luyện đan đường, lợi dụng chính mình những năm này để dành tới hơn 50 cái điểm công hiến, một hơi mua 10 phần giá rẻ thuốc thang, cùng với hai bình thấp kém khí huyết đan. Đem những tài nguyên này mang về trụ sở cẩn thận nấp kỹ, hắn mới trở về luyện khí đường làm việc vặt. Tiếp xuống nửa tháng, Lục Viễn mỗi ngày ngoại trừ làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình, thời gian khác chính là vùi đầu khổ luyện thất thương quyền. Tùy theo hắn vùi đầu điên cuồng tu luyện, thực lực tốc độ tăng lên cũng là đột nhiên tăng mạnh. Ngắn ngủi trong nửa tháng, liền ngay cả phá tứ trọng thiên, thành công bước vào đoán thể bắt trọng, đạt đến khí huyết như biển, vạn cân cự lực cảnh giới. Thanh Vân Tông phía sau núi, Lục Viễn triển khai tư thế, lần nữa diễn luyện thất thương quyền. Chỉ gặp hắn toàn thân khí huyết bành trướng, nắm đấm hung vậy ở giữa có gào thét chói hai tiếng xé gió vang lên, tốc độ nhanh chóng lại trên không trung lưu lại từng trận tăng ảnh. Mỗi đấm ra một cái lúc, đều có thể đem toàn thân kinh lực ngưng tụ vào một điểm, uy lực quả thực kinh khủng đến cực điểm, liền không khí cũng vì đó nổ tung. Lục Viễn ra quyền tốc độ càng lúc càng nhanh, nhanh đến mắt thường đều đã không nhìn thấy động tác của hắn. Đến cuối cùng, hắn lại từ mặt đất nhảy lên một cái giận quyền trùng điệp đánh vào một gốc hai người ôm hết thô trên đại thụ. Ầm. Chỉ thấy cây đại thụ kia bị Lục Viễn nắm đấm đánh trúng địa phương, lại bị trong nháy mắt xuyên qua, xuất hiện một cái lớn chừng miệng chén lỗ thủng. Cái kia cái lỗ thủng trước sau thông thấu, liền giống bị sắc bén trường mâu xuyên qua một dạng. Đây là toàn thân kinh lực ngưng tụ vào một điểm, lực lượng chưa từng tiết ra ngoài mảy may, mới có thể làm đến hiệu quả. Có thể nghĩ, nếu như một quyền này đánh vào huyết nhục chi khu trên thân, đến tột cùng sẽ tạo thành kinh khủng bực nào lực sát thương, chỉ sợ ba tấc giày sắt thép đều sẽ bị đánh xuyên. Thất thương quyền đấm ra một quyền, có 7 loại kinh lực gia trì, đủ để trong nháy mắt phá hủy địch nhân tất cả sinh cơ. Nếu như linh hải cảnh võ giả đón đỡ ta một quyền này, chỉ sợ cũng có thể tạo thành thương thế không nhẹ. Lục Viễn thu hồi nắm đấm, hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này thời gian nửa tháng bên trong, hắn ngoại trừ tu vi đột phá tới đoán thể bắt trọng bên ngoài, thất thương quyền cũng thành công đạt đến cảnh giới viên mãn. Nếu như lại thêm hắn nhiều thế tu hành kinh nghiệm, cho dù gặp được linh hải cảnh võ giả đều có thể một trận chiến. Những năm gần đây, ta tại Thanh Vân Tông như dẫm trên băng mỏng, cho dù bị người khi dễ cũng không dám trả thù trở về, chỉ sợ bị khu trục ra tông. Hiện nay ta cuối cùng có thể thẳng tắp cái eo, có sức tự vệ nhất định. Hơn nữa tính toán thời gian, vương quản sự cấm túc vậy cũng cái kia kết thúc. Lục Viễn vừa nghĩ tới vương quản sự người này, đáy mắt chỗ sâu liền hiện lên một vòng băng lãnh sát ý, hắn trong khoảng thời gian này đã dò nghe, cái kia vương quản sự chỗ dựa Tôn Tiêu, chính là nội môn trưởng lão, trước mắt là hồn cung lục trọng tu vi. Bất quá Tôn Tiêu dưới trướng đệ tử nhiều đến trên trăm số lượng, chắc hẳn thiếu đi vương quản sự người này, hắn cũng chưa chắc sẽ để ý trước kia hắn không phải vương quản sự đối thủ, chỉ có thể nén lớn giận, muốn mình theo người. Nhưng bây giờ, chỉ cần có cơ hội thích hợp, Lục Viễn không ngại nhường hắn từ trên cái thế giới này hoàn toàn biến mất. Dựa theo môn quy, chỉ cần tại trước 20 tuổi, đạt tới đoán thể hậu kỳ, liền có thể trực tiếp trở thành ngoại môn đệ tử. Ta hiện nay là đoán thể bắt trọng, cuối cùng có thể thoát khỏi tạm dịch đệ tử cái thân phận này. Lục Viễn suy tư một lát, quay người rời đi trụ sở, hướng chuyển công đường đi đến. Thanh Vân Tông diện tích cực lớn, nắm giữ gần vạn tên đệ tử, các loại cung điện lầu các đổi là vô số kể. Mà hắn mặc dù là tại tông môn lớn lên, có thể bởi vì thân phận thấp kém nguyên nhân, rất ít đặt chân địa phương khác. Nói đến, hắn tại Thanh Vân Tông đợi lâu như vậy, đây là lần đầu đi chuyển công đường. Hắn tại trong tông môn bộ phận quanh đi của lại, bỏ ra nửa giờ, cái này mới rốt cục nhìn thấy một tòa tráng lệ phong cách cổ xưa đại điện xuất hiện ở phía trước. Đại điện diện tích rộng rãi, có không ít thân mặc áo xanh ngoại môn đệ tử lui tới. Bất quá làm những ngoại môn đệ tử này, nhìn thấy trên người mặc ma y lìa lục viễn, đều là mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, đối nó 10 điểm xem thường. Người đến dừng bước. Nơi đây chỉ có ngoại môn đệ tử mới có thể bước vào, không phải ngươi một giới tạp dịch đệ tử có khả năng đặt chân. Lục viễn vẫn chưa đi tiến vào truyền công đường, một tên mặt không thay đổi thanh y nam tử liền nghiêm nghị quát. Vị sư minh này, ta là tới tấn thăng ngoại môn đệ tử. Lục Viễn không có nói nhảm, thoáng hiện lộ một ít khí tức, nhất thời làm tên kia thanh y nam tử sắc mặt biến hóa. Đoán thể bắt trọng, tạp dịch đệ tử bên trong lúc nào ngoài như thế một vị tuổi trẻ thiên tài. Thanh y nam tử nhìn thấy Lục Viễn gương mặt trẻ tuổi, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc, mà trên mặt hắn băng lãnh hờ hững, cũng trong nháy mắt bị nhiệt tình cùng hiền lành thay thế. Nguyên lai là sư đệ, vừa rồi sư minh nhiều có đắc tội, nhờ sư đệ tha lỗi nhiều hơn. Cái này gốc trăm năm huyết sâm, coi như là sư minh cho ngươi bồi tội lễ gặp mặt. Thanh y nam tử đang khi nói chuyện, từ trong túi chữ vật xuất ra một gốc cánh tay trẻ con lớn lên huyết sâm, có chút không thôi đưa cho Lục Viễn. Cái này gốc huyết sâm có giá trị không nhỏ, là hắn tiêu phí hơn mấy trăm cái điểm cống hiến mới đổi lấy. Nguyên bản hắn mới vừa đột phá linh hải cảnh không lâu, dự định lợi dụng vật này củng cố nhục thân, nhưng mà ai biết sẽ đụng phải Lục Viễn chuyện này. Tu hành giới đẳng cấp sâm nghiêm, đến mức tạp dịch đệ tử địa vị, so với châu ngựa cũng không khá hơn chút nào. Ngoại môn đệ tử đừng nói tùy ý đánh mắng bọn hắn, cho dù không cẩn thận giết chết một hai cái tạp dịch, cũng nhiều nhất bị chấp pháp đường vấn trách một phen mà thôi. Nguyên nhân chính là như thế. Thanh y nam tử trước đó mới có thể đối Lục Viễn như thế không khách khí, nhưng làm hắn biết được Lục Viễn sắp tấn thăng làm ngoại môn đệ tử, lập tức thái độ đại biến, thậm chí không tiết xuất ra trọng lễ bồi tội. Bởi vì tại Thanh Vân Tông nội bộ, chỉ có trở thành ngoại môn đệ tử mới tính là người một nhà. Huống chi Lục Viễn trẻ tuổi như vậy, cũng đã là đoán thể bắt trọng. Ý vị này hắn thiên phú không tồi, nắm giữ đại tiền đồ tốt, tương lai nói không chừng có thể so sánh thanh y nam tử đi được càng xa. Sư minh nói chỗ nào lời nói, người ta đều là đồng môn sư minh đệ, cần gì phải khách khí như thế. Lục Viễn ngoài miệng nói xong, lại một tay lấy gốc kia huyết sâm cầm tới. Thanh y nam tử thấy thế, cứ việc tâm thương yêu không dứt, nhưng cũng đồng dạng thở dài một hơi. Bởi vì Lục Viễn nhận lấy huyết sâm, liền đại biểu nguyện ý bỏ qua việc này, làm cái gì cũng không có xảy ra. Bằng không hắn nếu quả thật bởi vì chút chuyện nhỏ này, tùy tiện đắc tội một vị thiên phú không tồi đệ tử trẻ tuổi, đến lúc đó khẳng định sẽ cái được không bù đắp đủ cái mất. Vị sư huynh này, ta còn có chuyện quan trọng xử lý, tạm thời xin được cáo lui trước, đợi ngày sau có thời gian, người ta lại kể đầu gối sướng trò chuyện. Lục Viễn cười nhạt nói, không sao, sư đệ ngươi chính sự quan trọng. Tên kia thanh y nam tử biết rồi Lục Viễn là muốn đi tấn cấp thân phận, lúc này thân thể một bên, cho hắn nhận ra một con đường. Sau đó, Lục Viễn thông suốt, một đường đi tới truyền công đường chỗ sâu. Coi hắn vừa bước vào nơi đây, nhất đạo thanh âm giản mua đột nhiên từ phía trước truyền đến. Căn cơ vững chắc, khí huyết hùng hậu, giới này tạp dịch đệ tử bên trong ngược lại là ngoài một mầm mống tốt. Lục Viễn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tòa cổ các phía trước. Một tên lão giả râu tóc bạc trắng, đang cầm lấy hồ lô rượu lười biếng nằm tại một trường trên ghế mây, toàn thân tràn ngập nồng đậm mùi rượu. Bất quá lão giả nhìn như mắt say lờ đờ mê ly, nhưng dư quang thoáng nhìn, phản phất liền có thể đem Lục Viễn trong trong ngoài ngoài nhìn cái thông thấu. Đệ tử Lục Viễn bái kiến truyền công trưởng lão. Lục Viễn không dám khinh thường, lúc này ôm quyền hành lễ nói: "Được rồi, đây là của ngươi thân phận lệnh bài, từ đây ngươi chính là ta Thanh Vân Tông người, không cần lại làm cái kia ít chuyện vặt." Tên kia lão giả tóc trắng nâng lên một tay nắm, chỉ là ngưng trống rông nắm, liền có một viên lệnh bài ra hiện trong tay hắn. Sau đó hắn vung tay lên, cái kia mai lệnh bài liền hóa thành lưu quang, phiêu phủ ở Lục Viễn trước mắt, tản ra nhàn nhạt quang mang. "Trước mặt ngươi tòa lầu các này, chính là ta Thanh Vân Tông tàng kinh các, bên trong cất giữ nước cờ ngàn loại võ kỹ cùng công pháp. Dựa theo tông môn quy tắc, mỗi vị tân tấn ngoại môn đệ tử đều có tư cách tại tàng kinh các tầng thứ nhất, chọn lựa một môn công pháp cùng với hai môn trung phẩm võ kỹ. Ngươi có nửa canh giờ chọn lựa công pháp, tranh thủ thời gian đi vào đi." Lão giả tóc trắng nói xong, liền phối hợp cầm lấy hồ lô uống một hớp lớn, sau đó mới hài lòng ở rượu. "Đa tạ trưởng lão chỉ điểm." Lục Viễn chắp tay ôm quyền, chậm nhanh chân bước vào phía trước tòa kia tàng kinh các. Chương 478, bắt thế, nhất kích tất sát, mở ra khí hải. 1. Chương 478, bắt thế, nhất kích tất sát, mở ra khí hải. 1. Thanh Vân Tông. Tàng kinh các tầng thứ nhất. Lục Viễn nhìn xem rực rỡ muôn màu các loại võ kỹ, không khỏi trợn hoa mắt. Hắn đi đến một cái giá gỗ phía trước, theo tay cầm lên một môn võ kỹ, bắt đầu xem nội dung bên trong. Hóa cốt miên trường, trung phẩm võ kỹ, thuộc về ma đạo võ học, mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng cũng có không ít tác dụng phụ, như tu luyện đến đại thành, một trường đánh ra, có thể dùng đối phương hóa thành một vũng máu. Kim căn quyền, trung phẩm võ kỹ, thế công hung mãnh lăng lệ, đánh đi ra quyền cứng rắn giống như kim cương, có thể giết địch tại trong nháy mắt. Mê tung bộ, trung phẩm thân pháp, này thân pháp linh động nhẹ nhàng, tu luyện giả thi triển lúc, thân hình giống như ảo ảnh lơ lửng không cố định, nhường đối thủ khó mà bắt giữ bản thân tung tích. Lục Viễn một hơi đọc qua mấy chục bản bí tịch, sắc mặt lại trở nên có chút cổ quái. Chí nguyên thánh giới trật tự hỗn loạn, thật giả điên đảo, giảng cứu ý chí áp đảo cao hơn hết, chủ yếu chính là một cái duy tâm. Đến mức những này bí tịch võ công, cũng chỉ có một thứ đại khái phương hướng, cũng không có kỹ càng phương pháp tu luyện. Đến mức cái kia tu luyện như thế nào, đều xem võ giả bản thân tưởng tượng cũng phát huy. Tỷ như Hóa Cốt Miên trưởng môn này trong sách quý, liền ghi lại mấy loại phương thức tu luyện. Trong đó một loại phương thức liền cho rằng, chiêu này âm nhu ngon độc, cần mỗi ngày cần phục dụng các loại kịch độc chi vật, đem độc tố cùng nội kình hòa làm một thể làm bản thân độc tính tăng nhiều. Nếu như địch nhân vô ý bị vô trúng, lặng yên không một tiếng động ở giữa liền sẽ mất mạng. Đến mức mặt khác phương pháp tu luyện, cũng là thiên kỳ bách quái, một cái so với một cái điên. Thôi, trước tùy ý chọn tuyển hai môn võ kỹ, lại lợi dụng luyện giả thành thật đem nó hoàn thiện. Lục Viễn xem như đã nhìn ra, giới này công pháp đều là dùng duy tâm làm chủ, liền không có một cái bình thường. Sau nửa canh giờ, Lục Viễn cầm lấy Kim Cang Quyền Mê Tung Bộ cùng Trường Xuân Công Bản Dập đi ra tàng kinh các. Trong đó phía trước hai môn đều là trung phẩm võ kỹ, đến mức cuối cùng một môn Trường Xuân Công thì là công pháp tu hành. Giới này quy tắc hỗn loạn, võ đạo cùng tiên đạo cùng tồn tại. Vừa có võ giả có thể bài sơn đảo hải, quyền nứt hư không, cũng có luyện khí sĩ bữa ăn hà uống lộ, trong nháy mắt diệt tinh. Mà Trường Xuân Công mặc dù không phải cái gì đỉnh cấp công pháp, nhưng có thể thu nạp thiên địa linh khí nhập thể, là đột phá linh hải cảnh nơi mấu chốt. Duy có trở thành ngoại môn đệ tử, mới có tư cách tu luyện phương pháp này. Trở lại trụ sở, Lục Viễn liền xuất ra Kim Cang Quyền cùng Mê Tung Bộ bắt đầu tinh tế nghiên cứu. Trong tay hắn ố vàng bí tịch rất mỏng, chỉ có chút ít mấy chục trang, phía trên đại bộ phận đều là võ kỹ điểm chính, cùng với mấy vị trưởng lão tu luyện tâm đắc, cũng không có cụ thể phương thức tu luyện, đến mức cái kia tu luyện như thế nào, thì là đều xem cá nhân ngộ tính cùng ý chí. Tỷ như giống Triệu Thiết loại này toàn cơ bắt người, chỉ dựa vào phán đoán cùng chịu khổ, là có thể đem thiết cốt công tu luyện đến đại thành. Còn có người mở ra lối riêng, mỗi ngày nuốt xuống sắt thép, cũng có thể đem nhục thân rèn luyện được giống như sắt thép kiên cố. Cũng may Lục Viễn có luyện giả thành thật cái này thiên phú, cũng là không cần giống những người khác dạng kia tra tấn chính mình. Hắn ý niệm vi động, trong đầu lập tức hiện ra mấy hàng tin tức. Võ kỹ Kim Cang Quyền đã sửa đổi, quyền này cương mãnh lăng lệ, ra quyền giống như ra súng, giảng cứu dùng cuồng phong mưa rào chi thế, giết địch tại phương thốn ở giữa. Đồng thời phương pháp này cũng gồm cả cường thân tráng cốt hiệu quả, giống như tu luyện tới cảnh giới cao thâm, có thể đem nhục thân rèn luyện tới đao thương bất nhập, không thể phá vỡ cảnh giới. Đại lượng tin tức quyền giống như thủy triều tràn vào Lục Viễn não hải, khiến cho hắn trong nháy mắt đối với cái này quyền yếu điểm rõ như lòng bàn tay, hiểu rõ tinh vi trong đó vị trí. Khí huyết giống như lô, dự tính thủ nội tâm. Lục Viễn hai đầu gối hơi cong, bày ra một cái mã bộ thùng, bắt đầu diễn luyện môn quyền pháp này. Cũng không lâu lắm, hắn liền cảm giác thể nội khí huyết đều trở nên sinh động, toàn thân huyết đục xương cốt đổi hơi hơi nhúc đích, dùng đặc thù nào đó tần suất không ngừng rung động. Bàng bạc khí huyết tựa như giang hà đại hải giống như sôi trào dâng trào, cuối cùng toàn bộ hội tụ ở song quyền phía trên, đem song trưởng xương cốt cùng huyết đục rèn luyện được càng phát ra kiên cố. Đến cuối cùng, hắn nắm đấm mặt ngoài làn da trở nên giống như da trâu giống như cứng cỏi dày đặc, phản phất chỉ cần vừa khởi động khí lực, liền có thể bộc phát ra lực sát thương kinh người. Trung phẩm võ kỹ, quả nhiên bất phàm, theo tốc độ này, chỉ sợ mấy ngày nữa, ta liền có thể bước vào đoán thể cửu trọng. Lục Viễn tâm tình phấn chấn, đắm chìm trong trạng thái tu luyện không cách nào tự kiềm chế. Hai ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Ngay tại hắn vùi đầu luyện quyền lúc, một tên thân mặc áo bào vàng âm nhu nam tử mới vừa kết thúc cấm túc, mang theo một bụng tức giận về tới luyện khí đường. Đệ tử bái kiến vương quản sự. Còn lại tạp dịch đệ tử nhìn thấy hắn âm trầm sắc mặt, đều là dọa đến nơm nớp lo sợ, liền thở mạnh cũng không dám. Bởi vì quen thuộc vương quản sự tính cách người đều biết, mỗi khi hắn tâm tình không tốt, liền sẽ dùng tận các loại biện pháp tra tấn tạp dịch đệ tử ngôi giận. Nhẹ hơn chịu một trận đánh đập, nằm ở trên giường mấy ngày đều không đứng dậy được. Kẻ nặng khổ sở lăng đục, dưới bán thân bất toại. Lục Viễn chết ở đâu rồi? Hôm nay làm sao không thấy được bóng người hắn, đi bắt hắn cho ta kêu đến. Vương quản sự liếc nhìn đám người một vòng, phát hiện Lục Viễn lại không trong đám người, lập tức giận tím mặt đạo. Bẩm báo vương quản sự, Lục Viễn trong khoảng thời gian này thực lực tiến bộ cấp tốc, đã thuận lợi trở thành ngoại môn đệ tử, không cần lại đến luyện khí đường làm việc vặt. Một tên tạp dịch đệ tử kiên trì, âm thanh run rẩy lấy bẩm báo nói, hắn trở thành ngoại môn đệ tử. Nghe được tin tức này, vương quản sự thần sắc khẽ biến, sắc mặt trở nên rất khó coi. Tại Thanh Vân Tông nội bộ, ngoại môn đệ tử đã coi như là người một nhà, thân phận so với tạp dịch đệ tử đội tôn quý, liền hắn đều không thể chỉ huy đối phương. Giống tạp dịch đệ tử chết rồi liền chết rồi, giống như không người để ý, nhưng nếu như là ngoại môn đệ tử có cái gì không hay xảy ra, Thanh Vân Tông chấp pháp đường tất nhiên sẽ truy xét đến ngọn nguồn, sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Muốn đến nơi này, vương quản sự nội tâm hỏa khí càng tăng lên, liếc nhìn đám người một vòng, lập tức nhìn chằm chằm một tên tướng mạo thanh tú tạp dịch đệ tử, dù không cho cự tuyệt khẩu khí ra lệnh. Đã như vậy, ngươi tối nay tới phòng ta một chuyến. Tên kia tạp dịch đệ tử nghe vậy, vẻ mặt trong nháy mắt mất đi hết thể huyết sắc, nội tâm một mảnh lạnh buốt cùng tuyệt vọng. Vương quản sự cái kia cầu vật rốt cục trở về rồi. Lục Viễn trong mắt lóe lên một vòng sát ý, vương quản sự người này đã nhiều lần làm khó dễ hắn, càng là đối với thân thể của hắn thèm chảy nước miếng. Thu này nếu là không báo, hắn tương đạo tâm bị lòng đong, ý niệm khó mà thông suốt. Hắn là luyện khí đường quản sự, một khi mất tích, đem sẽ khiến chấp pháp đường nghiêm khắc truy tra, việc này muốn chậm chậm lưu toan, không thể nóng nổi. Lục Viễn kềm chế nội tâm sát ý, tiếp tục bắt đầu luyện quyền. Bất quá tiếp xuống trong một tháng, hắn mỗi ngày ngoại trừ luyện quyền bên ngoài, chính là âm thầm chú ý vương quản sự hành tung. Thời gian không phụ khổ tâm người, đi qua Lục Viễn kiên nhẫn quan sát, phát hiện vương quản sự cách mỗi nửa tháng liền sẽ đi theo tông môn đội ngũ đi một chuyến Miến Thủy Thành mua sắm vật tư. Miến Thủy Thành cách Thanh Vân Tông đủ có mấy trăm dặm xa, cho dù dùng đoán thể cảnh võ giả thể lực, một cái vừa đi vừa về cũng phải 2-3 ngày thời gian. Hơn nữa chuyến này đường xá khúc chết xa xôi, ven đường nhiều núi non trùng điệp, không thể nghi ngờ là giết người cướp của tốt nhất cơ hội. Vương quản sự người này coi chừng đang nghi, trên đường không có khả năng không có phòng bị, nhưng thì tính sao? ta đã bước vào đoán thể cảnh cửu trọng, chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào linh hải cảnh, trước thực lực tuyệt đối, mặc hắn lại như thế nào chú ý cẩn thận, lần này cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Viên ánh mắt lạnh. Chương 478, bắt thế, nhất kích tất sát, mở ra khí hải. 2, chương 478, bắt thế, nhất kích tất sát, mở ra khí hải. 2, leo đạo. Ngày kế tiếp đêm kia, hắn vòng qua trùng điệp giám thị cấm chế, từ phía sau sơn một cái hẻo lánh đường mòn, lặng yên rời đi Thanh Vân Tông. Vài ngày sau, màn đêm buông xuống, một chỗ rậm rạp trong rừng, Thanh Vân Tông đội xe xây dựng cơ sở tạm thời, tại trên đất trống giấy lên mấy chồng chất lửa trại. Thấy cảnh này, trốn ở nơi xa Lục Viễn, lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Đội xe này chừng hơn 100 người, trong đó không thiếu đoán thể cảnh võ giả, thậm chí có 2 vị linh hải cảnh cường giả tỏa chấn. Muốn vòng qua bọn hắn ra tay với Vương Quản sự, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Bất quá Lục Viễn chờ đợi một lát, sự tình đột nhiên xuất hiện một ít chuyển cơ. Lý trưởng lão, ta ra ngoài hít thở không khí, đợi chút nữa liền trở lại. Vương Quản sự thanh âm quyến rũ đạo, trong ngực còn ôm một tên sắc mặt tái nhợt tạp dịch đệ tử. Giã ngoại ban đêm không quá an toàn, chính ngươi cẩn thận một chút. Người trưởng lão kia đối với cái này đã không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị, chỉ là căn dặn một câu liền không tiếp tục để ý, đa tạ Lý trưởng lão. Vương Quản sự trên mặt hiện lên một ít ý mừng, kéo lấy tên kia tạp dịch đệ tử, chui vào cách đó không xa một rừng cây nhỏ. Làm Lục Viễn đuổi ở đây, phát hiện tên đệ tử kia đã bị chọc mất đi, chỉ còn lại có Vương Quản sự đứng tại chỗ, một bộ thần thanh khí sảng bộ dáng. Là ai? Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhận ra được một ít dị thường, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một vừa nhìn. Nhưng trả lời hắn, nhưng là một vòng sắc bén đến cực điểm, vạch phá đen kịt bầu trời đêm hàn mang. Mà Vương Quản sự còn không nhìn thấy người tới thân ảnh, liền cảm giác cái cổ một mảnh lạnh bớt, càng có ấm áp tiên huyết phun ra ngoài. Sau đó đầu của hắn từ trên cổ tách rời, ung ung cục rơi xuống đất, nhưng ánh mắt của hắn còn trừng tròn xoe, như vậy chết không nhắm mắt. Cơ hồ là tại Vương Quản sự bị chém đầu trong nháy mắt, Lục Viễn liền hiểu rõ cảm giác được, cách đó không xa có cái kia hai cố cường đại khí tức đã nhận ra được dị thường, cũng đang nhanh chóng tới gần nơi đây. Một đao chém đầu, lập tức trốn xa. Còn chưa chờ cái kia hai đạo khí tức cường đại tới gần, Lục Viễn liền thôi động mê tung bộ, thân hình giống như quỷ mị, khoảng cách biến mất trong bóng đêm. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Các loại hai tên linh hải cảnh cường giả đuổi tới hiện trường, liền chỉ thấy tên kia hôn mê tạm dịch đệ tử, cùng với Vương Quản sự không đầu thi thể. Sáng sớm hôm sau, Vương Quản sự tin qua đời truyền về tông môn, tại luyện khí đường nhấc lên một trận không nhỏ gợn sóng. Nội môn trưởng lão Tôn Kiêu biết được việc này, tại chỗ lôi đỉnh tức giận, yêu cầu chấp pháp đường tra rõ việc này. Nhưng mà tên kia hung thủ hiển nhiên đến có chuẩn bị, nhất kích tất sát về sau liền biến mất vô tung vô ảnh, chưa từng lưu dưới bất kỳ tung tích nào. Huống chi Vương Quản sự đem luyện khí đường làm cho chướng khí mù mịt, sớm đã gây nên chúng nộ. Chấp pháp đường truy tra không có kết quả về sau, việc này cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Mà một bên khác, Lục Viễn thành công đoạn cái này cái cọc cân đoán, chỉ cảm thấy ý niệm thông suốt, tâm tình tư sướng, ngay tiếp theo tu vi đều sách tăng lên không ít. Tu tiên giả giảng cứu khoai y ân oán, nếu như bị người khi dễ, đều không thể trả thù trở về, cái kia còn tu cái gì tiên? Luyện tập cái gì võ? Cảm thụ thực lực bản thân phát sinh biến hóa, Lục Viễn có chút hiểu được đạo. Cùng mặt khác vứt bỏ thất tình lục dụng, một lòng truy cầu trường sinh tu tiên giả bất động. Lục Viễn sở dĩ tu tiên, cầu được chính là một cái công đạo cùng tự do. Thiên muốn giết ta, ta liền nghịch thiên. Muốn chôn cất ta liền liệt địa. Người muốn bắt nạt ta liền giết tới không người gan dám đối địch với ta. Sở dĩ chỉ cần có người dám chạm vào ranh giới cuối cùng của hắn, cho dù đối phương có thiên đại bối cảnh, có thiên đại thân phận, cuối cùng đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta suy nghĩ trôi chảy, đoán thể viên mãn, cái kia đột phá linh hải cảnh. Lục Viễn thật dài thở ra một ngụm trọc khí, chỉ cảm thấy tâm tình trước nay chưa có nhẹ nhõm cùng vui sướng. Nhân cơ hội này, hắn triển khai tư thế, lại lần nữa luyện tập kim cang quyền. Phật môn kim cương làm nghi ngờ Bồ Tát tâm địa, xoa phích lịch thủ đoạn. Tại đánh giết Vương Quản sự về sau, hắn giữa lúc giơ tay nhấc chân, càng là nhiều một ít kim cương hàng mà bật bị. Tựa như một tôn tái thế kim cương, đem một bộ quyền pháp diễn luyện đến xuất thần nhập hóa. Vâng, coi hắn một bộ quyền pháp đánh xong xuống tới, toàn thân khí huyết giống như hỏa sơn nham tương giống như tại toàn thân bên trong mạnh mẽ đâm tới. Cuối cùng hội tụ ở vùng đan điền, đột nhiên mở ra một mảnh khí hải. Khí hải một thành, linh khí nhập thể. Sau một khắc, Lục Viễn thôi động trường xuân công. Trung quanh thiên địa linh khí, lập tức tựa như nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt, hóa thành một cỗ báo táp linh lực, toàn bộ quán chú đến Lục Viễn thể nội. Làm đoán thể cảnh võ giả khí huyết đủ cường đại, liền có thể xông phá kinh mạch khiếu huyệt, cảm ứng được thiên địa linh khí lưu động, đồng thời có thể mượn nhờ linh lực tiến thêm một bước rèn luyện thân thể. Mà lúc này tại thiên địa linh khí cọ rửa dưới, Lục Viễn chỉ cảm thấy kinh mạch thông suốt, toàn thân thư thái, nguyên bản không thể phá vỡ nhục thân xương cốt, cũng bị rèn luyện được càng phát ra kiên cố hoàn mỹ. Đặc biệt là làm cái kia mảnh khí hải được mở mang ra tới lúc, phản phất có một vành mặt trời từ đan điền bên trong dâng lên, có thể liên tục không ngừng vì hắn cung cấp bàng bạc lực lượng. Lấy không hết, dùng mãi không cạn. Cùng đoán thể cảnh so sánh, hắn thực lực hôm nay có thể nói là xảy ra bay vọt về chất. Linh hải cảnh võ giả có thể điều khiển pháp khí, ngự không mà đi, nắm giữ đủ loại uy lực mạnh mẽ thuật pháp cùng chiến kỹ. Đến cảnh giới này, đã cùng phàm nhân trong mắt tiên nhân không có gì khác biệt. Lục Viễn trên mặt hiện ra một ít ý mừng. Nếu như Vương Quản sự còn sống, hắn đều không cần mạo hiểm tự thân xuất thủ, chỉ cần khống chế pháp kiếm, liền có thể cách không chém xuống đối phương đầu lâu. Huống chi thực lực tăng lên về sau, sẽ còn vì hắn mang đến đủ loại chỗ tốt. Nhất trực quan một điểm liền ở chỗ, hắn có thể mượn cơ hội này, tham gia mỗi năm một lần ngoại môn thi đấu, tranh đoạt nội môn đệ tử danh ngạch. Nếu như nói tại Thanh Vân Tông, ngoại môn đệ tử chỉ là cơ sở lời nói, như vậy nội môn đệ tử thì là chân chính trung tầng, có thể tiếp xúc đến rất nhiều công pháp cao cấp cùng võ kỹ. Hơn nữa có nội môn đệ tử cái thân phận này, hắn thì tương đương với nắm giữ cùng một chỗ miễn tử kim bài. Cho dù về sau hắn đánh giết Vương quản sự sự tình sự việc đã bại lộ, chấp pháp đường nhiều nhất cũng chính là đối với hắn cảnh cáo một phen, sẽ không thật động thủ với hắn. Điểm xuất phát càng cao, liền có thể thu được nhiều tài nguyên hơn cùng tin tức. Xem ra ta cũng phải tìm một cơ hội tấn thăng làm nội môn đệ tử. Lục Viễn cẩn thận suy tư nói, cứ việc chí nguyên thanh giới dùng duy tâm làm chủ, nhưng là trừ một chút cốt cách kinh kỳ thiên sinh điên lão bên ngoài, đại bộ phận võ giả vẫn là phải mượn nhờ tài nguyên tu luyện mới có thể tăng lên thực lực của mình. Giống Triệu Thiết dạng kia một buổi đốn ngộ, từ đây nghịch thiên cải mệnh chỉ là ví dụ. Huống chi so sánh tu vi bên trên bình cảnh, tư tưởng phương diện gông cùng xiềng xích ngược lại càng thêm khó mà cải biến. Nếu như không cách nào suy luận trước sau như một với bản thân mình lời nói, một vị để tâm vào chuyện vụn vặt sẽ chỉ làm chính mình ham ở bên trong, cả đời đều khó mà tiến thêm nửa bước. Vạn sự vạn vật đều có quy luật, trật tự hỗn loạn chí nguyên thanh giới cũng không thể ngoại lệ. Cùng bình thường võ đạo so sánh, duy tâm võ đạo là ý chí chi tranh, ngược lại càng thêm nguy hiểm. Trừ phi bọn hắn có thể suy luận trước sau như một với bản thân mình, hình thành một bộ hoàn chỉnh thế giới quan, bằng không một khi đạo tâm bị hao tổn, như vậy hết thảy cố gắng cùng nỗ lực đều đem nước chảy về biển đông. Lục Viễn tự lẩm bẩm. Duy tâm võ đạo tuy có thể lấy ý chí áp đảo cao hơn hết, nhưng nó có thể dùng ý chí cải biến khách quan quy luật, lại không cách nào triệt để phủ nhận khách quan quy luật. Tỷ như thái dương mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, xuân hạ thu đông bốn mùa thay đổi. Nếu có người nhất định phải nói mặt trời là từ phía tây ra tới, vậy hắn đầu tiên muốn làm chính là thuyết phục chính mình, cũng dùng cái này thành lập một bộ hoàn chỉnh tư duy logic phương thức. Bằng không ngay cả mình đều không thuyết phục được, vì kỳ ạ cái gọi là duy tâm chính là một chuyện cười. Như thế nói đến, ở cái thế giới này, những cái kia điên lão cùng cử chỉ điên rồ người, ngược lại là trời sinh tu luyện thánh thể. Cho đến tận này, ngoại trừ riêng lẻ vài người bên ngoài, ta tiếp xúc đến võ giả cũng còn tính toán bình thường. Bất quá dựa theo môn quy, mỗi vị ngoại môn đệ tử, mỗi tháng đều có cơ hội tiến về truyền công điện lắng nghe trưởng lão cấp bậc nhân vật cách nói truyền đạo. Cũng không biết cái này thế giới người tu hành, phải chăng thực lực càng cao, liền sẽ điên lợi hại hơn. Lục Viễn sắc mặt cổ quái, rất là tò mò những cái kia thực lực cường đại tông môn trưởng lão đến tuột cùng là tu luyện thế nào. Chương 479, bát thế, luyện võ mặc dù luyện tâm, duy ta tu luyện pháp. Chương 479, bát thế, luyện võ mặc dù luyện tâm, duy ta tu luyện pháp. Luyện võ tức là luyện tâm. Chúng ta người tu hành đều là tại đỏ coi trần tranh độ khách qua đường, thân thể làm thuyền, tâm linh làm dẫn. Chỉ cần ý chí của ngươi đầy đủ kiên định, toàn bộ thế giới đều sẽ vì ngươi nhường mở con đường. Truyền công đại điện. Nhất đạo giàn mua âm thanh vang dội, từ phía trên cung điện truyền đến, tiếng vọng tại mỗi một vị ngoại môn đệ tử bên hai. Luyện võ trước luyện tâm. Lục Viễn khẽ gật đầu, cũng đồng dạng đồng ý lời nói này. Thân thể chính là tâm linh vật dẫn. Nếu như ý chí không yên, mặc cho ngươi tu vi lại cao hơn, thể phách mạnh hơn, đến cuối cùng sẽ vẫn lạc tại thiên kiếp bên trong. Giống những cái kia chuyển thế cường giả, làm tu vi thế nào mất hết, còn có thể trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng vượt khởi. Ngoại trừ bọn hắn nắm giữ kiếp trước tu hành kinh nghiệm bên ngoài, điểm trọng yếu nhất liền ở chỗ ý chí của bọn hắn cực kỳ kiên định. Cho dù đao đũa ra thân, thiên lôi đánh xuống, đều khó mà ngăn cản bọn hắn lòng cầu đạo. Nhìn như vậy đến, giới này duy tâm võ đạo ngược lại cũng có chỗ thích hợp. Lục Viễn âm thầm suy tư nói, trưởng lão, xin hỏi nên như thế nào luyện tâm đâu? Một tên ngoại môn đệ tử không nhịn được xét hỏi. Luyện thể cứ việc vất vả, nhưng bọn hắn chỉ cần làm từng bước, căn cứ võ kỹ chuyên cần khổ luyện, liền có thể đem gân cốt rèn luyện tới đao thương bất nhập cảnh giới. Nhưng tâm linh ý chí lại hư vô mờ mịt, không có dấu vết mà tìm kiếm. Như không người chỉ điểm, chỉ sợ rất nhiều ngoại môn đệ tử cũng không biết cái kia từ đâu ra tay. Hỏi rất hay. Tên kia áo bào đen trưởng lão xếp bằng ở phía trên cung điện, nghe được tên đệ tử này vấn đề, lập tức gật đầu tán thành. Cái gọi là luyện tâm, chính là thấy tâm minh tính, tại ngàn khó khăn vạn nguy hiểm bên trong hiểu ra các ngươi bản tâm, kiên định các ngươi võ đạo ý chí. Cho dù thế nhân của ta, đê tiện ta, cười ta, bắt nạt ta, ngăn ta, ta từ sơ tâm không thay đổi, vẫn nhất tâm hướng đạo. Tỷ như tu luyện Hoan Hỷ Thiền Tôn Tiêu trưởng lão, vốn là thân nam nhi, lại có một viên nhỏ nhắn xinh xắn nga tâm, mà hắn thải dương bổ dương, dùng nam nhi chi thân bố thí thiên hạ, bây giờ đã đạt tới âm dương đồng thể, thư hùng chớ phân biệt cảnh giới. Nếu như hắn có thể tiến thêm một bước, liền có thể niết bàn trọng sinh, tại hồng trần trong thế tục đạt được đại cực lạc, đại hoan hỷ, đại tự tại. Áo bào đen trưởng lão nhàn nhạt nói, trong ngôn ngữ lại để lộ ra một ít từ đáy lòng kính nghệ. Âm dương đồng thể, nhục thân bố thí. Lục Viễn nghe được mí mắt chực nhảy, trong lòng cảm thấy một trận ác hàn. Mặc dù hắn biết rồi cái này thế giới quy tắc hỗn loạn, khẳng định có rất nhiều điên lão, thế nhưng có thể điên thành giống Tôn Kiêu như vậy, hắn vẫn là lần đầu thấy. Mà ngoại môn đệ tử nghe được lời nói này, cũng là bạo phát một trận không nhỏ rối loạn. Nhưng áo bào đen lão giả lại làm như không thấy, phối hợp tiếp tục nói: các ngươi cầu đạo mới bắt đầu, khẳng định gặp được rất nhiều chất vấn cùng châm chọc khiêu khích. Những này rảnh rỗi nói lạnh nhạt ngữ nguy hại cực lớn, giống như cùng ma quỷ nói mớ, rất dễ dàng phá hư đạo tâm của các ngươi. Vì để cho các ngươi kiên định niềm tin, không nhận rảnh rỗi nói quá nhiều, lão phu hôm nay liền dạy các ngươi một môn duy ta tu luyện pháp. Duy ta tu luyện pháp. Lời vừa nói ra, không riêng gì những cái kia ngoại môn đệ tử, liền Lục Viễn lòng hiếu kỳ đều bị treo lên đến. Hắn nghe qua phép biện chứng duy vật, duy tâm phép biện chứng, nhưng cái này duy ta tu luyện pháp vẫn là lần đầu nghe nói. Hơn nữa từ áo bào đen lão giả ngự khí liền có thể nhìn ra được, hắn đối môn này duy ta tu luyện pháp tôn sùng đầy đủ, tin tưởng không nghi ngờ. Phản phất trong mắt hắn, phương pháp này so với cái kia tuyệt thế công pháp đều còn muốn lợi hại hơn. Tại mọi người mong mỏi cùng trông mong trong ánh mắt, áo bào đen lão giả ho khan hai tiếng, thanh một chút cúng họng, cái này tiếp tục nói: Phật biết pháp vô định pháp, không có gì tốt xấu, thành ở hư không thực ra đều tại chúng ta một ý niệm. Một việc tốt xấu hay không, quyết định bởi ngươi định thế nào đó. Nhìn thấy đông đảo đệ tử nghi hoặc ánh mắt khó hiểu, áo bào đen lão giả không khỏi lắc lắc đầu. Vì để cho đám người dễ hiểu hơn điểm này, hắn ngắm nhìn bốn phía một vòng, từ trong đám người chọn lựa ra hai tên ngoại môn đệ tử. Các ngươi hai cái mà lại đứng đến đại điện trên đài cao đến. Làm Lục Viễn nhìn thấy hai tên đệ tử kia, lông mày lại nhíu lại, có chút không rõ áo bào đen lão giả vì sao làm như thế. Bởi vì trong đó một tên ngoại môn đệ tử thân hình cao lớn, khí vũ hiên ngang, thân xuyên áo gấm, chỉ là đứng ở nơi đó liền có thể tản mát ra một cỗ cực kỳ sự tự tin mạnh mẽ khí chàng, vừa nhìn liền biết xuất từ giàu có gia đình. Mà một tên khác ngoại môn đệ tử thì là thân hình thấp bé, mặc cũ nát, cử chỉ câu thúc mất tự nhiên, ánh mắt nhát gan, cũng không dám cùng người đối mặt. Người này hiển nhiên là đến từ hẻo lánh sơn thôn, cho dù rất có thiên phú tu luyện, đều vẫn không có từ bỏ đất trên người khí. Coi hắn đứng tại đại điện trên đài cao, cảm nhận được đến từ đám người khác thường ánh mắt, càng là cúi đầu, lộ ra 10 điểm thẹn thùng, đen tuyền khuôn mặt đỏ lên tựa như gan heo mở dạng. Hắn không thể trên mặt đất vỡ ra một cái khe, để cho hắn chui vào trốn đi. Đến mức tên kia cầm ý đệ tử thì là thần sắc thong dong lạnh nhạt, cho dù đối mặt ánh mắt mọi người, mặt cũng không đổi sắc, có thể thản nhiên chỗ chi. Trường lão, xin hỏi ngài cái này là ý gì? Những ngoại môn đệ tử khác thấy cảnh này, không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Các ngươi mà lại nhìn hai người bọn họ bề ngoài cử chỉ, đến tuột cùng ai càng hơn một bậc? Không cần bận tâm cái gì, như nói thật ra tới là đủ. Áo bào đen lão giả lời nói xoay chuyển, đột nhiên hỏi. Nghe được vấn đề này, những ngoại môn đệ tử khác đều mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Cái này còn phải hỏi sao? Hai người này chỉ là đứng tại cùng một chỗ, cũng đã cao thấp lập phán. Vô luận từ chỗ nào loại góc độ đến xem, khẳng định là tên kia cầm ý đệ tử toàn thắng. A bẩm báo trưởng lão, tại đệ tử xem ra, rõ ràng là tên kia cầm ý đệ tử xuất sắc hơn một chút. Một tên ngoại môn đệ tử nhanh mồm nhanh miệng đạo. Nhưng áo bào đen lão giả lại cười lắc lắc đầu, không phải vậy. Thế nhân thường thường dễ dàng bị giả tượng che đậy con mắt, ở lão phu xem ra, tên kia ma y đệ tử chẳng những càng hơn một bậc, hơn nữa còn có 10 thắng. 10 thắng? Trưởng lão cái này chẳng lẽ là điên rồi đi? Nghe được câu này, những ngoại môn đệ tử khác lập tức ngồi không yên. Nếu không phải trở ngại đối phương thân phận trưởng lão, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ không nhịn được chửi ầm lên. Dù sao cẩm ý đệ tử cùng ma ý y đệ tử chi ở giữa trên lệnh thực tế quá mức cách xa, cho dù một kẻ phàm nhân đều có thể nhìn ra bọn hắn ưu khuyết. Huống chi dứt bỏ tướng mạo, khí chất, gia thế những vật này không nói, cẩm ý đệ tử chính là hàng thật giá thật đoán thể cảnh cửu trọng, mà cái kia ma ý y đệ tử mới khó khăn lắm đạt tới đoán thể bảy trọng cảnh giới. Giữa hai người thực lực sai biệt, đều liếc qua thấy ngay. Có thể áo bào đen lão giả lại nói, ma ý y đệ tử lại có 10 thắng, đây không phải mở mắt nói lời bịa là sao? Đối mặt chúng người nghi vấn ánh mắt, áo bào đen lão giả lại không đội vã, chậm rãi nói đến: Duy ta tu luyện pháp tinh túy chỗ, liền ở chỗ linh hoạt đa dạng, có thể từ nhiều loại góc độ biện chứng xem đợi một sự kiện. Tỷ như hàn môn gia quý tử, nhà giàu nhiều hoàn cố, đây là đệ nhất thắng. Đoán thể cửu trọng tiềm lực đã hết, đoán thể thất trọng tương lai đều có thể, đây là thứ hai thắng. Giàu thì bại gia, nghèo quá thì phải thay đổi, đây là thứ ba thắng. Phú quý nhiều dâm, nghèo hèn bất khuất, đây là thứ tư thắng. Mạnh dễ dàng kiêu hành, yếu thì đồ cường, địch mạnh ta yếu, đây là thứ năm thắng. Nhà chỉ có bốn bức tường có thể buông tay đánh cược một lần, thắt lưng cuốn bạc triệu lại dễ dàng lo trước lo sau, đây là thứ sáu thắng. Tướng mạo xuất chúng dễ dàng bị sắc đẹp vây khốn, ngũ quan xấu xí lại có thể một lòng cầu đạo, đây là thứ bảy thắng. Cây cao chịu gió lớn, thấp kém giống như kiến lại có long xà thay đổi, đây là thứ tám thắng. Tuế nguyệt như đao chạm thiên tiêu, tư chất thường thường phản cũng có thể có tại nhưng thành đạt muộn, đây là thứ chín thắng. Đi qua thất bại không tính thất bại, cho dù ngươi thua một vài lần, nhưng chỉ cần không thừa nhận, liền chờ tại chưa hề bại qua, đây là thứ 10 thắng. Chẳng phải nghe trời không tuyệt đường người, chỉ cần ngươi muốn thắng, liền nhất định có thể tìm tới phương pháp. Vị này ma y y đệ tử nắm giữ 10 thắng, đã đại thắng đặc biệt thắng, thắng đối phương quá nhiều, làm sao đến thế yếu mà nói. Áo bào đen lão giả thản nhiên nói. Nghe được câu này, tên kia ma y y đệ tử đống nhiên ngẩng đầu, nguyên bản nhát gan buông xuống con mắt, giờ phút này lại đột nhiên bộc phát ra trước nay chưa có hào quang. Cho tới nay, hắn đều bởi vì làm xuất thân của mình cảm thấy tự ti, tại những ngoại môn đệ tử khác không nhắc lên nổi đầu. Nhưng bây giờ nghe áo bào đen lão giả như thế vừa phân tích, hắn đã thắng đối phương quá nhiều rồi, cái kia còn có cái gì dường như ti. Đa tạ trưởng lão chỉ điểm. Ma Y Y đệ tử hiểu ra, khí thế đột nhiên biến đổi, ngẩng đầu đỡ ngực, không còn trước đó như vậy nhát gan hèn mọn. Nguyên lai ta vậy mà như thế không chịu nổi. Mà tên kia cầm y đệ tử nghe được lời nói này, sắc mặt lại biến đến vô cùng trắng bệnh, phảng phất trong nháy mắt đạo tâm sụp đổ, đã mất đi hết thể chủ của tinh thần. Phải biết hắn xuất thân võ đạo thế gia, không chỉ có thân phận tôn quý, đồng thời tướng mạo anh tuấn, thực lực hơn người. Mặc kệ đi tới chỗ nào, đều là như là chúng tinh cùng nguyện tồn tại. Nhưng hôm nay tại áo bào đen lão giả lời nói này trước mắt, hắn hết thể ưu thế đều không còn sót lại chút gì, biến thành một tên không hề kẻ vô dụng phế vật. Người tu hành vẫn là không tới nơi tới chốn, chúng ta cầu đạo người cần trải qua ngàn vạn gặp chắc trở mới có thể viên mãn, lại có thể nào bởi vì người khác dăm ba câu liền vì tiện giao động đạo tâm của mình. Áo bào đen lão giả lắc đầu thở dài. Đệ tử đần độn, còn xin trưởng lão chỉ điểm. Tên điêu cầm ý đệ tử hai tay ôm quyền, thành khẩn thỉnh giáo. Hắn đã bị đả kích được có chút hoài nghi nhân sinh, nếu như không có người bên ngoài kịp thời khuyên bảo, khẳng định biết nói tâm bị ngăn trở, tu vi dừng bước, đời này đều khó mà có cái gì hành động. cái gì là duy tà tu luyện pháp? Cái kia chính là đen có thể là trắng, trắng cũng có thể là đen, thiện ác hay không, đều tại chính mình một ý niệm. Tóm lại một câu, hết thể giải thích quyền tại ta, hết thể đều do mình nói tính toán. Áo bào đen lão giả không nhanh không chậm nói ra. Sau đó hắn lời nói xoay chuyển, lại chỉ ra trong đó tai hại. Đương nhiên, làm như vậy không khác bị thai mà đi trộm trộm, lừa mình dối người, chỉ là tiểu đạo ngươi. Tựa như mộng đẹp tuy mỹ hảo, nhưng vô luận nó lại như thế nào chân thật, cũng sớm muộn sẽ có tỉnh lại một khắc này. Áo bào đen lão giả nói lời kinh người đạo. Nghe được hắn, nguyên bản thâm thụ đã kích cẩm ý đệ tử, giờ phút này mừng rỡ, nhưng lại lộ ra sở nộ vẻ mặt. Áo bào đen lão giả nói không sai. Loại này đơn phương tuyên bố thắng lợi phương thức, cùng bản thân thôi miên khác nhau ở chỗ nào? Mộng đẹp cho dù tốt, cũng sớm muộn sẽ tỉnh. Thực lực không bằng người, chính là thực lực không bằng người. Sự thật thắng hùng biện, coi như tên kia ma y đệ tử bản thân thôi miên một vạn lần cũng vô dụng. Muốn đến nơi này, cẩm ý đệ tử thở phào một hơi, ánh mắt lần nữa trở nên kiên định, cả người tựa như tháo xuống vạn quân gánh nặng, quét qua trước đó kinh hoàng cùng chán nản. Ngược lại là mới vừa khôi phục một ít tự tin ma y đệ tử, giờ phút này thân thể không ngừng run rẩy, phảng phất bị người đâm thủng một giấc mơ đẹp, chậm chạp đều không muốn tiếp nhận sự thật này. Hắn do dự một lúc lâu sau, mới nâng lên khuôn mặt tái nhợt, dùng hết kia khí lực cuối cùng hỏi: "Trưởng lão, như thế nói đến, chẳng lẽ cái này cái gọi là duy ta tu luyện pháp chính là một cái từ đầu đến đuôi hoang ngôn?" "Dĩ nhiên không phải." Áo bào đen lão giả còn sống trên trăm năm, chỗ nào còn nhìn không ra ma y y đệ tử suy nghĩ trong lòng. Nhân sinh nhất thế, cây cỏ sống một mùa thu, cái này quần quần hồng trần cũng chẳng qua là một giấc mộng dài. Mà cái này duy ta tu luyện pháp chỉ là dùng để nhập đạo thủ đoạn. Đến mức như thế nào minh đạo, chứng đạo thì phải nhìn các ngươi cá nhân cơ duyên cùng tạo hóa. Áo bào đen lão giả ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, vì mọi người chỉ điểm sai lầm. Nghe được lời nói này, hết thảy ngoại môn đệ tử đều có chút cái hiểu cái không, cảm giác áo bào đen lão giả tựa như là tại vừa đi vừa về nói lặp đi lặp lại. Nhìn như nói rất nhiều, lại giống không nói gì. Nhưng Lục Viễn lại như có điều suy nghĩ, minh bạch áo bào đen lão giả mong muốn biểu đạt ý tứ chân chính. Chí nguyên thánh giới bởi vì quy tắc điên đảo nguyên nhân, rất nhiều thứ cũng không thể tính toán theo lẽ thường. Mà cái này duy ta tu luyện pháp nhìn như là lừa mình dối người, thực ra đối phổ thông đệ tử tới nói, là một loại rất hữu hiệu tu hành phương thức. Muốn cho người tin tưởng một cái hoang ngôn, biện pháp tốt nhất chính là đem chính mình cũng lừa qua đi. Làm có người có thể đem một cái hoang ngôn lặp lại một vài lần, chính mình cũng đối nó tin tưởng vững chắc không nghi ngờ lúc, liền xem như nhập đạo. Nguyên nhân chính là như thế. Cái này thế giới thiên tài tu luyện, thường thường là chữ lớn không biết trượng sinh, hoặc chính là lao thiên gia thưởng cơm ăn điên lão. Bởi vì trượng sinh đầu trống trơn, chỉ nguyện ý tin tưởng mình tin tưởng sự tình. Đồng thời tư duy cực kỳ cố chấp, nghe không vào bất luận cái gì ý kiến phản đối, cho dù sự thật bày ở trước mắt, đều có thể nhìn như không thấy, quả thực là học tập duy ta tu luyện pháp tuyệt thế kỳ tài. Đến mức điên lão liền càng không cần phải nói. Loại người này thiên sinh tư duy đặc biệt, mãi mãi đắm chìm ở trong thế giới của mình mặt. Nếu như bọn hắn học tập duy ta tu luyện pháp, ngược lại sẽ phá hư bản thân tư duy suy luận, giảm xuống chính mình thiên phú tu luyện. Bình thường tu luyện giả đều biết âm dương tương sinh thường thức, không làm được loại kia thải dương bổ dương, bố thí thiên hạ hành vi nghệ thuật. Sở dĩ thống khổ nhất, ngược lại là những cái kia nửa ngủ nửa tỉnh, không trên không dưới phổ thông đệ tử. Biết rõ lừa mình dối người là giả mạo, lại còn mạnh hơn bách chính mình tin tưởng. Xem xét lại những cái kia chân chính thiên sinh điên lão, chỉ cần một chút xuất thủ, liền có thể đạt tới bình thường tu luyện giả không cách nào với tới tình trạng. Lục Viễn tự lẩm bẩm, với cái thế giới này duy tâm võ đạo có khắc sâu hơn hiểu rõ. Từ trình độ nào đó tới nói, giới này võ đạo không quan hệ xuất thân, không quan hệ căn cốt, không quan hệ thiên phú, giống như cùng bất luận cái gì ngoại vật đều không có quan hệ, đều xem tu luyện giả trạng thái tinh thần. Tinh thần càng điên, càng tin tưởng mình đi con đường, thực lực tự nhiên cũng sẽ càng cường đại. Tỷ như Triệu Thiết chính là một buổi ngộ đạo, từ đây hóa thân người sắt, không ăn không uống không ngủ, thực lực tốc độ tăng lên quả là nhanh được dọa người. Đương nhiên, còn có một số nhỏ tu luyện giả thì là có đại nghị lực, khổ đọc vạn quyển kinh thư, cuối cùng đại triệt đại ngộ, thành công hiểu rõ bản thân đường. Loại người này vì minh đạo, có thể nỗ lực bất cứ giá nào, cho dù lấy cái chết minh đạo cũng sẽ không tiếc. Tại thế nhân trong mắt, bọn hắn chỉ sợ cũng cùng tên điên hoặc cố chấp cũng không có gì khác biệt. Trường lão, đệ tử đần độn, vẫn là không thể lĩnh ngộ duy ta tu luyện pháp tinh túy. Tên điên ma ý y đệ tử đứng tại chỗ trầm tư suy nghĩ một lúc lâu sau, ở trong lòng từng lần một lặp lại chính mình 10 tháng ưu thế. Nhưng hắn cũng không phải những cái kia tuyệt thế thiên tài, cuối cùng vẫn là không cách nào trong khoảng thời gian ngắn thuyết phục chính mình. Các người mới vừa tiếp xúc phương pháp này, trong lúc nhất thời khó mà nhập môn cũng rất bình thường. Tông môn lịch đại tiên hiền đều đã đụng phải vấn đề này, cũng sớm đã nghiên cứu ra rất nhiều thủ đoạn. Tên kia áo bào đen lão giả mỉm cười, đang khi nói chuyện, tay phải tìm đòi, liền từ bên hông trong túi trữ vật, lấy ra một gốc đỏ dù cán trắng linh ấm. Chương 480, bắt thế, điên rồi đi. Các người đem độc dược coi như ăn cơm. Chương 480, bắt thế, điên rồi đi. Các người đem độc dược coi như ăn cơm. Đây là, nhìn thấy gốc kia đỏ dù cán trắng, màu sắc diễm lệ linh ấm. Lục Viễn mí mắt chực nhảy, trong đầu không nhịn được nghĩ lên kiếp trước một câu lưu truyền rất rộng ngạn ngữ. Đỏ dù dù, cán trắng cán, ăn cùng một chỗ nằm bằng bảng. Nếu như hắn không có đoán sai, đây có lẽ là độc nấm a. Trưởng lão, đây chẳng lẽ là Viễn linh ấm? Cùng trong lòng bơ ngỡ Lục Viễn bất động. Những ngoại môn đệ tử khác nhìn thấy cái này gốc linh ấm, nhưng là từng cái hai mắt tỏa ánh sáng, tựa như nhìn thấy cái gì hy vọng thế giới chất bảo. Không sai, đây chính là ta Thanh Vân Tông hao phí không ít đại giới mới thành công bồi dưỡng ra tới Viễn linh ấm. Vật này mặc dù có chút tác dụng phụ, nhưng dược lực cực mạnh, có thể giúp các ngươi nhanh chóng nhập đạo. Năm đó Tôn Tiêu trưởng lão đang là mỗi ngày phục dụng một gốc huyền linh ấm, tu vi đột nhiên tăng mạnh, mới có thể tại ngắn ngủi trong vòng 30 năm trở thành hồn cung cảnh cường giả. Áo bào đen lão giả 10 điểm chịu trách nhiệm, không sợ người khác làm phiền vì mọi người giải thích cặn cái đạo. Mà cái này gốc thượng phẩm huyền linh ấm, chính là luyện đan đường gần nhất nghiên cứu sản phẩm mới, dược lực muốn so phổ thông huyền linh ấm còn cường đại hơn 4 thành. Đồng thời giá cả cũng 10 điểm công đạo, một gốc chỉ cần 3 cái hạ phẩm linh thạch, các ngươi nếu là có dự tính, có thể trực tiếp ở lão phu nơi này mua sắm. Áo bào đen lão giả mặt mày mỉm cười, dần dần dụ đạo. Những ngoại môn đệ tử khác nghe vậy, đều có chút ý động. Bởi vì bình thường huyền linh nấm giá cả, một gốc cũng phải 2 khối linh thạch. Nhưng một gốc thượng phẩm huyền linh nấm dược lực, nhưng là phổ thông đổi linh nấm 1.4 lần. Nếu như chuyển đổi xuống dưới, mua sắm một gốc thượng phẩm huyền linh nấm, tính so sánh ngược lại cao hơn. Trưởng lão, không biết cái này huyền linh nấm dược lực có thể kéo dài bao lâu? Một tên kinh nghiệm lão đạo ngoại môn đệ tử, lúc này lên tiếng dò hỏi. Nói miệng không bằng chứng, vật này dược lực cường đại hay không, các ngươi vừa nhìn liền biết. Áo bào đen lão giả mỉm cười, chợt nhìn về phía tên kia ma y đệ tử. Hôm nay lão phu liền cùng ngươi kết một thiện duyên, cái này gốc huyền linh nấm coi như 2 cái linh thạch bán cho ngươi. Thế nhưng là trưởng lão, đệ tử xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Tên điêu ma ý ỉa đệ tử chăm chú nhìn trong tay đối phương huyền linh nấm, trong mắt truyền lại ra một ít mãnh liệt khát vọng. Hắn mặc dù xuất thân thấp hèn, nhưng tiến vào Thanh Vân Tông thời gian dài như vậy, tự nhiên nghe nói qua huyền linh nấm công hiệu. Chỉ tiếc hắn nhà chỉ có 4 bức tượng, dựa vào ngoại môn đệ tử điểm này tiền tháng, chỗ nào mua được bực này linh vật? Không sao, có thể tạm thời thiếu. Nếu như ngươi thực tế còn không được cũng không cần gấp, ta luyện đan đường mỗi năm đều sẽ nghiên cứu phát minh nhiều loại sản phẩm mới đan dược, đến lúc đó ngươi giúp lão phu thí nghiệm thuốc mấy lần, liền có thể miễn rơi món nợ này. Áo bào đen lão giả cởi mở cười nói, đang khi nói chuyện đem gốc kia huyền linh nấm đưa tới. Thí nghiệm thuốc. Ma Y Y đệ tử nghe được 2 chữ này, trong mắt lóe lên một chút do dự. Chính như cùng áo bào đen lão giả nói như vậy, pháp vô định pháp, thế vô thường thân thể. Cái này thế giới đan đạo cũng là thiên mã hành không, không có cố định đan phương, đều xem cá nhân phát huy cùng lúc ấy tâm tình. Sở dĩ những cái kia đan sư luyện được tân dược thường thường có các loại tác dụng phụ, ăn người chết cũng là chuyện thường xảy ra. Đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được, tu sĩ chúng ta một lòng cầu đạo, đã sớm đem sinh tử không liên quan đến sự việc. Chẳng lẽ tính mạng của ngươi, nhiều hơn ngươi năm kiên trì võ đạo niệm tin còn trọng yếu hơn sao? Áo bào đen lão giả sắc mặt trầm xuống, không khách khí chút nào quá lớn. Mà tên kia ma y đệ tử nghe vậy, do dự một lúc lâu sau, lại liếc mắt nhìn tên kia cầm y đệ tử, cuối cùng cắn răng một cái, đem gốc kia huyền linh nấm nhận lấy. Trẻ con là dễ dạy. Áo bào đen lão giả khẽ gật đầu, mặt lộ vẻ một ít vui mừng. Tại các đệ tử nhìn soi mói, tên điêu ma y y đệ tử đem huyễn linh nấm một cái nhét vào miệng bên trong, cú miệng lớn bắt đầu nhai nuốt. Mấy sợi đỏ tươi như máu nước từ khoe miệng của hắn chảy xuống, lại phối hợp thêm cái kia không điên cuồng không sống cứng cỏi biểu lộ, nhìn qua có chút dữ tợn. Cũng không lâu lắm, cả bùi huyễn linh nấm liền bị hắn nuốt vào trong bụng, mà dược lực cũng theo đó có hiệu lực. Nấc ma y y đệ tử ở một cái, thân thể đột nhiên lắc tới lắc lui, thất tha thất thể, tựa như là uống rượu say một dạng. Hơn nữa toàn thân làn da nhanh chóng nổi lên một vòng màu đỏ, nhìn qua giống như cùng một cái đun sôi tô mự, đỏ tươi dọa người. Nhưng ánh mắt của hắn lại cực kỳ phấn khởi, tựa như gặp phải cái gì cực kỳ chuyện vui. Khi thì ngửa mặt lên trời cười to, khi thì kích động gầm thét, khi thì lại gào khóc, lớn tiếng chửi mắng, phản phất là tại phản nàn lao thiên bất công. Vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh? Càn khôn chưa định, người ta đều là hắc mã. Ngươi bất quá là lớn lên so ta đẹp trai một chút, tu vi so với ta mạnh hơn một điểm, trong nhà có mấy cái tiền bẩn mà thôi, có cái gì tốt không tầm thường? Dựa vào cái gì ta liền người không nhận ra, liền muốn sống được giống trong khe cống ngầm con chuột một dạng? Trên trời rơi xuống chức trách lớn tại tư nhân vậy, chứ phải khổ nó tâm trí, lao nó gân cốt, ta mới thật sự là thiên mệnh chi tử. Kỳ hỉ, ta đã thắng ngươi quá nhiều rồi. Tên điêu ma y y đệ tử vừa khóc lại cười, đối không khí quyền đấm cước đá, trong miệng nước bọt lan tràn, trên mặt còn mang theo một ít không bình thường nụ cười, nhìn qua giống như cử chỉ điên rồ mở dạng. Nhưng tùy theo hắn xâm nhập đắm chìm trong huyễn tượng bên trong, thể nội khí tức cũng là đống nhiên tăng vọt, vậy mà tại ngắn ngủi mười mấy hơi thở, liền bước vào đoán thể bắt trọng. Đây chính là thượng phẩm huyễn linh ấm, dược lực quả nhiên cường đại. Đệ tử khác thấy thế, không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Nhưng Lục Viễn lại thấy tê cả da đầu. Cái này thế giới quả nhiên điên đến đáng sợ, vậy mà cầm độc nấm làm linh dược phục dụng. Hơn nữa nghe áo bào đen lão giả cùng đông đảo ngoại môn đệ tử ý tứ, bọn hắn tựa hồ đối với này sớm đã nhìn lắm thành quen, đã đem các loại gây ảo ảnh đan dược coi là tu luyện mà cần. Là dược 3 điểm độc, huống chi bọn hắn đem độc dược coi như ăn cơm, cứ thế mãi không điên mới là lạ. Lục Viễn khẽ nhíu mày nói, nếu như nói áo bào đen lão giả truyền thụ duy ta tu luyện pháp, còn có nhất định chỗ thích hợp. Thế nhưng loại này phục dụng độc đan nhập đạo thủ đoạn, lại điên đến đáng sợ, sớm muộn sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nửa giờ sau, tên điêu ma y y đệ tử làn da mặt ngoài màu đỏ dần dần rút đi, rốt cục khôi phục bình thường. Mà cả người hắn cũng là như ở trong mộng mới tỉnh giống như, từ huyễn cảnh bên trong thanh tỉnh lại. Nhanh như vậy liền tỉnh. Ma y y đệ tử trong thần sắc mang theo một ít tiếc nuối, phản phất còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, không muốn nhanh như vậy kết thúc trận kia mộng đẹp. Bất quá làm hắn nhận ra được chính mình tăng vọt thực lực, lập tức vui mừng quá đỗi, hận không thể lại đến một gốc huyễn linh ấm. Huyễn linh ấm mặc dù dược lực cường đại, nhưng nếu như nhiều lần phục dụng, sẽ sinh ra tính nghỉ lại, dược hiệu cũng sẽ không lớn bằng lúc trước. Áo bào đen lão giả phảng phất là nhìn ra ma ý ỉa đệ tử nội tâm ý nghĩ, lập tức mở miệng nhắc nhở nói: "Bất quá huyễn linh đan nhưng không có cái này hạn chế, đan này lấy hảo linh nấm làm chủ dược, lại thêm vào rất nhiều chân quý phụ tài. Dược hiệu chẳng những là thượng phẩm huyền linh nấm gấp bội, hơn nữa tác dụng phụ cũng cực kỳ nhỏ. Nếu như các ngươi từ lão phu nơi này mua sắm, còn có thể hưởng thụ được phong phú giảm đi. Đang khi nói chuyện, áo bào đen lão giả lại từ trong túi chứa vật xuất ra một lớn chừng bằng trái long nhãn đan dược. Viên đan dược kia toàn thân xích hồng, mặt ngoài là cấn lấy nhất đạo nhàn nhạt đường vân. Mới xuất hiện tại ngoại giới, liền có một cỗ mùi thơm ngào ngạt đan hương trong không khí khuếch tán ra đến. Thật là khủng khiếp độc tính. Lục Viễn sắc mặt biến hóa, lúc này nín thở tức khí, chỉ sợ bị đan hương ăn mòn. Nhưng những ngoại môn đệ tử khác người được cỗ này đan hương, lại không nhịn được hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra cực kỳ hưởng thụ biểu lộ. Bọn hắn hô hấp thô trọng, thở hổn hển, trong mắt lóe lên một ít mê ly chi sắc, phận không thể lập tức đem cái kia mai xích hồng đan dược đoạt lại, một cái nhét vào chính mình miệng bên trong. Viên thuốc này lực cường đại, chỉ có linh hải cảnh đệ tử phương khả tiếp nhận. Bất quá đoán thể cựu trọng nếu là phục dụng đan này, cũng có cấp tốc phá cảnh kỳ hiệu. Còn có 3 tháng chính là nội môn thi đấu, các ngươi cũng không muốn bỏ qua cơ hội này a. Áo bào đen lão giả quét tên kia cẩm ý đệ tử một chút, có ý riêng đạo. Tên kia cẩm ý đệ tử nghe vậy, thần sắc khẽ nhúc nhích. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tên kia ma ý đệ tử, cảm nhận được từ trên người đối phương truyền đến đoán thể bắt trọng khí tức. Cuối cùng cắn răng một cái, song quyền nắm chặt, phản phất đã quyết định nào đó quyết tâm. Trưởng lão, ta. Bất quá cẩm ý đệ tử vừa muốn nói gì, lại bị áo bào đen lão giả một ánh mắt đánh gãy. Tốt rồi, lần này giảng đạo liền đến đây chấm dứt, các ngươi như có cần, có thể đến luyện đan đường tìm ta. Treo đủ đám người khẩu vị về sau, áo bào đen lão giả liền thu hồi cái kia mai nguyễn linh đan, như vậy phiêu nhiên mà đi. Đến mức những ngoại môn đệ tử khác, vì tranh đoạt còn sót lại trong không khí đan hương, cả đám đều tranh nhau chen lấn miệng lớn hấp khí. Nhưng sau một khắc, những cái kia miệng lớn lúc hít vào ngoại môn đệ tử, đột nhiên thân thể cứng đờ, sắc mặt lập tức tái rồi, tức giận đến tức miệng mắng to. Nôn, ai đạp ngựa thất đức như vậy, vậy mà vụng trộm thả cái giam túi. Hơn nữa còn là mùi thịt gà. Người được cái kia cố làm cho người buồn nôn mùi thối, một chút thực lực cường đại, thân gia hùng hậu ngoại môn đệ tử, lúc này phẩy tay áo bỏ đi. Nhưng này chút xuất thân bần hàn đệ tử lại không muốn lãng phí cái này kiếm không dễ cơ hội, chỉ có thể nắm cái mũi, khuôn mặt và mèo, đau nhức cũng khoái hoạt lấy tiếp tục miệng lớn hô hấp. Nhìn thấy trước mắt một bộ quần ma loạn vũ trang diện, Lục Viễn người đều choáng váng. Người không thể, chỉ ít không nên. Thế giới này người quả nhiên điên đến đáng sợ, vì một sợi tranh đoạt đan hương, đều có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Lục Viễn không đành lòng nhìn thẳng, lúc này quay người rời đi đại điện. Trong khoảng cách cửa thi đấu còn có 3 tháng, trong khoảng thời gian này cần phải đầy đủ ta bước vào linh hải trung kỳ. Lục Viễn đi tại Thanh Vân Tông bên trong, vừa đi vừa suy nghĩ đạo. Cùng những ngoại môn đệ tử khác bất đồng, hắn nắm giữ luyện giả thành thật cái này thiên phú, không cần lừa mình dối người, liền có thể thuận lợi đem một môn võ kỹ tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Huống chi đi qua luyện giả thành thật tu chỉnh về sau công pháp, đều là hoàn mỹ vô khuyết chân truyền, tốc độ tu luyện có thể nói tiến triển cực nhanh. Hơn nữa giới này duy tâm võ đạo mặc dù bị điên, nhưng cũng có những chỗ tốt khác. Tỷ như những người tu luyện kia đem các loại gây hào ảnh độc dược phụng như chí bảo, ngược lại đối những cái kia tăng trưởng linh lực khí huyết linh dược không quá coi trọng. Kể từ đó, ta ngược lại thật ra có thể dùng so sánh giá tiền thấp, thu mua đại lượng tài nguyên tu luyện. Bất quá trước đó vì đột phá linh hải cảnh, ta đã tiêu hết thể tích xúc, xem ra phải nghĩ biện pháp kiếm lấy linh thạch mới được. Lục Viễn tự lẩm bẩm. Dựa theo Thanh Vân Tông quy tắc, hết thể ngoại môn đệ tử mỗi tháng đều có thể từ tông môn lĩnh miễn phí 5 mai hạ phẩm linh thạch. Bất quá chút linh thạch này đối với tu luyện giả cần thiết lượng lớn tài nguyên mà nói, chỉ là hạt cát trong sa mạc. Ngoại trừ mỗi tháng tiền tháng bên ngoài, nếu như ngoại môn đệ tử còn muốn đạt được càng nhiều linh thạch, biện pháp tốt nhất chính là xác nhận tông môn nhiệm vụ, kiếm lấy điểm công hiến. Những tông môn này nhiệm vụ độ khó không đồng nhất, thù lao cũng khoảng cách cực lớn. Giống đơn giản một chút nhiệm vụ, thù lao vẹn vẹn chỉ có nửa viên hạ phẩm linh thạch. Nhưng nếu như là những cái kia khó khăn cực cao nguy hiểm nhiệm vụ, thường thường hoàn thành một lần, liền có thể thu được mấy trăm miếng hạ phẩm linh thạch cùng với rất nhiều ban thưởng. Nguy hiểm nhiệm vụ hao tổn phí thời gian quá dài, ta việc cấp bách vẫn là dùng tăng thực lực lên làm chủ. Trước xác nhận đơn giản một chút nhiệm vụ, chỉ cần có thể kiếm được tu luyện cần thiết tài nguyên liền được. Lục Viễn cân nhắc lợi hại, rất nhanh liền có quyết đoán. Nghĩ đến liền làm. Hắn rời đi chuyển công đường về sau, cũng không trở về trụ sở, mà là trực tiếp đi nhiệm vụ đường. Cũng không lâu lắm, đại lượng liên miên lầu các cung điện liền xuất hiện tại Lục Viễn trong tầm mắt. Này diện tích so với truyền công đường cũng còn muốn lớn không ít, đồng thời người đến người đi, thường xuyên có ngoại môn đệ tử ở chỗ này xác nhận nhiệm vụ. Lục Viễn thậm chí còn chứng kiến hơn 10 người thân mặc áo bào tím nội môn đệ tử. Những đệ tử này khí tức cường đại, thực lực không tầm thường, giống như mỗi người đều chí ít nắm giữ linh hải cảnh hậu kỳ tu vi. Bọn hắn đứng ở trong đám người, giống như cùng hạc giữa bầy gà giống như, nhìn qua cực kỳ dễ thấy. Nội môn đệ tử thân phận tôn quý, có thể thu được đại lượng tài nguyên nghiêng, chỉ là mỗi tháng liền có thể lĩnh miễn phí trên 100 mai hạ phẩm linh thạch, tại Thanh Vân Tông nội bộ đều coi là cao tầng. Nếu như ta là nội môn đệ tử, chỉ cần một câu, liền có thể nhường vương quản sự dập đầu tạ tội, chỗ nào còn cần ta tự mình động thủ. Nhìn xem cái kia mấy tên khí vũ hiên ngang nội môn đệ tử, Lục Viễn trong lòng cũng có chút cảm khái nói. Chợt hắn lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, đi đến một chỗ bố cáo ô trước mắt, bắt đầu xem phía trên chỗ ban bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ đơn giản, tiến về Miến Thủy Thành đưa tin, thù lao nửa viên linh thạch. Phổ thông nhiệm vụ, tiến về Ngũ Độc Cốc thu thập 10 cây huyết hồng hoa, thù lao 5 mai linh thạch, yêu cầu đoán thể hậu kỳ tu vi. Nguy hiểm nhiệm vụ, làm luyện đan đường thí nghiệm thuốc, thù lao 50 mai hạ phẩm linh thạch, yêu cầu linh hải cảnh tu vi. Cái này bố cáo ô phía trên nhiệm vụ chủng loại phong phú, chí ít có mấy trăm hạng nhiệm vụ. Lục Viễn thô sơ giản lược xem một phen, phát hiện đại bộ phận nhiệm vụ thù lao đều thấp đến đáng thương, bất quá làm hắn nhìn về phía treo ở trên cùng thời gian dài nhiệm vụ lúc, lập tức ánh mắt ngưng tụ, vẻ mặt trở nên nghiêm túc lên. Thời gian dài nhiệm vụ, chém giết một tên Thái Huyền môn đoán thể cảnh đệ tử, thù lao 50 mai hạ phẩm linh thạch. Chém giết một tên Thái Huyền môn linh hải cảnh đệ tử, thù lao 1000 mai hạ phẩm linh thạch. Chém giết một vị Thái Huyền môn hồn cung cảnh cường giả, thù lao 10 vạn hạ phẩm linh thạch, có thể trực tiếp tấn thăng nội môn trưởng lão. Thái Huyền môn. Nhìn thấy ba chữ này, Lục Viễn trong đầu nguyên bản mơ hồ tin tức dần dần trở nên rõ ràng. Đại Ly Hoàng triều cương vực rộng lớn, nắm giữ tứ hải cửu châu chi địa. Hoàng triều cảnh nội càng là tông môn săn sát, cường giả như mây. Mà cái này Thái Huyền môn phạm vi thế lực vừa lúc cùng Thanh Vân tông giáp giới, là phạm vi ngàn dặm bên trong, cường đại nhất tông môn, thời thời khắc khắc đều nhớ chiếm đoạt Thanh Vân tông. Bởi vậy nhiều năm trước tới nay, cái này hai đại tông môn minh tranh ám đấu, thế như nước với lửa, không biết tích lũy bao nhiêu huyết hải thâm cửu. Lại thêm Đại Ly Hoàng triều ở sau lưng trợ giúp, hai tông đệ tử càng là vừa thấy mặt liền sinh tử đối mặt, đến không chết không thôi tình trạng. Mà Lục Viễn một thế này cha đẻ mẹ đẻ, chính là bởi vì cuốn vào hai tông tranh đấu, bất hạnh bị Thái Huyền môn đệ tử giết chết. Thù giết cha, không đội trời chung. Có thể nói, Lục Viễn sinh ra liền cùng Thái Huyền môn ở giữa, tồn tại không cách nào điều giải thâm cửu đại hận. Chương 481, Bát Thế, Hắc Hổ Trại, trong rừng phúc sát. Chương 481, Bát Thế, Hắc Hổ Trại, trong rừng phúc sát. Nhiệm vụ đường. Bố cáo cột trước mặt. Nhìn xem Thái Huyền môn kia ba chữ to, Lục Viễn ánh mắt dần dần biến lạnh lẽo. Phụ mẫu mối thủ, không thể không báo. Năm đó giết chết phụ mẫu Thái Huyền môn đệ tử, nhất định phải bị thanh toán. Bởi vì trong thai chi mê duyên cớ, Lục Viễn phía trước vài chục năm sống được ngơ ngơ ngác ngác, thẳng đến hắn thức tỉnh kiếp trước ở lại tuệ, lúc này mới rốt cục tỉnh táo lại. Bất quá hắn trong khoảng thời gian này bận bịu tu luyện, cũng là không để ý đến sự tình khác. Từ trong đầu ký ức đến xem, mười mấy năm qua, dù là nguyên thân xem như tạp dịch đệ tử, thân phận mười phần thấp, nhưng cũng từ không hề từ bỏ qua báo thủ cho cha mẹ ý nghĩ. Cho tới nay, hắn đều tại tận mình có khả năng điều tra năm đó chân tướng, mà dựa theo hắn lấy được tin tức cùng tình báo, sát hại cha mẹ của hắn hung thủ tên là Đồng Bảo Tài, năm đó cũng đã là Thái Huyền môn nội môn đệ tử. Cái này thời gian mười mấy năm bên trong, đối phương tu vi đột nhiên tăng mạnh, bây giờ chẳng những tấn thăng làm nội môn trưởng lão, đồng thời còn thành công bước vào hồn cung cảnh. Nhưng Lục Viễn trước đó lại chỉ là Thanh Vân tông một tên không có ý nghĩa tạp dịch đệ tử, thực lực mới khó khăn lắm đạt tới rèn thể tam trọng. Dưới loại tình huống này, hắn đừng nói hướng đối phương báo thù, thậm chí ngay cả tạp dịch đệ tử thân phận đều bảo đảm không được. Trước kia ta thực lực không đủ, đối với cái này bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hung thủ lung dung ngoài vòng pháp luật. Nhưng bây giờ ta đã thức tỉnh tất cả ký ức, nhất định phải nhường hắn vì thế trả giá đắt. Lục Viễn nắm chặt nắm đấm, tự lẩm bẩm. Mặc dù hắn chỉ có linh hải cảnh tu vi, tạm thời còn không phải hồn cung cảnh cường giả đối thủ, khó mà đối Đồng Bảo Tài tạo thành cái uy hiếp gì. Bất quá theo Lục Viễn biết, Đồng Bảo Tài người này ỷ vào Thái Huyền môn uy thế, tại Miện Thủy thành làm sàng làm bậy, công nhiên chiếm lấy rất nhiều sản nghiệp. Hắn mặc dù đánh không lại Đồng Bảo Tài, nhưng là có thể từ đối phương chó săn cùng dòng chính đời sau trên thân, trước thu lấy một chút lợi tức. Sau một ngày, trải qua không ngủ không nghỉ đi đường suốt đêm, một tòa cổ thành rốt cục xuất hiện tại Lục Viễn phía trước. Thành này tọa lạc ở bờ sông, ở vào mấy đầu dòng sông giao hội chỗ, vận tải đường thủy cực kỳ phát đạt, chính là Đại Ly Hoàng triều mấy chỗ trọng yếu vận chuyển hàng hóa bến cảng một trong. Cho dù đứng tại ngoài thành, Lục Viễn đều có thể nhìn thấy bến cảng bến tàu những cái kia lui tới thuyền cùng đội vàng vận chuyển hàng hóa khổ lực cùng đội xe. Nguyên nhân chính là như thế. Miện Thủy thành kinh tế phồn vinh, tài nguyên mồ mỡ, nắm giữ bên trên 100 vạn nhân khẩu, hấp dẫn đại lượng thương nhân đi phiến cùng thế lực khắp nơi. Mà Thái Huyền môn cùng Thanh Vân tông ở chỗ này đều sắp đặt tông môn cứ điểm, phụ trách mua sắm vật tư cùng thăm dò tình báo. Đồng Bảo Tài chỗ phụ trách phân bộ cứ điểm cao thủ đông đảo, chỉ là linh hải cảnh cường giả liền nắm giữ hơn 10 vị. Nếu như ta tùy tiện đối với nó ra tay, không khác tự tìm đường chết. Bất quá Đồng Bảo Tài đã khai chi tán diệp, tại Miện Thủy thành nắm giữ không ít đời sau, ta ngược lại thật ra có thể từ hướng này ra tay. Lục Viễn một bên suy tư, một bên xếp hàng giao nạp lệ phí vào thành, rốt cục đi theo đám người bước vào Miện Thủy thành bên trong. Giá giá giá. Đang lúc hắn hạ quyết tâm lúc, phía trước đống nhiên chuyển đến một hồi tiếng vó ngựa rồn rập, thanh âm kia từ xa mà đến gần, chớp mắt là tới, tốc độ cực nhanh, người bình thường căn bản phản ứng không kịp. Nhưng mà ngồi tại liệt mã trên lưng thiếu nữ áo đỏ, chẳng những không có giảm tốc, ngược lại còn hưng phấn vung lên roi ngựa, làm tọa hạ liệt mã tốc độ lại thêm nhanh thêm mấy phần. Lại có người trên đường phóng ngựa phi nước đại, cái này cùng cố ý giết người khác nhau ở chỗ nào? Lục Viễn nhíu mày, thân ảnh đội vàng xuất hiện ở một bên. Nhưng những người đi đường kia cùng tiểu thương lại dọa đến linh hồn đều bốc lên, tại tử vong kích thích phía dưới, lập tức bộc phát ra trước nay chưa từng có tiềm lực, lúc này mới lộn nhào, khó khăn lắm tránh thoát liệt mã trả đạp. Chưa đọc một tên 5 tuổi tả hữu tiểu nam hải, hiển nhiên là bị sợ choáng váng, cầm trong tay một chuỗi đường hồ lô, ngơ ngác đứng tại chỗ cũng không biết trốn tránh. Mắt thấy hắn sắp bị cao cao nâng lên gót sắt giẫm thành thịt nát lúc, Lục Viễn trong lòng than nhẹ, đưa tay cách không tìm đòi, trong nháy mắt đem cái kia tiểu nam hải kéo đến bên cạnh mình. Xen vào việc của người khác ngu xuẩn. Thiếu nữ áo đỏ ngồi tại trên lưng ngựa, ánh mắt lạnh như băng lườm Lục Viễn một cái, sau đó tại một đám gia phó chen chúc hạ chiều ngoài thành đội vã đi. Đây cũng chính là nàng hôm nay có chuyện quan trọng mang theo, không cách nào dừng lại thêm. Nếu không đổi lại bình thường, nàng tất nhiên sẽ đem Lục Viễn bắt lại, mang về phụ thượng chầm chậm dằn vặt đến chết. Đồng gia người a. Lục Viễn nhìn đối phương bên hông lệnh bài, cùng những cái kia gia phó khắc vào quần áo bên trên đồng chữ, đã đoán được thiếu nữ áo đỏ thân phận. Đa tạ đại nhân ân cứu mạng, nếu không phải đại nhân, nhà ta tiểu vũ khẳng định không có tính mệnh. Một đôi người bình thường vợ chồng phát hiện nơi đây động tĩnh, vội vàng từ bên cạnh một nhà cửa hàng bên trong xung ra, phát hiện hài tử nhà mình hoàn hảo không chút tổn hại, cảm kích quỳ trên mặt đất, đối Lục Viễn dập đầu hành lễ nói. Hai người bọn họ trong lòng vừa kinh vừa sợ, đồng thời còn có mấy phần sống sót sau tai nạn may mắn. Ai có thể nghĩ tới chính mình mua đồ vật công phu, đứa nhỏ vậy mà lại chuẩn em ra ngoài mua mức quà ăn, nếu không phải Lục Viễn xuất thủ tương trợ, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Mà cái kia tiểu nam hài cho đến lúc này mới phản ứng được, lập tức gào khóc, càng không ngừng lau nước mắt. Tiểu Vũ, còn không mau một chút tạ ơn vị này thúc thúc. Vợ chồng hai người lôi kéo đứa nhỏ quỳ xuống, cung cung kính kính cho Lục Viễn dập đầu mấy cái khấu đầu. Nơi đây không an toàn, các ngươi vẫn là mau rời khỏi thôi. Lục Viễn thản nhiên nói, lại hảo tâm nhắc nhở một câu. Đại nhân yên tâm, chúng ta chỉ là đi thuyền dọc đường nơi đây, đêm nay trong đêm liền đi. Vợ chồng hai người lòng còn sợ hãi, vội vàng đáp. Lục Viễn gật gật đầu, chợt quay người biến mất tại trong đám người. Sau đó hắn lại tại thành nội nghe ngóng một phen, xác nhận thiếu nữ áo đỏ thân phận. Người này tên là Đồng Nhược Nam, chính là đồng bảo tài trưởng nữ. Mặc dù năm gần 18 xuân xanh, nhưng bởi vì đồng bảo tài một mực đem nàng xem như nhi tử đến bồi dưỡng duyên cớ, dẫn đến người này tính cách bạo ngược âm u, lấy cha tấn nhục nhã người khác làm vui, đợi một tí liền đối với người vô tội làm cực hình. Tục truyền mấy năm trước, nàng tại cái nào đó quán rượu lúc ăn cơm, một vị mới tới gã sai vặt, bởi vì không có để cho nàng công tử, mà là xưng nàng là tiểu thư. Đến mức Đồng Nhược Nam lôi đình tức giận, tại chỗ đánh cho cái kia gã sai vặt miệng đầy là máu, răng vỡ vụn. Nhưng Đồng Nhược Nam lại cảm thấy còn chưa đủ tận hứng, lại đem gã sai vặt mang về trong phủ, dùng dây thừng sâu ở trên cọc gỗ, đối với nó làm lăng trì khổ hình. Vì để tránh cho gã sai vặt chết được quá nhanh, thậm chí không tiếp cầm canh sâm vì đó kéo dài tính mạng. Thằng đến Đồng Nhược Nam tra tấn đối phương 7 ngày 7 đêm, đem nó cạo thành một bộ bạch cốt về sau, mới rốt cục nhường cái kia gã sai vặt tắt thở. Trong lúc sự tình truyền đến ngoại giới, tất cả miệng thủy thành bách tính cũng vì đó biến sắc, đưa nàng coi như độc hạt manh thú, đối với nó tránh không kịp. Nhưng đồng bảo tài biết được tin tức này, không chỉ có không có ngăn lại, ngược lại vỗ tay bảo hay, cho rằng Đồng Nhược Nam rất có chính mình năm đó phong thái. Bởi vì hắn thấy, người thành đại sự, nên tâm ngoan thủ lạn, không từ thủ đoạn. Đồng Nhược Nam mặc dù tính cách tàn bạo, nhưng tu hành thiên phú lại coi như không tệ, thở nhỏ liền bái nhập Thái Huyền môn, bây giờ đã là linh hải ngũ trọng cường giả. Lục Viễn xác nhận tin tức không sai, liền lặng lẽ đi ra miệng thủy thành, dựa theo Đồng Nhược Nam một đoàn người rời đi phương hướng đuổi theo. Hắc Hổ trại, trên trăm tên giặc cướp đang cầm lấy binh khí, tại trong sơn trại tập hợp. Bọn hắn diện mục dữ tợn, đang đằng sát khí, toàn thân đều tản ra nồng đậm sát khí, hiển nhiên đều là liếm máu trên lưới đao kẻ liều mạng. Sơn trại trên đài cao, Đồng Nhược Nam nhìn xem những khí tức này cường đại giặc cướp, hài lòng nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới Lâm Hổ sư minh vậy mà có thể đem một cái nho nhỏ sơn trại chế tạo thành như vậy quy mô, phụ thân lúc trước quả nhiên không có nhìn lầm người. Ta trước đó không lâu vừa nhận được tin tức, Thanh Vân Tông nội môn thi đấu sắp tới, gần nhất mới từ Miện Thủy Thành mua sắm một số lớn hàng hóa. Nếu như chúng ta có thể chặn lại nhóm hàng này bận, phụ thân đại nhân khẳng định sẽ thật cao hứng, bất quá chỉ dựa vào ta một người còn ăn không vô nhóm hàng này, cho nên lần này vẫn là phải làm phiền Lâm Hổ sư minh. Đồng Nhược Nam quay người nhìn về phía một tên thân hình tựa như gấu đen giống như khôi ngô vết sẹo chẳng hán, ngữ khí nghiêm túc nói rằng: "Sư đệ yên tâm, năm đó Lâm Mộ xúc phạm một quy, nếu không phải đồng trưởng lão bảo đảm chết, chỉ sợ ta đã sớm thành chấp pháp đường vong hồn dưới đao." Đa sư đệ tự mình mở miệng, Lâm Mộ tự nhiên hết sức giúp đỡ. Vết sẹo trắng hắc hắc cười quái dị nói, đem lồng ngực đập đến phanh phanh rung động, cực lực bảo đảm nói: "Hắn sở dĩ như vậy ra sức, cũng không phải là e ngại Đồng Nhược Nam, mà là muốn mượn đồng bảo tài quan hệ trở lại Thái Huyền môn. Dù sao hắn cái này Hắc Hổ trại trại chủ nhìn như tiêu dao tự tại, kỳ thực một chuyến này hung hiểm vô cùng, mỗi ngày đều muốn đem đầu cái chốt tại trên đai lưng sinh hoạt. Chỗ nào so ra mà vượt Thái Huyền môn nội môn đệ tử thân phận cùng đãi ngộ." Nghĩ đến cái này, Lâm Hổ ra lệnh một tiếng, lập tức mang theo trên trăm tên giặc cướp xông ra đại trại. Một bên khác, một chi từ mấy chục cỗ xe ngựa tạo thành đội xe, đang chạy chậm rãi tại trên đường. Bất quá phụ trách dẫn đội Thanh Vân Tông trưởng lão, lại nhíu mày, đã nhận ra một tia dị thường. "Ngừng." Hắn thần sắc cảnh giác, đột nhiên giơ tay lên, ngăn lại đội xe tiếp tục tiến lên. "Lý trưởng lão, thế nào?" Một tên Thanh Vân Tông đệ tử nghi hoặc hỏi. "Quá an tĩnh, có chút không đúng." Cái kia Thanh Vân Tông trưởng lão sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt quét mắt hai bên đường rậm rạp rừng cây, đột nhiên chắp tay ôm quyền nói: "Không biết là cái nào đường hảo hán ở đây, chúng ta chính là Thanh Vân Tông đội xe, còn mời hảo hán giơ cao đánh khẽ, thả chúng ta đi qua." "Thanh Vân Tông?" "Lão tử cấp chính là Thanh Vân Tông." Đúng lúc này, núi rừng bên trong đột nhiên truyền đến một hồi gầm thét, thanh âm trầm thấp của bạo, tựa như mãnh hổ gào thét, chấn động đến đám người khí huyết cuộn, làm không ít ngựa đều hứng chịu tới kinh hãi. Vừa dứt lời, liền có vô số cự thạch gỗ lăn từ trên sườn núi lăn xuống. Thanh Vân Tông đội xe không kịp phản ứng, trong nháy mắt bị nện đến người ngã ngựa đổ. Hiu! Nương theo lấy một hồi chói hai tiếng xé gió truyền đến, chỉ thấy đại lượng mũi tên luyện như mưa rơi từ trên trời giáng xuống, làm Thanh Vân Tông một đoàn người khó lòng phòng bị, lập tức xuất hiện đại lượng thương vong. "Các huynh đệ, cho ta giết!" Làm Thanh Vân Tông sĩ khí rơi xuống đến đáy cốc, Lâm Hổ lúc này mới một ngựa đi đầu, từ núi rừng bên trong nhảy ra, bay thẳng đội xe mà đi. Giết! Tại Lâm Hổ dẫn đầu dưới, trên trăm tên hung thần ác sát giặc cướp như là hổ đói nhào dê, từ bốn phương tám hướng vây quanh mà đến. Trong lúc nhất thời, Thanh Vân Tông hai mặt thù địch, vậy mà lâm vào tuyệt cảnh. "Hắc Hổ trại người, ngươi là Thái Huyền môn khí đồ, Lâm Hổ." Nhìn thấy thương vong thảm trọng đội xe, Lý trưởng lão muốn rách cả mí mắt, tức giận chất vấn. Phải biết Lâm Hổ người này thực lực cường đại, năm đó chính là Thái Huyền môn nhân vật phong vân. Bất quá hắn ra tay một cái, đợi một tí liền lấy tính mạng người ta, tại một lần nào đó nội môn trong tỷ thí, vô ý đánh chết một vị nào đó trưởng lão dòng chính đời sau, cho nên mới bị trục xuất tông môn. Rời đi Thái Huyền môn về sau, Lâm Hổ vào rừng làm cướp, ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền tụ tập một nhóm đông người, thực lực càng phát ra cường đại. Bây giờ hắn sớm đã là linh hải cửu trọng tu vi, liền phụ trách áp trận lý trưởng lão cũng không là đối thủ. Hắc hắc, không nghĩ tới đã cách nhiều năm, lại còn có người nhớ kỹ Lâm Mộ. Đã như vậy, vậy thì càng thêm lưu lại các người không được. Các huynh đệ, đem nữ lưu lại, nam toàn bộ giết sạch. Lâm Hổ nhe răng cười một tiếng, trực tiếp hướng lý trưởng lão trùng sát mà đến. Cùng lúc đó, thay đổi một thân màu đỏ chiến giáp đồng lực nam, cũng là cầm trong tay hai thanh cự phủ xông vào trong đám người đại khai sát giới. Nàng tựa như điên dại, ra tay cực kỳ ngoan độc. Những nơi đi qua, huyết nhục vẩy ra, tàn chi đoạn hải mạn tiên phi vũ, không có một bộ hoàn chỉnh thi thể. Đồng lực nam, các ngươi Thái Huyền môn quả nhiên cũng tham dự việc này. Một tên khác gáp đội trưởng lão, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lão giả, vẫn là trước lo lắng chính ngươi a." Đồng Nhược Nam cười lạnh nói, trong tay hai lưỡi búa huyền tựa như tia chớp hướng vị trưởng lão kia chém thẳng tới. Nàng một kích này thế đại lực trầm, liền linh hải cảnh hậu kỳ cường giả cũng không dám đón đỡ. Mà vị kia áp đội trưởng lão hoảng hốt lúc, đội vàng nhấc kiếm ngăn cản, lại trực tiếp bị một búa đánh bay ra ngoài. Khu khu. Vị trưởng lão kia trong miệng ho ra đại lượng máu tươi, dãy rủa lấy từ trên mặt đất đứng lên. Nhưng hắn ngoài miệng lại không muốn rơi xuống hạ phòng, không khách khí chút nào rêu cợt nói: "Không hổ là đồng bảo tài dốc sức bồi dưỡng quái vật, thực lực quả nhiên kinh khủng. Chỉ tiếc ngươi chính là nữ nhi chi thần, cho dù là như thế nào làm bộ nam nhân, cũng làm không được đồng bảo tài thật lớn. Lao thất phu, ngươi đang tìm cái chết." Nghe được lời nói này, Đồng Nhược Nam tựa như là bị người mở ra trong lòng chỗ sâu nhất vết sẹo, hai mắt ngay tức khắc biến xích hồng, tựa như một đầu mất khống chế châu điên, đưa hai lưỡi búa hướng người trưởng lão kia trùng sát mà đến. Mà người trưởng lão kia mắt thấy thành công chọc giận đối phương, lúc này nhân cơ hội này, liên tiếp vung ra mấy trường phụ triện. Địa hang thuật, diện hồn thuật, thương một phược long thuật. Ông theo phụ triện bị kích hoạt, nguyên bản cứng rắn mặt đất trong khoảnh khắc biến thành một mảnh đầm lầy. Mà Đồng Nhược Nam vừa bước vào mảnh này đầm lầy, tựa như hám vũng bùn, hành động biến mười phần chậm chạp. Cùng lúc đó, mặt khác một trương màu xanh phụ triện cũng tàn mát ra hào quang óng ánh. Trong ao đầm lập tức có đại lượng dây leo nhánh cây điên cuồng sinh trưởng, tựa như xiềng xích giống như đem Đồng Nhược Nam một mực trói buộc lên, khiến cho không cách nào động đậy mảy may. Cuối cùng một trương phụ triện thì là hóa thành một cây ba tấc đen nhánh đinh dài, hướng Đồng Nhược Nam mi tâm đâm thẳng tới. Bất quá người trưởng lão kia chẳng những không có cao hứng, ngược lại còn một mặt vẻ nhức nhối. Bởi vì cái này ba tấm phụ triện, thế nhưng là hắn hao hết hơn nửa cuộc đời tích xúc mới đổi lấy thủ đoạn bảo mệnh, liền linh hải cảnh hậu kỳ đều có thể tùy tiện đánh giết, lại không nghĩ rằng sẽ uổng phí hết ở chỗ này. Nhưng mắt thấy viên kia đen nhánh đinh dài sắp đâm trúng Đồng Nhược Nam lúc, nàng bên hông thân phận lệnh bài đột nhiên răng rắc một tiếng, vỡ vụn ra. Ngay sau đó, một cỗ kinh khủng linh lực ba động từ vỡ vụn lệnh bài bên trong ầm vang bộc phát ra, làm tất cả dây leo nhánh cây tất cả đều hóa thành một mịn. Liền kia phiến đầm lầy cũng nhận cỗ này linh lực xung kích, lập tức đã mất đi tất cả giam cầm hiệu quả. Chết cho ta! Đồng Nhược Nam tuyệt cảnh thoát khốn, trong lòng sát ý càng lớn. Lúc này nắm chặt trong tay hai lưỡi búa, từ vũng bùn bên trong nhảy lên một cái, hướng người trưởng lão kia trẻ dọc mà xuống. Cái này sao có thể? Người trưởng lão kia sắc mặt kỳ biến, căn bản không có dự liệu được một màn bất thình lình. Nhất là khi hắn cảm nhận được Đồng Nhược Nam trên thân tán phát lạnh thấu xương sát ý, càng là dọa đến khắp cả người phát lạnh, không biết rõ nên làm thế nào cho phải. Nhưng ngay tại hắn sắp bị một búa chém thành hai khúc thời điểm, một đạo không gì không phá kim sắc quyền kình, đột nhiên từ bên cạnh lướt tầm ầm ra, vậy mà trùng điệp đánh vào Đồng Nhược Nam trên phần bụng, trực tiếp đưa nàng đánh bay ra ngoài. Chương 482, bắt thế, diệt cỏ tận gốc, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. 1. Chương 482, bắt thế, diệt cỏ tận gốc, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. 1. Miện thủy thành bên ngoài. Một đầu đốn lượn đường gập ghềnh bên trên, ngay tại trình diễn một trận huyết chiến. Đường này bình thường ít ai lui tới, chỉ có lên núi thương đội mới có thể ngẫu nhiên trải qua. Nhưng giờ phút này lại là giết tiếng la vang động trời, khắp nơi đều là thi thể cùng tàn chi đoạn hải, cả mặt đất đều đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Mà một tên người mặc chiến giáp đỏ lòm nữ tử, cầm trong tay hai thanh chiến phủ, trên chiến trường đại sát tứ phương, như vào chỗ không người, đem không ít Thanh Vân Tông đệ tử đều chặt thành mảnh vỡ. Mắt thấy tay nàng nắm chiến phủ, từ mặt đất nhảy lên một cái, sắp chém giết một tên Thanh Vân Tông trưởng lao thời điểm. Một thân ảnh lại tựa như tia chớp từ bên cạnh xông ra, trực tiếp một quyền đánh phía Đồng Nhược Nam. Phanh! Một quyền này xúc thế đã lâu, bất luận là góc độ hay là ra quyền thời cơ, đều nắm chắc đến cực kỳ xảo trá. Đồng Nhược Nam bất ngờ bị một quyền đánh trúng phần bụng, thân thể lập tức như là tôm bự giống như cong lên, phun ra một ngụm lớn máu tươi, ngũ tạng lục phủ đều nghiêm trọng bị thương. Mà cả người nàng tựa như diều bị đứt dây, trong nháy mắt bay rất ra ngoài xa vài chục trượng, nện đứt vô số viên đại thụ, lúc này mới đập đầm ầm trên mặt đất. Không rõ sống chết, trực tiếp hôn mê đi. Mà cái này không hề có điểm báo trước một màn, cũng là nhường toàn bộ chiến trường cũng vì đó một tịch. Liền ngay tại sinh tử chém giết Lâm Hổ cùng Lý Trường Lão, giờ phút này cũng đều sắc mặt biến hóa, nhao nhao dừng tay, không hẹn mà cùng nhìn về phía cái kia đạo đống nhiên xuất hiện thân ảnh. Đạo thân ảnh kia giống mạo thanh tú, nhìn qua hết sức trẻ tuổi, nhưng khí tức không thể khinh thường, cứ việc tuổi tác không lớn, cũng đã là linh hải cảnh tu vi. Ngươi là ta Thanh Vân Tông đệ tử. Làm Lý trưởng lão nhìn thấy Lục Viễn treo ở bên hông tông môn lệnh bài, lúc này vui mừng quá đỗi, trong lòng cuối cùng thở dài một hơi. Đồng thời trong lòng của hắn cũng có chút buồn bực. Hắn thân làm Thanh Vân Tông nội môn trưởng lão, cơ hồ đối mỗi cái nội môn đệ tử tình huống đều rõ như lòng bàn tay, có thể hắn tại tông môn chờ lâu như vậy, vì sao chưa bao giờ thấy qua tên đệ tử này? Khi hắn lại tập trung nhìn vào, mới phát hiện Lục Viễn thân phận lệnh bài cũng chỉ là ngoại môn đệ tử. Trẻ tuổi như vậy thiên kiêu, cũng chỉ là ngoại môn đệ tử. Đây rõ ràng là Minh Châu bị long đong. Lý trưởng lão thần sắc kinh ngạc, lập tức bóp cổ tay thương tiếc nói: "Cứ việc Lục Viễn vừa rồi một quyền kia có mưu lợi nhân tố, nhưng Đồng Nhược Nam thế nhưng là hàng thật giá thật linh hải ngũ trọng cường giả. Lục Viễn lại có thể một quyền đánh cho trọng thương, vẻn vẹn từ điểm đó liền có thể nhìn ra được thực lực của hắn đến cỡ nào bất phàm. Giống bực này thiên phú, đừng nói tấn thăng nội môn đệ tử, thậm chí đều có tư cách cạnh tranh chân truyền đệ tử danh ngạch." "Đệ tử Lục Viễn, bái kiến trưởng lão." Lục Viễn chắp tay hành lễ nói: "Tốt tốt tốt, không nghĩ tới ta Thanh Vân Tông lại còn có ngươi bực này thiên kiêu, chờ lão phu trở về, nhất định phải đưa ngươi tiến cử cho tông chủ." Lý trưởng lão vội vàng nói, trong ngôn ngữ để lộ ra mấy phần thiện ý, dù sao Đồng Nhược Nam cùng Hắc Hổ trại khí thế hung hùng, nếu không phải Lục Viễn đỗng nhiên ra tay, một lần hành động cải biến chiến cuộc, chỉ sợ bọn họ những người này đều sẽ chết thảm tại Lâm Hổ đồ đao phía dưới. Trưởng lão nói đùa, việc cấp bách là trước đánh lui địch nhân. Lục Viễn vừa dứt lời, trực tiếp thẳng hướng hôn mê Đồng Nhược Nam đội sông mà đi. Thừa dịp địch nhân bệnh, muốn địch nhân mệnh. Hắn có thể xưa này đều không có cái gì thương hương tiếc ngọc tối hư tật xấu. Chỉ cần dám can đảm đối địch với hắn, bất luận là nam hay là nữ, đều phải hết thảy trấn sát. Thằng nhãi danh ngươi dám. Nhìn thấy Lục Viễn động tác, Lâm Hổ nói thầm một tiếng không ổn, lại cũng không đoái hoài tới Lý trưởng lão, lúc này bạo sông mà ra, ý đồ từ Lục Viễn trong tay cứu Đồng Nhược Nam. Dù sao đây chính là bị Đồng Bảo Tài ký thác kỳ vọng trưởng nữ, một khi nàng có cái gì không hay xảy ra, đến lúc đó Lâm Hổ khẳng định cũng sẽ bị giận chó đánh mèo. Thậm chí hắn cũng có thể lại bởi vậy đưa tới họa sát thân. Chỉ tiếc Lục Viễn thôi động mê tung bước, thân ảnh liền giống như quỷ mị, cơ hồ trong nháy mắt liền xuất hiện tại Đồng Nhược Nam trước mặt. "Lại là ngươi?" Đồng Nhược Nam lúc này vừa lúc tỉnh táo lại, làm nàng mở to mắt nhìn thấy Lục Viễn bộ dáng, thần sắc ngạc nhiên đến cực điểm, huyền như là gặp ma. Nhưng Lục Viễn lại không có nương tay. Tại đối phương khó có thể tin trong ánh mắt, Lục Viễn chập ngón tay như kiếm, trong nháy mắt đem đầu lâu của nàng chém xuống tới. Linh hải cảnh cường giả mặc dù nhục thân cường hãn, nhưng còn không cách nào làm được nhỏ máu trùng sinh. Một khi đầu lâu bị chém xuống, liền không còn có bất kỳ phục sinh khả năng. Mà Đồng Nhược Nam chết không nhắm mắt, như vậy bị Lục Viễn chém giết. "Súc sinh chết tiệt, ngươi dám giết nàng?" Nhìn xem Đồng Nhược Nam không đầu thi thể, Lâm Hổ hai con ngươi xích hồng, trong lòng lệ khí mọc lan tràn, hận không thể đem Lục Viễn chém thành muôn mảnh. Bởi vì Lục Viễn một kích này, không chỉ có chém giết Đồng Nhược Nam, đồng thời cũng cùng nhau tống táng hắn tốt đẹp tiền đồ, khiến cho hắn cũng không còn cách nào trở về Thái Huyền môn. Cái này khiến hắn làm sao không khí, làm sao không hận. Mà Lâm Hổ có thể nghĩ tới duy nhất bổ cứu biện pháp, chính là dùng Lục Viễn cùng Thanh Vân Tông một đám người đầu lâu, tận khả năng lắng lại Đồng Bảo Tài lửa giận. Nghĩ cho đến này, Lâm Hổ cầm trong tay nhuốm máu trường đao, như là hổ đói bổ mồi giống như, hướng Lục Viễn điên cuồng đánh giết mà đến. Suy, đao sắc bén mang gạch phá không khí, mang theo một hồi gấp rút chói tai tiếng rít. Nhất là đao mang phía trên, càng là bám vào có một tầng lạnh thấu xương hàn mang, làm đao này uy lực tăng vọt, dù là gọn kim đoạn sắt đều không đáng nói. Cũng may Lục Viễn đã đem mê tung bước tu luyện đến đại thành cảnh giới, động tác linh hoạt cấp tốc, tựa như một cái bén nhạy mèo rừng, thân thể hơi trao đảo một cái, liền tùy tiện tránh thoát một đao kia. Đại thành thân pháp, Lâm Hổ con ngươi co vào, không nghĩ tới Lục Viễn trẻ tuổi như vậy, liền có thể đem tu luyện thân pháp tới mức độ này. Kẻ này tiên phú dị bẩm, nếu để cho hắn trưởng thành, ngày sau tất thành ta Thái Huyền môn họa lớn trong lòng, càng thêm lưu lại hắn không được. Lâm Hổ nắm chặt trường đao trong tay, thế công như là cuồng phong bạo vũ giống như, biến càng phát ra mãnh liệt gấp rút. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường đều bị vô số đao quang bao trùm, khiến Lục Viễn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể lấy thân thể máu thịt mạnh kháng. Có thể Lâm Hổ chính là linh hải cựu trọng cường giả, cảnh giới vốn sẽ phải so Lục Viễn cao hơn không ít. Huống chi trong tay hắn chuôi kia trường đao, chính là thượng phẩm pháp khí, lực sát thương cực kỳ khủng bố. Nếu như Lục Viễn một khi bị chém trúng, dù là hắn thể phách lại như thế nào cường hãn, cũng muốn bản thân bị trọng thương. "Tiểu hữu chớ hoảng sợ, lão phu đến giúp ngươi." Lý trưởng lão không có khoanh tay đứng nhìn, lúc này bấm niệm pháp quyết bắt ấn, thế ra một thanh trường kiếm, hiểm mà lại hiểm miễn cưỡng đỡ được Lâm Hổ một đao kia. Bất quá hắn chỉ là linh hải trung kỳ tu vi, căn bản không phải Lâm Hổ đối thủ. Ầm vang, một tiếng, một đao một kiếm trùng điệp va chạm tại một khối, phát ra kim thiết giao kích thanh âm. Ngay sau đó, một cỗ kinh khủng lực phản chấn đánh tới, làm Lý trưởng lão hai tay không ngừng run rẩy, cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mà trong tay hắn pháp kiếm cũng là rời khỏi tay, rơi vào cách đó không xa. Hung manh quá đao pháp, không hổ là năm đó Thái Huyền môn nội môn thủ tịch. Lý trưởng lão ho khan hai tiếng, khoe miệng có máu tươi tràn ra, hiển nhiên vừa rồi kia một cái va chạm, đối với hắn tạo thành thương thế không nhẹ. "Tiên bối, mượn ngươi pháp kiếm dùng một lát." Lục Viễn nhặt lên chuôi kia pháp kiếm, đem nó nắm ở trong tay, cả người khí thế lập tức biến đổi. Một tấc dài, một tấc mạnh. Linh hải cảnh võ giả còn không có cường đại đến có thể lấy nhục thân đối cứng pháp khí tình trạng, bởi vậy tay không đối địch cũng có binh khí nơi tay, lực sát thương hoàn toàn là hai cái cấp độ. "Giết!" Lục Viễn cầm trong tay pháp kiếm, đem toàn thân linh lực đều tất cả đều chút vào trong đó,